Chương 1, thần bí tử quán. Trích Tiên cư thất hiệp trấn, Đồng Phúc khách sạn. Khách sạn vừa đóng cửa, Đông Tương Ngọc chính tựa ở quầy hàng đếm lấy mình hôm nay mình kiếm lợi bạc, thỉnh thoảng còn cần răng cắn truy cập, miệng bên trong còn không ngừng thì thầm, mỹ tích rất, mỹ tích rất. Lão Bạch nhìn một chút Đông Tương Ngọc bộ này tham tài bộ dáng, dựng lấy trên vai khăn trắng hất lên, trưởng quỹ. Nói xong liền đem mình tặc tay hướng nàng trong lòng bàn tay đưa tới. Lại bị Đông Tương Ngọc đánh một cái tay, làm cái gì thế? Đều là ngại tích. Lão Bạch hậm hực rút tay trở về, nói, ta còn rất phân ngươi ta à, ngươi không phải liền là ta sao? Đông trưởng quỹ liếc hắn một cái nói, không cùng ngươi nói bậy, nhanh đi làm việc. Ngữ khí không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Lão Bạch thì là có chút giận tái mặt, lấy tay cản trở miệng cùng nàng nói ra, biết hay không biết, trên trấn mới mở ra tử quán, ta hỏi ngươi muốn chút bạc tử đi xem một chút, tìm hiểu một cái địch tình. Đông Tương Ngọc mặt cũng là hơi sững sờ, lúc nào mở? Ta thế nào chưa lấy được tin tức? Liên Đông đại đường phố nhà kia Trích Tiên cư, trưởng quỹ trắng tinh không giống như là người làm ăn. Bạch Triển Đường bắt đầu cho nàng lộ chân tướng. 50 văn, không đúng giờ thức nhắm. Một tiền bạc, 50 văn ta ngay cả người ta trong tiệm rẻ nhất rượu nhạt đều điểm có lượng. 60 văn, muốn hay không? Đông Tương Ngọc liếc mắt, đưa tay hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong tăng thêm 10 văn, ngay sau đó đưa tay một cước. 60 văn liền 60 văn, đường đoạn. Bạch Triển Đường nuốt ve nàng tay. Bạch Triển Đường lộ ra đạt được tiểu dung, có thể từ như vậy keo kiệt trưởng quỹ cầm trong tay đến 60 văn, trong lòng của hắn vẫn là rất đắc ý, hắn mặt mày hớn hở nói ra, chờ ta tin tức, tung người một cái liền lên lầu 2. Đông đại đường phố, Trích Tiên cư. Dương Nhạc là nhà này mới mở tiểu quán lão bản, hoặc là nói nhà này tiểu quán là hắn hắc. Hắn vốn cho là xuyên qua, hắc đều là bịa đặt, không nghĩ tới nguyên lai những này giảng văn tác giả không có gặp người, thật tồn tại. Trong tiệm vắng ngắt thê lương, ngoại trừ hắn liền không có người thứ hai, hiển nhiên sinh ý cũng không khá lắm, nhưng hắn cũng không thèm để ý thất hiệp trấn cư dân hạ cái tiệm ăn điểm một hai cái rau xào đồ ăn đều có thể nói là tiểu hưởng thụ, nơi nào có nhiều tiền như vậy tới đây uống rượu. Muốn uống rượu tự nhiên là trên giang hồ nhi nữ, áp tiêu tiêu sư. Với lại hắn tiểu quán rất đặc biệt, không phải ngươi muốn uống liền có thể uống Trích Tiên cư rượu. Muốn uống Trích Tiên cư rượu, ngươi trước tiên cần phải uống qua ba cửa ải. Qua ba cửa ải tên như ý nghĩa hết thảy ba chén, chỉ cần có thể uống vào một chén liền có thể xem như Trích Tiên cư khách nhân, nhưng không thể uống xong ba chén muốn dâng lên trên người người trọng yếu nhất một vật. Nếu là ba chén uống xong, còn có thể đi ra đại môn hoặc là leo ra đại môn, Trích Tiên cư có thể đáp ứng ngươi tùy ý một cái yêu cầu, ngươi muốn quyền khuynh thiên hạ cũng tốt, phú khả địch quốc cũng được, Trích Tiên cư đều có thể giúp ngươi thực hiện. Dương Nhạc chuẩn bị đợi thêm một hồi, đợi đến cấm đi lại ban đêm liền đi đóng cửa. Chủ quán. Dương Nhạc tinh thần trong nháy mắt vì đó rung một cái, nhìn chăm chú hướng cửa tiệm nhìn lại, trong nháy mắt có hơi thất vọng. Cổng đứng không phải cái gì dám trên giang hồ đại hiệp tiên nữ mà là một cái đứa bé ăn xin, trên đầu mang theo một đỉnh đen nhánh rách ra mũ, miếng ba khoảng chừng 4-5 cái, trên mặt trên tay đen xì giống như vừa đào than đá đi ra đồng dạng. Trong tay chính cầm một cái màn đầu, hi hi cười, lộ ra trắng sáng răng, một đôi đen nhánh con mắt, quay tròn chuyển, rất có linh tính. Chủ quán, làm ăn quá khác, đến bát rượu thủy thôi, ta nhìn ngươi hôm nay vừa khai môn, cũng không có gì khách nhân. Âm thanh rất là thanh tú. Dương Nhạc liếc hắn một cái, không phải ta không cho ngươi uống, trong tiệm có quý củ. Đứa bé ăn xin đen nhánh con mắt quay tròn dạo qua một vòng, cái gì quý củ, chỉ là ngươi cái keo kiệt trưởng quỹ không nguyện ý cho. Nói xong liếc mắt, Dương Nhạc lập tức cũng bị khí cười, vào nói, xin hỏi họ gì? Không sợ ta ô uế ngươi mà. Tiểu ăn mày một mực không có vượt qua cánh cửa mà là rất thủ quý củ đứng ở ngoài cửa nói chuyện cùng hắn. Dương Nhạc nở nụ cười, cất cao giọng nói, lại vào nói, mà lại bẩn há có nhân trái tim. Đứa bé ăn xin nhãn tình sáng lên, tốt một cái mà bẩn bất quá lòng người. Tiểu đệ không dám họ Hoàng, tên một chữ một cái quang vinh tự. Tại hạ Dương Nhạc, Trích Tiên cư trưởng quỹ. Hắn hướng phía Hoàng Vinh liền ôm quyền. Hoàng Vinh đáp lễ lại, đi vào nhà này Trích Tiên cư, lúc này mới thấy rõ ở vào chỗ tối Dương Nhạc bộ dáng, không khỏi sững sờ. Đây trưởng quỹ tuấn tú giống như là họa bên trong đi ra đến người đồng dạng, nhất là gương mặt kia, trong sáng tuấn giật, lại thêm cái kia xuất trần khí chất, thật giống là Trích Tiên nhân đồng dạng, cha nàng lúc tuổi còn trẻ đều muốn kém ba phần. Dương Minh ngược lại là ngày thường một bộ tốt bộ dáng. Nàng tán thưởng một câu, túi ra mà thôi. Dương Nhạc không thèm để ý phất phất tay. Dương Minh tiểu quán này là vì sao quý củ? Uống rượu tính thế nào tiền? Ta liền vì Dương Minh câu nói này tiêu xài cái một lần. Hoàng Vinh từ trong ngực móc ra một chuỗi vàng nóng đồng tiền sâu ném ở trên mặt bàn, nói ít cũng có 3 năm chừng 100 văn. Nhìn không ra một cái nho nhỏ ăn mày cũng là thâm tàng bất lộ. Dương Nhạc lắc đầu vừa định nói chuyện, ngoài cửa lại tới khách người, thật sự là vừa bạn không đội, đến chính là Bạch Triển Đường. Trưởng quỹ đến chén nước rượu, lại đến đĩa đậu phộng. Dương Nhạc lắc đầu, đậu phộng không có, uống rượu trước tiên cần phải giảng quý củ. Cao hứng mừng mừng Bạch Triển Đường sững sờ, nghĩ thầm, thế nào? Tiểu quán uống rượu còn muốn giảng quy củ. Hai vị trước căn tọa. Dương Nhạc cũng sẽ không để khách nhân chạy, hắn để lại Bạch Triển Đường bả vai đem hắn tại trên ghế, quay người đi trở về phía sau quầy. Bạch Triển Đường đánh giá đối diện đứa bé ăn xin, con mắt hiếp, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, con mắt hà kỳ lão lạn. Tiểu huynh đệ, sư tòng nơi nào, ngươi đây điểm huyệt thủ ngược lại là có mấy phần phương pháp, không giống như là người trong cái bang. Dương Nhạc nhìn vị này khách mới trắng tinh, dáng dấp cũng có chút tuấn lãng. Nghe hắn nói không khỏi đưa ánh mắt rơi vào Hoàng Đinh lộ ra trên tay, nàng ngón cái so với bình thường người muốn dài, thủ thế không tự giác có điểm giống tay hoa, chỗ cổ tay làn da phá lệ trắng nõn. Ngươi là ai? Hoàng Vinh nhìn chằm chằm hắn. Ta Đồng Phúc khách sạn Bạch Triển Đường, mọi người đều gọi ta lão Bạch. Bạch Triển Đường khuôn mặt tươi cười tràn ra, thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, gặp người chưa từng nói cười ba phần. Dương Nhạc mí mắt có chút nâng lên, ở trong lòng nói, đạo thánh, Bạch Triển Đường, nơi này thật đúng là thất hiệp trấn. Vậy hắn nói liền rất đáng được nghiền ngẫm, điểm về thủ. Trong nháy mắt hắn đầu góc linh quang khẽ động. Hoàng Vinh, hắn rót rượu tay run một cái. Tên ăn mày, không phải là cái kia Hoàng Dung a? Hắn định thân nhìn lại, nếu là xem nhẹ nàng đen xì làn da, ngũ quan sát thực sinh mười phần ôn nhu, rất là mỹ lệ. Với lại Đào Hoa Đảo có một môn điểm huyệt công phu thật đúng là Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Hắn cau mày, thầm nghĩ đến, sẽ không như thế xảo a. Nơi này là Đại Minh, Đại Tống cách nơi này nhưng có điểm xa, chơi như vậy liền sao? Hắn lại nghĩ đến muốn Hoàng Dung tinh linh cổ quái tính tình, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Chương 2, từ nhỏ rơi xuống ma bệnh Bạch Triển Đường dù sao cũng là đến tìm hiểu đi tình, một đôi mắt không ngừng loạn chuyển, rất nhanh liền nhòm lên trên tường một bức tự. Dùng phiêu giật phóng khoáng thảo thư viết một bộ tự thiếp hiệp khách hành, hắn tay trong nháy mắt tựa như không thể khống chế đồng dạng, muốn lôi lấy hắn hướng tự thiếp chỗ vị trí kéo đi. Bức chữ này giá trị liên thành. Dương Nhạc dùng vải đỏ che kín khay đặt ở trên mặt bàn, nhìn Bạch Triển Đường cực lực khống chế tay mình diễn xuất, trong nháy mắt minh bạch đây là tặc nghiệp phạm. Cố ý chơi bừa, Bạch Minh ngươi đây là vì sao? Từ nhỏ rơi xuống ma bệnh, thấy một lần đồ tốt liền muốn kiểm tra, trưởng quỹ, ngươi mau đưa trên tường tự lấy xuống, ta sợ một hồi cho ngươi sợ hỏng. Bạch Triển Đường tay phải đều nhanh run rẩy thành chân gà. Dương Nhạc dẫm lên cái ghế, đem treo trên tường tự tiếp lấy xuống, còn đứng lên, đặt ở trong quầy. Bạch Triển Đường tay rốt cục cũng ngừng lại, đa tạ trưởng quỹ. Dương Nhạc cười một tiếng không làm đáp lại. Bệnh nghề nghiệp sao, có thể hiểu được. Trưởng quỹ, ngươi bức chữ này họa là Đại Đường thi tiên Lý Thái Bạch bút tích thực. Bạch Triển Đường ánh mắt nhấp nháy nhìn Dương Nhạc. Ta nhìn tự phong khoáng phiêu dật, bút tích tù lợi, phượng chi long loa, rất có khí phách. Dương Nhạc hai tay che đậy tay áo cũng không phủ nhận chỉ là nói, bất quá là cái nghèo túng thi nhân, dùng tự cùng ta đổi một chén rượu ăn. Ta nhìn hắn viết vẫn được tiện tay treo ở trên tường. Hoàng Vinh cùng Bạch Triển Đường nhìn về phía Dương Nhạc ánh mắt không thể nghi ngờ lại là nhiều hơn mấy phần thần bí. Thi tiên Lý Thái Bạch dùng tự đổi rượu ăn. Bọn hắn đối với Dương Nhạc rượu càng là nhiều hơn một phần chờ mong. Muốn ở ta nơi này uống rượu, các ngươi trước tiên cần phải qua ba cửa ải, đó là đem trên mặt bàn ba chén liền theo thứ tự uống cạn, chính là không có uống xong cũng là ta trích tiên cư khách nhân. Nếu là uống xong còn có thể đi ra đại môn, ta có thể đáp ứng các ngươi tùy ý một cái yêu cầu, trái lại, các ngươi trên thân trọng yếu nhất đồ vật liền muốn lưu tại lấy trích tiên cư. Dương Nhạc giải thích một chút. Bạch Triển Đường ánh mắt khẽ biến, bất kỳ yêu cầu gì sao? Dương Nhạc ôn hòa gật đầu nói, bất kỳ. Hắn dù sao không lo lắng, hệ thống là nói như vậy, ngươi cứ làm như vậy thôi, cũng không phải hắn đi thực hiện người khác yêu cầu. Bạch Triển Đường đối với mình tiểu lượng vẫn là rất tự tin, đừng nói ba chén, coi như 30 chén đều không nói chơi. Vậy nếu là ta bị nợ đâu? Hoàng Dung hỏi một câu. Trích tiên cư sổ sách tự có người thu, không ai có thể chạy thoát. Dương Nhạc ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại có một loại không cho người hoài nghi tự tin. Thế nào muốn khiêu chiến sao? Dương Nhạc hỏi hai người. Bạch Triển Đường xoa xoa tay khuôn mặt tươi cười doanh doanh hỏi, một vấn đề cuối cùng, đây ba chén rượu lấy tiền sao? Dương Nhạc cũng là cảm thấy hắn thú vị, ha ha cười nói, không lấy tiền, không lấy một xu. Bạch Triển Đường vui vẻ vô bàn một cái, vậy được, cảm ơn a, cả thôi. Không lấy tiền còn có uống rượu, trưởng quỹ 60 văn còn có thể mình giấu dưới, hắn có thể quá vui sướng. Với lại hắn trên người bây giờ đắt nhất đổ bật ngoại trừ Đông Tương Ngọc cho 60 văn, đó là trên thân đây thân y phục, coi như khiêu chiến thua. Dương Nhạc cũng không thể để cho mình thân thể trần truồng ra ngoài đi. Dương Nhạc đưa tay mở ra che kín khay vải đỏ, ba chén mồi hổ phết rượu, tàn mát ra mê người mùi rượu. Bạch Triển Đường cũng là hảo tiểu chi nhân, lấy tay khinh thì nói, đây so ta trong cung uống qua rượu đều muốn hương. Hoàng Dung lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi trong cung từng uống rượu? Dương Nhạc ở một bên cười không nói. Bạch Triển Đường cũng ý thức được mình lỡ lời, tranh thủ thời gian ngủ. Ân, liền cung. Hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm sao tìm được bổ, khẩn trương cắn móng tay. Dương Nhạc lắc đầu cười một tiếng thản nhiên nói, Hoàng Linh tiểu huynh đệ, trước mặt ngươi vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo thánh, Bạch Ngọc Canh. Bạch Triển Đường trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống. Dương Nhạc thì là vô hắn bả vai, thả lỏng Bạch huynh đệ, cho dù ngươi là cái thế hào hiệp, vẫn là Giang Dương đại đạo, chỉ cần tiến vào ta tiểu quán môn, trong nơi này quy củ, không ai có thể di động ngươi. Xin hỏi trưởng quỹ danh hảo. Bạch Triển Đường liền ôm quyền nói, Dương Nhạc, Trích Tiên Cư trưởng quỹ. Hoàng Dung từ Đào Hoa đảo trở tới, một đường bắc thượng, trên đường cũng là nghe qua không ít liên quan tới đạo thánh Bạch Ngọc Canh nghe đồn. Biết người này mặc dù làm phi tặc, nhưng là trong lòng có hiệp khí, trộm cũng có đạo, một thân khinh công trong giang hồ gần so với Sở Lưu Hương yếu một ít. Ở trước mặt nguyên lai là đạo thánh Bạch Ngọc Canh, gặp qua tất cái. Hoàng Dung cũng ôm quyền gặp qua. Bạch Triển Đường bị người bạch trần thân phận, vội vàng đưa tay nâng lên Hoàng Dung, không dám, hiện tại ta liền một bản phân người, không tại giang hồ thật nhiều năm, thân phận ta sự tình còn xin huynh đệ không cần trưng dương. Hắn một lần nữa nhìn về phía Dương Nhạc, ta so Dương trưởng quỹ ngốc già này mấy tuổi, nếu là không bỏ, tiếng la lão Bạch liền có thể. Dương Nhạc cũng cảm thấy Bạch Triển Đường là cái rượu nhân, rượu liền rượu tại hắn có thể trên giang hồ được cả danh và lợi về sau, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang, tại Đồng Phúc khách sạn trông coi hắn lão bà, trải qua mình an ổn thời gian. Lão Bạch, đây ba cửa hải ngươi còn qua bất quá. Dương Nhạc chỉ trên mặt bàn chén rượu. Qua, ta lão Bạch cả đời này có thể uống 8 lượng tuyệt không uống nửa cân. Liên đây ba chén, còn chưa đủ ta tê răng. Hắn vô ngực một bộ hào khí vượt mây bộ dáng. Bạch Triển Đường đưa tay cầm chén rượu lên, ngửa đầu liền đem mồi hổ phách rượu uống vào, vỗ mạnh vào mồm. Con mắt tựa như thả ra ngàn vạn loại thần thái, rượu ngon. Nói xong trợn trắng mắt, thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Dung trong nháy mắt mắt tròn váng, nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Bạch Triển Đường, ngẩng đầu cùng Dương Nhạc muốn nhìn lên mắt. Liền đây, còn uống tám lượng, một chén liền ngã. Hoàng Dung đưa tay thăm dò hắn hơi thở, mười phần bình ổn, lại đem hai ngón khoác lên hắn trên cổ tay, cảm thụ được hắn mạch tượng. Thật sự là say ngã. Nàng còn tưởng rằng là Dương Nhạc hạ độc, không nghĩ tới thật là uống say. Dương Nhạc tắc không đồng dạng, trong đầu vang lên từng trận tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tông sư cấp khinh công, hồi phong vũ liễu. Đi như gió nhẹ qua, thân như mềm liễu không lưu ngân, ngày đi 800, dạ hành 1000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thành tựu một chén đánh ngã, thu hoạch được ngưng nguyên đan 10 hạt. Nhất lưu phía dưới phục dụng để thăng nội lực. Dương Nhạc cảm giác mình thân thể trong nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, tựa như chỉ cần mình một bước phóng ra liền có thể nhẹ nhõm bay qua cánh cửa, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn mang theo ý cười nhìn về phía Hoàng Dung, thế nào Hoàng tiểu huynh đệ còn muốn thử một chút sao? Thử? Làm sao không thử? Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trong nội tâm nàng một mực có cái nguyện vọng bất quá dưới cái nhìn của nàng là tại người si nói mộng. Thật cái gì đều có thể làm được. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nhạc con mắt. Ta muốn để người chết phục sinh, ngươi có thể hay không làm được? Nàng mỗi chữ mỗi câu. Dương Nhạc lại há có thể không biết nàng tâm ý, nàng thở nhỏ mất mẹ, Hoàng Dược Sư càng là bởi vậy tính tình đại biến, đối với lớn lên giống, tính tình càng giống thê tử Hoàng Dung cũng là mười phần mâu thuẫn. Chỉ cần ngươi có thể uống xong ba chén, đi ra đại môn ta tự sẽ làm đến. Dương Nhạc đưa tay trên bàn một vòng, chống không chén rượu trong nháy mắt rót đầy, hắn đối Hoàng Dung làm cái mời thủ thế. Chương 3, không may hải tử Mạc tiểu bối tốt, Hoàng Dung cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chén thứ nhất vào trong bụng, chỉ cảm thấy thân ở đan lô, toàn thân cao thấp chân khí giống như liệt hỏa bốc lên. Thật bá đạo rượu. Nàng toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển, nếu là không có chuẩn bị tâm lý, thật sự bị chân khí xông ngất đi. Đoán chừng Bạch Triển Đường chính là không có chuẩn bị nói. Lại đến, tay nàng run rẩy vươn hướng chén thứ hai, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lần này mọi loại tình cảm xông lên óc, tất cả tình cảm phảng phất tại trong lòng nổ tung lên. Hoàng Dung cầm chén rượu lòng tay ra, người bịch một tiếng cũng rơi vào dưới mặt đất. Lúc này mới chén thứ hai, quá kém. Dương Nhạc lắc đầu. Hoàng Dung khiêu chiến thất bại, ký chủ thu hoạch được nữ đầu bếp một vị. Kỳ hạn 10 năm, khế ước đã tổn chữ tại quầy hàng. Chúc mừng ký chủ giải tỏa rượu mới, Huyền Bích Thanh Hải Cửu có thể cung cấp ứng. Giá bán một lượng vàng. Chuyên trị nội thương. Chúc mừng ký chủ giải tỏa, Thiên Cương Địa Sát rượu không thể cung ứng, tôi thể luyện võ thiết yếu hàng cao cấp. Hắn cầm lấy cuối cùng một chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn không biết uống qua bao nhiêu lần, cuối cùng chén rượu này là thể vị là nhân sinh muôn màu, có thể xem thấu tự nhiên có thể không ngã. Dương Nhạc đem chén rượu thu hồi quầy hàng, trên quầy nhiều một tấm khế ước, bản thân Đào Hoa Đảo Hoàng Dung tự nguyện tại Trích Tiên Cư đảm nhiệm nữ đầu bếp trước, kỳ hạn là 10 năm. Ăn ở Trích Tiên Cư toàn bao. Ký tên không hối hận, coi đây là chứng. Khế ước phía trên còn có một chỗ trống không, cần Dương Nhạc ký tên, ấn lên tay số đỏ ấn mới có thể có hiệu lực. Dương Nhạc mang tới bút lông, dính một hồi mực nước, ký mình danh tự, dùng ngón tay cái tại đỏ bùn bên trên một điểm, lại tại khế ước bên trên nhấn một cái. Khế ước đã thành, khế ước chia hai nửa, đồng dạng tại Dương Nhạc bên hông biến thành một mai ngọc bội, mà đổi thành một nửa tắc hóa thành một mai vòng tay bọc tại Hoàng Dung trên cổ tay. Dạng này ký khế ước sẽ không để cho Hoàng Dung hoài nghi sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Mời ký chủ yên tâm, đã vì Hoàng Dung tăng thêm một phần hư giả ký ức, để nàng tưởng rằng mình nhận thua cuộc. Hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Vậy là tốt rồi. Dương Nhạc mỉm cười. Hoàng Dung chủ nghệ có thể nói bên trên là đương thời nhất tuyệt, tối thiểu về sau không cần mỗi ngày ăn tự mình làm nước cám. Nhìn hai cái ngã trên mặt đất nằm ngáy ho ho con ma men, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao bây giờ, lão Bạch một đại nam nhân ném nơi này ngủ một đêm không có việc gì. Ngược lại là nhà mình nữ đầu bếp vạn nhất thụ hàn bị cảm, mình làm sao xử lý? Dương Nhạc đã bắt đầu hộ lên ngăn đến. Với lại Hoàng Dung hiện tại bẩn thành dạng này không được rửa mặt một cái, Dương Nhạc vẫn có chút bệnh thích sạch sẽ người, nhưng nam nữ hữu biệt, mình nếu là giúp Hoàng Dung tắm rửa, làm không tốt tỉnh sẽ giết mình. Dương Nhạc ngẩng đầu một cái phát hiện ngoài cửa đang có cái ghim bím nữ oa trong chiều nhìn trộm. Ai? Dương Nhạc nghiêm nghị quát lớn. Mạc Tiểu Bối phát hiện bị người phát hiện bay người liền muốn chạy. Dương Nhạc phảng phất cơ bắp ký ức đồng đạo, chân nhẹ chặt mặt đất, để khí khinh thân, nhảy lên một cái, lại dùng chân vừa đạp về hàng, giống như là một cây mũi tên đồng dạng bay đến Mạc Tiểu Bối trước người, đưa tay ngăn cản nàng. Nàng khung một cái liền cho Dương Nhạc quỳ xuống, sinh nước mắt câu hạ hô to, đại hiệp tha mạng. Ta không phải cố ý nhìn ngươi làm việc. Đại hiệp tha mạng. Coi như ngươi đem Bạch Đại Ca làm thành bánh bao thịt ta cũng làm như không nhìn thấy. Đại hiệp tha mạng a. Dương Nhạc mặt lập tức liền đen, khá lắm bé con này là đem mình làm mở hắc điếm, bất quá con bé này quen biết lão Bạch. Cẩn thận đánh giá nàng, khoát trên người lấy áo tơi, mang theo mũ rơm, trên mặt đất còn có hai đầu cá. Ngươi là Mạc Tiểu Bối. Hắn lời mới vừa ra miệng. Mạc Tiểu Bối ngây ra một lúc, tiếp tục khóc càng hùng. Đầu tử, ta cũng không tiếp tục đi Tây Lương sông mò cá. Đại hiệp đừng giết ta. Nàng khóc giống Dương Nhạc đau đầu. Hắn trầm giọng nói, ngươi nếu là lại khóc, ta liền đem ngươi ném Tây Lương sông cho cá ăn. Quả nhiên Mạc Tiểu Bối trong nháy mắt ngừng tiếng khóc. Chỉ là phàn nàn cái mặt, ngậm lấy nước mắt. Dương Nhạc cũng không có dự định làm nhiều giải thích, chờ lão Bạch tỉnh tự nhiên sẽ giải thích. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, muốn sống vẫn là muốn chết? Muốn chết. Mạc Tiểu Bối kêu khóc trả lời, nói xong không chỉ có chính nàng ngây ngẩn cả người. Dương Nhạc cũng ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, đứa nhỏ này có phải hay không đầu óc không tốt lắm. Hắn dài ân một tiếng, Mạc Tiểu Bối vội vàng đổi giọng, muốn sống, muốn sống. Hắn vừa dài ân một tiếng, Mạc Tiểu Bối do dự một chút, ngửa đầu nhìn Dương Nhạc do dự nói ra, Muốn chết? Ngươi suy nghĩ lại một chút. Dương Nhạc lộ ra mang theo 8 khỏa răng tiêu chuẩn mỉm cười. Đại hiệp, ngươi muốn cho ta chết vẫn là sống, cho cái nói, có được hay không? Mạc Tiểu Bối nhíu lại khuôn mặt, khóc cũng không phải, cười cũng không được. Dương Nhạc quay đầu đi vào trong tử quán, nói ra, đuổi theo. Mạc Tiểu Bối từ dưới đất bò dậy đến, biến mất trên mặt nước mắt, đi theo Dương Nhạc tiến vào tử quán, trực tiếp đi đến Bạch Triển Đường bên người. Một mặt bi thống nói ra, Bạch đại ca ngươi yên tâm, Tiểu Bối hiện tại mặc dù không có năng lực thay Bạch đại ca báo thù rửa hận, nhưng mời Bạch đại ca tin tưởng, chờ ta võ công luyện thành nhất định chính tay đâm cửu nhân. Bạch Triển Đường chép miệng a đập đi miệng, chờ mình. Đất làm giường, trời làm chăn sinh hoạt hắn cũng không phải lần đầu tiên qua, có thể nói là phi thường thói quen. Mạc Tiểu Bối trên mặt trong nháy mắt hóa buồn là kinh ngạc nói, Bạch đại ca ngươi không chết a? Ngươi Bạch đại ca chỉ là uống say, một hồi tỉnh liền tốt, giúp ta đem cái này ra hỏa đỡ đi hậu viện. Dương Nhạc chỉ một mặt trang phục ăn mày hoàn dung. Mạc Tiểu Bối nói thế nào cũng là hành sơn về sau, trên người có điểm võ công, nhưng không nhiều. Cũng may Hoàng Dung thể trọng cũng so sánh nhẹ. Tiểu quán đằng sau là cái tiểu biệt tử, là Dương Nhạc bình thường sinh hoạt hàng ngày địa phương, chiếm diện tích thậm chí so tiểu quán còn muốn lớn không ít. Ném phòng tắm đi thôi, sau đó cho nàng rửa, bên trong bên trên có sạch sẽ thay đi giặt quần áo cho nàng mặc. Dương Nhạc chỉ vào một gian phòng ốc nói ra. A, ngươi muốn ta giúp nam nhân tắm rửa? Mạc Tiểu Bối mặt lộ vẻ khó xử. Chị dâu ta nếu là biết sẽ đánh chết ta. Yên tâm, nàng là nữ nhân, nếu là ta giúp nàng tẩy, nàng trong sạch chẳng phải hủy. Dương Nhạc cho Mạc Tiểu Bối một cái đầu sổ đổ. Kỳ thực Dương Nhạc hiện tại chỉ là người bình thường, Hoàng Dung dù nói thế nào cũng là biết võ công, mình cũng không muốn bị đuổi giết, với lại theo hắn hiểu rõ Hoàng Dung người này phá lệ mang thủ, ví dụ như Âu Dương Khắc, bị nàng dụng kế hai chân bị cự thạch đẻ gãy. Còn tốt hiện tại là Hạ Thiên tắm rửa không tính phiền phức, không cần nấu nước, sân bên trong giếng cung cấp nước lạnh liền có thể thỏa mãn nhu cầu. Khi Mạc Tiểu Bối dùng bố đem Hoàng Dung trên mặt cho bụi rửa sạch về sau, sợ ngây người. Cùng nàng so với đến, bản thân cậu tự đơn giản không tính là nữ nhân. Nàng phảng phất thiên địa yêu quý đồng dạng, tự có một cô linh khí. Nàng đẹp có loại giang nam vùng sông nước đặc thù dịu dàng tươi mát cùng tình thơ ý họa. Đặc biệt là tại say rượu mê man thời khắc, lông mày cao lại, để cho người ta sống lại 3 phần chịu mến. Hiện tại Mạc Tiểu Bối không cảm thấy Dương Nhạc là cái mở hạt điếm, càng giống là cái cường đạo, không biết từ chỗ nào đến bắt đến tuyệt thế mỹ nữ, vì không để cho người chú ý, còn đem nàng cách ăn mặc thành tên ăn mày. Bởi vì cái này sân chỉ có Dương Nhạc một người ở lại, cho nên thay đi giặt quần áo tự nhiên là nam trang, Hoàng Dung mặc vào mặc dù có chút rộng lớn, nhưng càng nhiều mấy phần tư quyền khí. Chương 4, làm nhiều việc các thư hùng song sát Dương Nhạc tại cửa ra vào đứng nửa ngày gõ cửa một cái nói, tắm xong chưa? Rửa sạch. Mạc Tiểu Bối lớn tiếng đáp. Dương Nhạc khinh công chi chắc tuyệt quả thực để nàng khó có thể tin, đồng thời còn cho nàng một loại thâm bất khả chắc cảm giác, thậm chí có chút trong trốn võ lâm nói tới trở lại nguyên trạng hương vị. Kỳ thực cũng không phải là Dương Nhạc thâm bất khả chắc, mà là Dương Nhạc là thật một điểm chân khí hoặc là nói nội lực đều không có, tinh khiết một người bình thường. Đại hiệp, còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Không có nói, ta liền đi về trước, tẩu tử vẫn chờ ta ăn cơm đâu. Nàng ý cười đầy mặt từ trong phòng đi ra, một bên phất tay một bên hướng hậu viện cổng đi. Vậy ta đi trước, có rảnh thường liên hệ a. Nàng phất tay quay người liền muốn chạy. Dương Nhạc lại là âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại. Mạc Tiểu Bối trong nháy mắt một mặt khóc tang xoay người lại. Dương Nhạc từ bên hông xuất ra một mai bạc vụn, ném cho Mạc Tiểu Bối nói, cầm lấy đi mua mức và ăn, ngươi Bạch đại ca sự tình đừng nói cho tẩu tử ngươi, chờ hắn tỉnh ngủ liền trở về. Nàng tiếp được bạc có chút ngộng, đây là cái gì tình huống, không giết nàng bí mật sao? Nàng một mặt kinh ngạc biểu lộ để Dương Nhạc cũng cảm giác không tốt giải thích. Dứt khoát nghiêm mặt nói, ngươi nếu ngươi không đi, cũng không cần đi. Mạc Tiểu Bối chân trong nháy mắt giống trang cái mô tờ, ngay cả môn đều không đi, trực tiếp thuần thục nhảy tường đi, còn có chút cảnh đẹp y vui, xem ra bình thường không có gì làm. Dương Nhạc lắc đầu, giận dữ nói, này xui xẻo hài tử. Dương Nhạc đẩy ra phòng tắm môn, đem vẫn còn ngủ say Hoàng Dung gánh tại trên vai, ném tới vừa chỉnh lý tốt tây sương phòng, nhìn nàng ngủ thơm ngọt đến không được bộ dáng, xem ra không đến buổi sáng ngày mai không hồi tỉnh. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa lại. Trong hữu quán còn nằm cái Bạch Triển Đường đâu? Dương Nhạc quay người quay trở lại đại đường, Bạch Triển Đường chính ghé vào trên mặt bàn, xoa đầu, xem ra là tỉnh, nhưng không có hoàn toàn tỉnh. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn Dương Nhạc, "Dương huynh, ngươi rượu này kình cũng lắp bắp. Một chén vào trong bụng ta liền ngã. Ngồi ta đối diện Hoàng tiểu huynh đệ đâu? Có phải hay không cũng uống một chén liền ngã? Nàng so với ngươi còn mạnh hơn điểm, hai chén." Bạch Triển Đường hai tay che mặt, mãnh liệt trả sát. "Dương huynh, ta lúc này phong vũ liều khinh công ngươi có thể tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, không phải âm quý phái người khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi." Hệ thống cho Bạch Triển Đường sáng tạo ra một đoạn hư giả truyền dạy khinh công kỹ. "Yên tâm, muốn tìm ta phiền phức cứ tới, Trích Tiên cư xưa nay không sợ phiền phức." Dương Nhạc thản nhiên nói. "Không quan trọng hệ thống sẽ ra tay, thật sự cho rằng Trích Tiên cư một điểm phòng hộ biện pháp đều không có sao? Ban đêm đóng cửa sau tiểu quán có thể nói là thiên la địa võng, coi như ngươi là Sở Lưu Hương cũng có thể làm cho ngươi có đến mà không có về." Bạch Triển Đường dịu vịn cây cột đứng lên nói, "Dương trưởng quỹ, ta trước hết cáo tử, trưởng quỹ đang ở nhà bên trong chờ lấy đâu, nếu là biết ta uống choáng tại ngươi nơi này, cái kia quan không dễ chịu à?" Dương Nhạc nhịn cười âm thanh chắp tay nói, "Lão Bạch đi thong thả, hai người chúng ta vẫn tương đối hợp ý, có rảnh lại đến uống rượu, ta đây rượu ngon cũng không thiếu." "Nhất định đến." Bạch Triển Đường đi ra cửa, nhìn hai bên một chút, không có người, vừa đề khí, một điểm âm thanh đều không có lên nóc phòng, giống một con mèo nhi tại từng cái nóc phòng giữa nhảy bọn, nhanh chỉ còn lại có mấy đạo tàn ảnh. Dương Nhạc đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, mặc màu lam bộ đầu quần áo hình dục sâm, vụt lấy tay ngăn tại trên ván cửa. Dương trưởng quỹ, gần nhất phải cẩn thận a. Hắn dùng hai mắt nhìn chằm chằm Dương Nhạc. A, là Lao Hình a. Gần nhất trong trấn xảy ra chuyện. Dương Nhạc hỏi. Hình dục sâm ánh mắt ở bên ngoài hung hăng liếc mắt mấy lần nói, gần nhất thư hùng song sát tận hiện. Ta thích mẹ rồi hay, thật làm đủ trò xấu. Không có việc gì liền sớm một chút đóng cửa. Hắn đột nhiên thấp giọng, tả ra trang Triệu gia cô nương, 18 dặm trải tiết thần y đi, tây lương sông cắt tam thúc, 8 dặm trang người bán hàng rong, hát vượng lĩnh thợ săn. Lao Hình lau một cái mặt nói, ta thích mẹ rồi hay, toàn gặp độc thủ, đây thư hùng song sát là thật không có chút nào nhân tính, táng tận tiên lương. Tóm lại, không có việc gì sớm một chút đóng cửa, đây đối với đạo tặc chuyên chọn tốt người hạ thủ. Vậy cảm ơn hình bộ đầu, ta cái này đóng cửa. Dương Nhạc vừa chắp tay, cái này chuẩn bị đóng cửa. Nhanh lên đóng cửa a, ta vẫn phải đi thông chi một chút một nhà. Mẹ rồi đấy, thế đạo không yên ổn a. Hình dục xâm tại trên đường phố nhìn chung quanh một phen, vội vội vàng vàng đi. Dương Nhạc đem cửa tiệm đóng chặt, suy tư nói, thư hùng song sát sao? Quách Phủ Dung cùng nàng tiểu nha hoàn. Thất hiệp bên ngoài trấn. Một bộ thân ảnh màu trắng hàng lâm tại bên ngoài trấn. Nữ tử chậm rơi xuống giữa, và áo tung bay, tuyệt mỹ dung nhan tắm ánh trăng càng là đẹp đến cực hạn, phảng phất không dính khói lửa nhân gian tiên tử đồng dạng. Đại cung chủ, chẳng biết lúc nào, hơn 20 vị mặc đồng dạng kiểu dáng quần áo nữ nhân nửa quỳ dưới đất. Trên người các nàng nội lực ba động hiển nhiên đều là hảo thủ, mà những nữ tử này dung mạo càng là ở trên giai liệt kê, nhưng đối mặt con các nàng đại cung chủ, càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, đầu cũng không dám ngẩng lên một ly. Trong giang hồ có thể làm cho những nữ tử này như thế hầu hạ đại cung chủ chỉ có một vị, Di Hoa cùng Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt không thèm để ý chút nào vung tay áo, mu bàn tay ở sau lưng nói, thập nhị tinh tướng tung tích dò thăm sao. Vì bối phía sau nàng cách nàng gần nhất đệ tử tranh thủ thời gian hồi bẩm nói, hồi bẩm đại cung chủ, 12 sao tượng phá lệ giảo hoạt, còn không có dò thăm. Càng nói đến đằng sau, nàng thanh âm càng nhỏ, mồ hôi càng là thác nước đồng dạng rơi xuống. Yêu Nguyệt chỉ là mặt mày có chút nâng lên nói, Di Hoa cung cung quy, làm việc bất lợi xử trí như thế nào? Tên nữ đệ tử này không chút do dự rút ra trong vỏ trường kiếm từ mình cánh tay trái dưới nách đi lên một gọn, huyết dịch phun tung tóe, cánh tay bay lên. Trên trán nàng lít nha lít nhít ra một tầng mồ hôi, nhanh chóng điểm vai trái huyệt đạo đã ngừng lại máu, hai đầu gối quỳ xuống âm thanh càng thêm cung kính cùng ban dội nói, hành sự bất lực giả, lần đầu chạm một tay, tái phạm giết luôn. Cái khác tất cả đệ tử không có một cái nào dám lên tiếng cầu tình hoặc là tiến lên hỗ trợ cầm máu, đều thật sâu cúi đầu, e ngại cảm xúc biểu lộ không bỏ sót. Yêu Nguyệt không nói gì, Di Hoa cung chỉ cần có nàng tại, vĩnh viễn đều là hoành ép quần hùng, trên giang hồ độc theo ngao đầu Di Hoa cung. Ta tại cái trấn nhỏ này ở 7 ngày, các ngươi nhanh đi tìm hiểu. Yêu Nguyệt nói xong, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sư tỷ, những người khác lúc này mới dám lên tiếng tiến lên, xuất ra kim sang dược thoa lên hắn chỗ của tay. Đại cung chủ thật sự là thật đáng sợ. Đám người vây quanh nàng, một người trong đó nhỏ giọng nói ra. Y miệng, còn dám vọng nghị tôn thượng giả. Giết. Tay cụt nữ tử không lưu tình chút nào. Đám người lần nữa trầm mặt lại. Trích Tiên Cư. Yêu Nguyệt nhìn một chút đặt ở cổng tấm bảng gỗ. Phiêu chiến qua 3 cửa ải người thành công, có thể đưa ra tùy ý một cái nguyện vọng, Trích Tiên Cư đều là kỳ thực hiện. Chưa tốt, thanh tú mà không mất đi khí phách. Với lại tiệm này ra vẫn rất cuồng vọng, Yêu Nguyệt lúc này tới điểm hào hứng. Nàng ngược lại muốn xem có phải là thật hay không có thể nguyện vọng gì đều thực hiện, không phải liền đừng trách nàng đem đây Trích Tiên Cư phá hủy. Nàng Yêu Nguyệt hành tẩu giang hồ giang cứu một cái thẳng thắn mà làm. Tiến lên vua vô môn, có chút vận khởi nội lực nói, chủ quán có đây không? Chương 5, Di Hoa cung Yêu Nguyệt khiêu chiến thành công. Dương Nhạc lúc này vừa mới chuẩn bị chen vào then cửa. Nghe nói có người kêu cửa, dừng tay lại bên trong động tác, mở ra đại môn. Yêu Nguyệt mang theo màu trắng khăn che mặt, có chút ngước mắt nhìn về phía mở ra môn Dương Nhạc, tâm thần không khỏi khẽ động, trước mắt nam nhân luận dung mạo tại Di Hoa cung đều có thể nói bên trên tuyệt mỹ. Dương Nhạc nhìn trước mắt vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt mỹ nhân tuyệt thế, nhất là cái kia một đôi sáng tỏ con mắt. Cô nương là uống rượu vẫn là ở trọ? Dương Nhạc khẽ mỉm cười nói. Yêu Nguyệt nguyên bản định hào hào giáo huấn một cái này không biết trời cao đất rộng chủ quán, không nghĩ tới trước mắt lại là một vị mỹ thiếu niên. Nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tâm tình sẽ tốt hơn 3 phần, nữ nhân nhìn thấy soái ca đồng dạng tâm tình cũng sẽ tốt hơn 3 phần. Long thích cái đẹp mọi người đều có, càng huống hồ Yêu Nguyệt vốn chính là nhan trị đảng, Di Hoa cung chọn đệ tử đệ nhất đó là xem mặt, ngươi nếu là giải xấu ngay cả Di Hoa cung môn còn không thể nào vào được. Thậm chí trước đó bởi vì 12 sao tượng mà có chút khó chịu tâm tình đều có chỗ làm dịu. Uống rượu tính thế nào? Ở trọ lại như thế nào? Yêu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nghe không ra hỉ nộ. Dương Nhạc lui lại một bước, để Yêu Nguyệt vào cửa trước, sau đó đem cửa then cài tắm tốt. Yêu Nguyệt thấy thế nhướng mày, Dương Nhạc giải thích nói, gần nhất trên trấn không yên ổn có thư hùng song sát làm ác. Nàng không thèm để ý chút nào, chỉ là nói, yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, chỉ là tiểu tặc trong nháy mắt có thể diệt. Tự tin, ba khí, ngạo ý 10 phần. Ngươi là nơi này trưởng quỹ vẫn là tiểu nhị? Yêu Nguyệt nhìn về phía Dương Nhạc nói, tự nhiên là trưởng quỹ. Vậy ngươi cổng tấm bảng gỗ bên trên viết đồ vật có thể làm số? Nàng có chút nheo cặp mắt lại. Tự nhiên giữ lời, nhưng nếu là cô nương khiêu chiến thất bại, thế nhưng là tại hạ cũng muốn tại ngươi trên thân lấy một trọng yếu đồ vật. Dương Nhạc dừng một chút còn nói thêm, kỳ thực ta không quá muốn cô nương khiêu chiến. A, vì sao? Sợ ta không trả tiền? Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, một thanh vàng lá từ nàng trong lòng bàn tay tràn ra, một đóa mỹ lệ mẫu đan thình lình xuất hiện ở trên bàn. Dương Nhạc khẽ dạ, vẫn là cao thủ, những này đủ a, xem như uống rượu cùng ở trọ phí tổn. Yêu Nguyệt nhìn cũng không nhìn ném ra vàng lá, Di Hoa cung không bao giờ thiếu đó là tiền. Dương Nhạc trầm ngâm một chút, nói ra, không biết cô nương khiêu chiến thành công muốn cái gì đồ vật. Ta muốn 12 sao tượng tung tích. Yêu Nguyệt tự nhiên là muốn trước diệt 12 sao tượng, bản sự không trường đại học cơ thích làm người buồn nôn một đám gia hỏa. Tuyên bố chiêu mộ nhiệm vụ, tử quan chính lên cao kỳ, mời ký chủ mau chóng chiêu mộ 1 đến 3 tên tập dịch, 1 đến 3 tên hộ vệ, xem chiêu mộ nhân viên cấp cho ban thưởng. Dương Nhạc nhìn một chút trước mắt Yêu Nguyệt, một cái gan lớn ý nghĩ từ hắn trong đầu dâng lên, trước mắt nữ nhân này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, thân thủ còn rất tốt, chẳng phải là hộ vệ nhân tuyển tốt nhất một trong. Việc nhỏ, cô nương kia nếu bị thua, muốn lưu tại ta Trích Tiên cư làm 5 năm hộ vệ. Bao ăn ở. Thấy lạnh cả người từ Yêu Nguyệt trên thân lan tràn ra, trong lòng lạnh nhạt nói, chẳng lẽ người này đang đùa bỡn mình, nhưng nhìn Dương Nhạc thần sắc không hề giống là đang đùa bỡn mình, với lại mình thân phận hẳn là cũng không có bại lộ. Dương Nhạc hắt hơi một cái, làm sao cảm giác có chút lạnh. Có thể. Yêu Nguyệt lạnh lấy khuôn mặt đáp, nàng ngược lại muốn xem nhà này tiểu quán trong hồ lô bán thuốc gì, cùng lắm thì đem người giết, nâng cốc quán đốt đi, muốn vây khốn nàng Yêu Nguyệt nằm mơ. Không biết Dương Nhạc nếu là biết Yêu Nguyệt hiện tại ý nghĩ làm cảm tưởng gì. Hắn xoay người đi hướng quầy hàng, mang sang 3 chén mẫu hổ phết rượu. Yêu Nguyệt bình thường cũng uống rượu, bất quá nàng không nhìn chúng có nước tiểu ngựa vị rượu cảm thấy ố hế, nàng Di Hoa cung cất rượu tên là Bách Hoa Tiểu, dùng là trong núi Lanh Tuyển tăng thêm Di Hoa cung trồng trăm hoa cất mà thành. Bất quá Dương Nhạc mang sang rượu ngược lại là không có để trong nội tâm nàng dâng lên chán ghét cảm giác. Qua 3 cửa ải, cô nương nếu là có thể uống cạn 12 sao tượng tung tích, ta từ 2 tay dâng lên. Dương Nhạc đem khay đặt ở nàng trước mặt. Nàng cầm lấy một chén nhẹ nhàng ngửi một cái, rất mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, có điểm giống là ngũ cốc cùng hoa quả ủ thành rượu. Yêu Nguyệt trong lòng nhận định đi làm sự tình, liền nhất định phải đi làm. Nàng một ngụm uống vào chén thứ nhất, hít sâu một hơi bình phục toàn thân sao động bất an, giống như sắp thoát cương ngựa hoang đồng dạng nội lực. Tán thưởng một tiếng, thật mạnh rượu. Dương Nhạc khẽ vươn tay, mặt mỉm cười nói, còn xin uống chén thứ hai. Yêu Nguyệt trong mắt như có thần quang hiện lên, lòng bàn tay đối chén rượu, vận khởi nội lực, đem chén rượu hút tới ở trong tay, dùng tay áo che kín Dương Nhạc ánh mắt, nhấc lên khăn che mặt uống một hơi cạn sạch. Dương Nhạc cũng không sợ nàng gian lận, một là cảm thấy lấy nữ tử trước mắt lãnh đạo khinh thường ở lại làm loại chuyện này, hai là coi như nàng gian lận, hệ thống không thừa nhận đồng dạng vô dụng. Yêu Nguyệt bắn ra chén rượu vững vàng rơi vào trên mặt bàn, cùng nguyên lai vị trí không kém một tơ một hào, đồng thời nàng hai tay chống ở cái bàn, trắng muốt như ngọc trên gương mặt có chút nổi lên hồng hà, ánh mắt có chút mê ly. Cuộc đời mình từng màn từ trước mắt buôn tẩu mà qua, liền xem như nàng tự tay đem muội muội mình liên tinh từ cây đào bên trên đẩy tới đều không thể để nàng lạnh lẽo cứng rắn tâm ăn năn mảy may. Bởi vì nàng là Yêu Nguyệt, chỉ cần là nàng coi trọng, ưa thích, muốn, không có bất kỳ người nào có thể cùng nàng tranh đoạt. Dương Nhạc thấy nàng cũng không có say ngã ý tứ, đưa tay vươn hướng chén thứ ba, nói, mời uống chén thứ ba. Uống xong, đi ra đại môn, chính là cô nương người thắng. 12 sao tượng tung tích hai tay dâng lên. Tốt. Nàng vận khởi minh ngọc công, chống lại trước mắt nhân sinh huyễn tưởng, giật xuống khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, liền để Dương Nhạc đều không được ở trong lòng cảm thán. Nàng đưa tay cầm lấy chén thứ ba, đặt ở bên miệng một uống mà xuống, nhân sinh muôn màu từ trước mắt không ngừng bay lượn mà qua. Mình thì là thiên kim tiểu thư, giúp chồng dạy con an ủi cả đời, thì là trước nữ, khổ tận cả đời tận vì người khác làm áo cưới, thì là sát phạt quả đoán nữ hoàng, chỉ chỗ, ngàn vạn tướng sĩ dùng mệnh mà phạt. Ba chén đã uống. Dương Nhạc đem thả xuống then cửa mở ra cửa lớn. Còn xin đi ra ngoài. Từ Yêu Nguyệt vị trí đến đại môn bất quá 15 bước khoảng cách, đặt ở bình thường, nàng có thể trực tiếp cưỡi gió mà đi, mà bây giờ thì là từng bước một hướng cổng xê dịch. Yêu Nguyệt nghe thấy mình tiếng thở dốc dần dần biến thô trọng, thể nội vận hành nội lực càng ngày càng không thể khống chế, liền ngay cả mình là ai cũng không quá rõ ràng. Nhưng nàng vẫn như cũ từng bước một hướng cổng di chuyển, một bước, hai bước, ba bước. Đơn giản là một cái ý niệm trong đầu. Nàng là Yêu Nguyệt, là thế gian cao ngạo nhất nữ tử. Rốt cục nàng đã tới Trích Tiên cư cánh cửa, cách xa một bước liền có thể phóng ra đại môn. Nàng dịu vị đại môn, nhìn thấy trước mắt đồ vật càng ngày càng mơ hồ. Nàng ổn định tâm thần, chậm rãi nhấc lên phảng phất nặng tựa nghìn cân chân, vượt qua cánh cửa, dẫm tại đường cái lộ diện bên trên. Khi nàng cái chân còn lại vượt qua đại môn thì, nàng cười, nàng làm được bởi vì nàng là Yêu Nguyệt. Đồng thời hệ thống âm thanh cũng nổ vang tại Dương Nhạc bên hai. Chúc mừng ký chủ, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt khiêu chiến qua 3 cửa ải thành công. 12 sao tượng tung tích đã đặt ở quầy hàng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên nhân cảnh công pháp Thần Thủy Bảo Điện, Minh Ngọc Công, thu hoạch được thiên nhân cảnh võ học Di Hoa Tiếp Ngọc Trưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần tổng đài điện thoại sẽ, có thể đem đoạt được công pháp võ học giao cho hệ thống tiến hành trao đổi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được năng lực mới, thấy rõ. Vạn vật như hỏa, thế sự hiểu rõ. Có thể lấy được xem xét vật phẩm hoặc là nhân vật tin tức. Tiểu quán giải tỏa rượu mới. Huyết Bồ Đề, một ngày chỉ có thể cung ứng 3 lần. Giá cả, 1 lượng vàng. Từ Hỏa Kỳ Lân trông coi Huyết Bồ Đề làm chủ nguyên liệu ủ thành, một chén có thể tăng lên 5 năm khổ tu nội lực, lại trọng thương tất trị. Chương 6, tôi thể ngũ cảnh Yêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía đứng tại trong tiểu quán Dương Nhạc, mặt trăng quang huy chiếu vào nàng trên thân, phảng phất là giữa tháng tiên tử. Nàng mang theo mê say ánh mắt phảng phất là tại cùng Dương Nhạc thổ lộ hết lưu tình, cũng yêu cầu khích lệ. Dương Nhạc cũng là không sợ chết, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đi tới Yêu Nguyệt sau lưng. Yêu Nguyệt trong mắt từ sau mà đến là nàng sư phụ, thiền nhiệm Di Hoa cùng công chủ. Nàng nhẹ giọng nói ra, ta làm được. Tiếp lấy liền ngã về phía sau, ngã xuống Dương Nhạc trong ngực. Dương Nhạc một tay ôm lấy Yêu Nguyệt, nhìn một chút không có một hai đường đi đem đại môn lần nữa đóng lại. Trích Tiên cư đối diện trên mái hiên, nằm xuống, người mặc y phục dạ hành quách phủ dung đệ lại tiểu thanh đầu. Chờ Dương Nhạc đóng lại đại môn, hai người mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu lên. Quách Phù Dung dùng oán hận giọng điệu nói ra, còn nói đây không phải hắc điếm. Đây thất hiệp trấn thật hắc ám đấu. Tiểu thư, ngươi xem người ta trưởng quỹ đẹp trai như vậy, thế nào lại là cái kia hắc điếm sao? Tiểu Thanh không quá tin tưởng. Vừa rồi hắn đóng cửa thời điểm, trong ngực ôm nữ tử, ta đoán chừng đó là loại kia lừa bán phụ nữ hắc điếm. Tại trong thức ăn hạ độc, lại đem mê choáng nữ tử đưa đi thanh lâu ký nữ quán, bức lương làm ký nữ. Tiểu thư, người ta nhìn lên đến căn bản không biết võ công a, tay trói gà không chặt loại kia. Tiểu Thanh lắc đầu. Thư, có đôi khi giải tốt đó là tốt nhất ngụy trang. Tiểu Thanh à, lòng người là tại trong lồng ngực nhìn không thấy. Đợi lát nữa chúng ta nửa đêm ẩn vào đi, giết lòng dạ hiểm độc chủ quán, lại đem trong lúc này dược nữ tử cứu ra, lại chém lật trước kia ta chung kế nhà kia hấp điếm. Chúng ta được mái song hiệp danh hào liền muốn dương danh giang hồ. Quách Phủ Dung lâm vào mình trong tưởng tượng, đã nhìn thấy mình trở thành đại hiệp, bát phương đến bái. A, Tiểu Thanh kêu dài một tiếng, Quách Phủ Dung lập tức che nàng miệng. Người tên gì? Quách Phủ Dung giảm thấp xuống vừa nói, đây chính là giết người a. Tiểu thư. Tiểu Thanh lo lắng giữ chặt Quách Phủ Dung tay. Đừng nói là giết người, chỉ cần có thể còn thế đạo này một cái sáng sủa trời xanh, phấn thân thoái cốt lại như thế nào. Quách Phủ Dung trở tay bắt lấy Tiểu Thanh tay, nói tình chân ý thiết, nói chắc như đinh đóng cột. Mà Dương Nhạc hồi hậu viện, lại thu thập một gian xương phòng đi ra, đem Yêu Nguyệt đặt lên giường, đắp chăn lên. Hắn có chút không quá chân thật cảm giác, trước mắt nữ tử lại chính là để giang hồ quần hùng e ngại, thiên nhân cảnh cao thủ, Yêu Nguyệt. Tiểu quán này chú định sẽ không quá bình. Dương Nhạc nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa, hồi mình trong phòng. Bất quá Dương Nhạc cũng không có thiết đi, mà là ngồi xếp bằng trên giường, vươn tay lấy ra hệ thống ban thưởng Ngưng Nguyên Đan. Đổ ra trong lòng bàn tay, màu nâu viên đan dược, có một mùi thơm đập vào mặt. Cái thế giới này tu vi chia làm, tôi thể, ngưng khí, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên thiên, tông sư, thiên nhân. Bạch Triển Đường tu vi bên trên chỉ có nhất lưu, tiên thiên có bảo, nhưng hắn khinh công đến gắng gượng có thể tu đến tông sư cảnh, đây chính là thiên phú. Tu võ trước rèn luyện thể phách, mới có thể lại càng dễ cảm giác được khí, lại đem khí ngưng vào đan điền. Cỗ này khí cũng chính là người trong võ lâm nói nội lực, chỉ có nội lực mới có thể đưa thân tam lưu. Dương Nhạc cũng không cần như thế phiền phức. Tay hắn nhẹ nhàng lật một cái, một bình rượu xuất hiện tại hắn trong tay, chính là Thiên Cương Địa Sát rượu. Một chén có thể chống đỡ người bình thường 5 năm tôi thể tiến độ. Dương Nhạc đổ ra một chén, rượu này bên trên nam kinh đen phá lệ thần dị, màu trắng rượu cửa vào mùi thơm ngát xuống miệng, màu đen rượu cửa vào cay độc, làm cả hai cùng nhau tiến vào trong bụng, tựa như cho lão quân lò bắt quái tăng thêm mang củi hỏa. Toàn thân trên dưới làn da kinh lạc cũng bắt đầu đỏ lên nóng lên, trên thân huyệt vị toàn bộ mở ra tựa như hô hấp đồng dạng. Dương Nhạc làn da từ từ biến thành màu đồng cổ, xương cốt không ngừng phát ra tiếng nổ vang, biến thành màu bạc. Đợi đến Dương Nhạc toàn thân làn da biến thành màu đồng cổ, xương cốt biến thành màu bạc, đây chính là tôi thể đại thành tiêu chí, mình đồng ra sát. Lực lượng, nhanh nhẹn, tốc độ phản ứng, năng lực kháng đòn đều đem trên phạm vi lớn để thăng. Không được. Dương Nhạc gầm nhẹ một tiếng, cảm thấy một chén rượu này cũng không thể hắn tôi thể đẩy hướng đại thành, thế là hắn trực tiếp cơ lấy chai rượu ực mạnh hai cái. Nếu là có người trong võ lâm ở đây, nhất định sẽ thống mạ Dương Nhạc lãng phí. Thiên Cương Địa Sát rượu là như vậy uống a? Quả thực là phung phí của trời. Bọn họ đều là đang luyện võ về sau, đem mình bước đến nhục thể cực hạn, lại ngâm mình ở trong thùng tắm, rót như vậy một chén nhỏ Thiên Cương Địa Sát rượu, liền có thể phi tốc để thăng nhục thể cường độ. Nào có giống hắn lớn như vậy miệng uống từng ngụm lớn. Bất quá Dương Nhạc không thèm để ý chút nào, dù sao chỉ cần hệ thống không có hạn lượng cung ứng, vậy đã nói do không đáng tiền, có thể bình uống liền xong việc. Dương Nhạc một cái hít sâu, bang một tiếng từ hắn thân thể bên trong phát ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí. Xem kỹ tự thân, cảm giác mình còn có tiến bộ không gian, đơn thuần mình đồng ra sát, cũng không phải là tôi thể điểm cuối cùng, mà là đến một bước này liền có thể cảm giác được khí tồn tại, có thể dẫn khí nhập thể. Nhưng Dương Nhạc không nghĩ như vậy, hắn hiện tại tựa như cái nhà giàu mới nổi, một vạn khối có thể xứng một chiếc không tệ máy tính, nhưng hắn có tiền, đây không được toàn bộ kéo căng. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới ra một tầng mồ hôi còn có một tầng sền sệt màu đen dơ bẩn, đây đều là trong thân thể của hắn tạp chất. Hắn có chút nhảy lên, rõ ràng muốn là từ trên giường xuống đến mặt đất, nhưng lại kém chút đâm vào trên cửa. Đây là hắn biến cường nhưng còn không có thích ứng hiện tại thân thể, hoạt động một chút tứ chi, một lần nữa thích ứng mình thân thể. Hắn đi chân đất, trên mặt đất điểm nhẹ, giống một trận gió giống như nhẹ nhõm đi vào sân, hắn treo lên nước trôi rửa đi trên thân dơ bẩn, bất quá hắn cũng không có lựa chọn đi trở về, mà là đi phòng tắm, đóng cửa lại một bình Thiên Cương Địa Sát rượu đi đến ngược lại. Hắn nghĩ qua uống nói hiệu quả quá chậm, vậy không bằng trực tiếp lấy nó ngâm trong bồn tắm, toàn thân cao thấp cùng một chỗ hấp thu. Đương nhiên Dương Nhạc cách làm, hiện tại trong giang hồ cũng không có làm qua, dù sao có thể được đến một bình Thiên Cương Địa Sát rượu, rất nhiều người đều mừng rỡ như điên, coi như chân bảo, làm sao lại có người lấy nó ngâm trong bồn tắm? Bao nhiêu? Có chút phát rồ ý tứ. Dương Nhạc cứ làm như vậy, hắn cởi xuống toàn thân quần áo, từ mặt đất bật lên, giống một viên như đạn pháo nện vào trong thùng gỗ. Làn da ngoại trừ ngay từ đầu nhói nhói về sau, toàn thân cao thấp mỗi một cái huyệt vị tựa hồ đều mở ra, thuộc dễ chịu giống như là trương sna đồng dạng. Để hắn dễ chịu rên rỉ một tiếng, đồng thời hắn bên trong huyết dịch bắt đầu trở nên sền sệt như nước bạc, nhưng lại cảm giác mười phần nhẹ nhàng. Tôi thể đệ tam cảnh, máu như nước bạc, nhẹ như vũ. Lúc này Dương Nhạc cảm giác mình thân thể tựa như là cái pháo, bốn phía hở, hắn cau mày cảm thấy không được, hắn bắt đầu chủ động hấp thu trong thùng gỗ rượu, với tư cách kiến trúc vật liệu đến trùng tiến phòng. Đây là tôi thể đệ ngũ cảnh, xây lò. Nhân sinh giữa thiên địa, thể phách là dung lô. Muốn đăng đỉnh võ đạo đỉnh cao nhất, liền muốn có lây thân là lô, thân luyện vạn vật chí khí. Chương 7, một đêm vào nhất lưu cả thùng rượu dịch giống như là bị đun sôi đồng dạng, rượu sương mù không ngừng bốc hơi mà lên. Dương Nhạc mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, hắn từ thùng rượu bên trong đứng dậy lau khô trên thân rượu. Một lần nữa mặc xong quần áo, trước đó vừa người quần áo tựa hồ có chút nhỏ đi, hiện tại hắn thần hoàn khí túc, không nghĩ ngủ, một điểm cơn buồn ngủ cũng không có. Với lại hoàn thành tôi thể đệ ngũ cảnh về sau, hắn đối với thân thể khống chế đơn giản kỳ diệu tới đỉnh cao, tim đập chậm chạp, nhưng mỗi một cái đều như là nổi trống đồng dạng. Ngón tay thậm chí có thể cảm xúc đến bay múa trong không khí bụi bặm, hắn con mắt cho dù là tại đêm tối phía dưới đều có thể nhìn thấy bốn phía, sẽ không bao giờ lại xuất hiện trước đó không cách nào khống chế lực lượng sự tình. Dứt khoát từ chữ vật phòng rời trương ghế đu đi ra, liền đặt ở sân bên trong, nằm ở phía trên thổi gió đêm, rất cảm thấy thoải mái. "Tiểu thư, ta còn xuống không được tay." Tiểu Thanh cùng Quách Phụ Dung ghé vào cách đó không xa trên nóc nhà nhìn Dương Nhạc. "Không đội, ngươi không có phát hiện người này không giống nhau lắm sao? Nếu như nói trước đó người này không biết võ công, nhưng lúc này hắn giống như là rèn luyện 3-40 năm căn cơ đồng dạng." Quách Phủ Dung híp hai mắt. Chính nàng chỉ có tam lưu thực lực, nhưng người ta cha là Quách Cự Hiệp, tông sư cảnh cao thủ, càng huống hồ lục phiến môn bên trong cũng có chút hào thủ, không có thực lực lý luận mắt điểm. "Tiểu thư, cái kia ta trở về." Tiểu Thanh nghe xong Quách Phủ Dung không có ý định hiện tại ra tay liền muốn trở về. "Hừ, ngươi cảm thấy người này trước đó là người bình thường, hiện tại lại thể hiện ra hắn là người luyện võ thể phách, với lại hơn nửa đêm không ngủ được, trong sân hồng gió, ngươi cảm thấy vì sao?" Quách Phủ Dung hỏi Tiểu Thanh. "Bởi vì hắn ngủ không được." Tiểu Thanh trả lời một câu. Quách Phủ Dung lại là một cái hạt rẻ đập vào nàng sọ não bên trên. "Đần chết ngươi tính toán. Điều này nói rõ hắn biết rõ chúng ta đến, lại nói cho chúng ta biết đừng tới tìm hắn phiền phức, hắn chột dạ." "Cái kia ta động thủ." Tiểu Thanh từ vỏ kiếm bên trong rút ra một nửa kiếm, Quách Phủ Dung lại đè xuống nàng tay. "Không đổi, ta nhìn lại một chút hắn đến cùng muốn làm gì." Tiểu Thanh thở dài, bĩu môi lại lần nữa nằm xuống lại nóc nhà, nhìn sân bên trong Dương Nhạc. Dương Nhạc tay vừa lộn, trước đó ngưng nguyên đan lại xuất hiện trong tay, đổ ra một viên hướng miệng bên trong quăng ra, rầm một tiếng nuốt xuống. Trong nháy mắt Dương Nhạc cảm giác một cỗ linh khí tại mình trong thân thể tán loạn, mãnh liệt tiến vào một đầu không có bị mở khuyết trường qua kỳ mạch, không ngừng khai cương quét thổ, chìm vào đan điền sau lại lần tiến vào chu thiên, chui vào một cái khác đầu kỳ mạch. Tam lưu cảnh giới đã thông 18 đầu kỳ mạch, nhị lưu cảnh giới đã thông 18 đường kinh mạch, nhất lưu cảnh giới đã thông nhâm đốc 2 đầu đại mạch, quán thông thiên linh mã suối 2 huyệt. Những võ giả khác mỗi mở nhất mạch, toàn bằng mình, bình thường là 1 đến 2 năm mài nước công phu, muốn bạn phần cẩn thận nếu xuất hiện một điểm sai lầm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đại mạch vừa đứt trung thân khó mà lại vào nửa bước. Dương Nhạc tắc không có chút nào những ngày lo lắng, ngưng nguyên đan dược lực tại hắn kỳ mạch bên trong không ngừng cọ rửa, nếu hữu thụ tổn hại địa phương, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị trong nháy mắt chữa trị. Hắn cần làm đó là tại cảm giác dược lực không đủ thời điểm, lần nữa nuốt xuống một viên ngưng nguyên đan, duy trì ở cái này tình thế. Rất nhanh Dương Nhạc một tiếng dễ chịu hừ nhẹ, tự thân 18 đầu kỳ mạch bị hoàn toàn quán thông. Chu Thiên vận chuyển phía dưới không ngừng hấp thu tiểu viện tử bên trong linh khí, lại đem linh khí ép vào đan điền hóa thành nội lực, Quách Phụ Dung cùng Tiểu Thanh ghé vào trên nóc nhà con mắt đều nhìn thẳng. "Tiểu thư, hắn, Tam Lưu Đỉnh Phong." Tiểu Thanh mở to con mắt, há hốc mồm nhìn về phía Quách Phủ Dung. "Dạ." Quách Phủ Dung cũng không dám tin tưởng, mình 18 kỳ mạch chỉ mở ra 6 đầu, cái này nam nhân liền 100 cái hô hấp bên trong đã thông 18 kỳ mạch. Con hàng này trước đó là chẳng a? Rõ ràng là cao thủ, nhưng lại giả dạng làm người bình thường là vì câu các nàng mắc câu lại một mẹ hốt gọn. Quách Phủ Dung đầu óc không ngừng suy nghĩ miên man, nàng không thể nào hiểu được trước mắt một màn này. Tiểu Thanh cũng đang không ngừng lung lay Quách Phủ Dung cánh tay nói, "Tiểu thư đừng phát mê người, mau nhìn." Quách Phủ Dung từ mình khiếp sợ huyễn tưởng trạng thái bên trong trì hoãn qua đến, đưa ánh mắt nhìn về phía sân bên trong. "Kia mẹ ư?" Nàng văn tụ. Dương Nhạc mấy chục hơi thở giữa lần nữa đã thông 18 đạo kinh mạch. Nội lực đã có thể ngoại phóng xuất thể, trên người hắn tản ra nhàn nhạt quang mang, đây là nội lực hộ thể, điển hình nhị lưu cảnh giới tiêu chí. Lúc này đồng dạng đao binh đã không đả thương được hắn, tay không tiếp giao sắc, không trưởng đao gãy không còn làm động. Quách Phủ Dung đây hâm mộ ghen ghét một trưởng bố tại nóc nhà ngói lên làm, răng rắc một tiếng, dọa Quách Phủ Dung lập tức lôi kéo Tiểu Thanh túi người. Dương Nhạc ánh mắt như điện nhìn về phía âm thanh truyền đến vị trí. Quách Phủ Dung chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, phản phất một giây sau liền sẽ bị Dương Nhạc một trường đánh chết. "Mèo, mèo, nhanh học mèo đánh nhau." Quách Phủ Dung hạ giọng cùng Tiểu Thanh nói. Rất nhanh trên mái hiên truyền đến hai con mèo đánh nhau âm thanh. Dương Nhạc mỉm cười, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không có vạch trần, mà là lắc đầu nói ra, "Nguyên lai là hai cái mèo hoang đánh nhau, ta còn tưởng rằng là được mái sống đốc. Mũ nội nó, sĩ có thể giết, không thể đủ." Liều mạng với hắn. Quách Phủ Dung tức giận lên đầu, lại bị Tiểu Thanh giữ chặt. "Tiểu thư tỉnh táo, tỉnh táo, đánh không lại. Hai chúng ta tam lưu cùng tiến lên, còn chưa đủ người ta một cái tay đánh." Tiểu Thanh ôm lấy Dương nhanh múa vớt Quách Phủ Dung eo nói, "Nhẫn, nhẫn, chờ ta đã thông kỳ mạch kinh mạch nhất định tới tìm hắn tính sổ sách." "Đúng đúng đúng. Tiểu thư, quân tử báo thù 10 năm." Tiểu Thanh lời còn chưa nói hết, tiểu viện phương hướng chuyển đến một trận mãnh liệt ba động, xung quanh la cây, phảng phất bị gió mạnh phất qua, rầm rầm rung động. Hai người ghé vào trên mái hiên đã tê. Hai người hai mặt nhìn nhau. "Hẳn là a." "Khẳng định là." Trầm mặc một chút, hắn nhất lưu. Quách Phủ Dung thất thần nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vô ngữ nhẹ gật đầu. Dương Nhạc trước sau hết thảy phục dụng 8 khỏa ngưng nguyên đan, thành công mở ra thiên linh mã suối 2 huyệt, lại giải khai 2 mạch nhâm đốc, kết nối 2 huyệt, toàn thân tuần hoàn đại chu thiên, thành tựu nhất lưu đỉnh phong. Hắn hiện tại đã có thể như cánh tay sai sử thôi động thể nội nội lực, trên nhảy dưới tránh, chơi một hồi lâu, hắn đứng dậy. vận khởi nội lực, lần nữa thi triển hồi phong vũ liễu, mình đã có thể đạp không mà đi, đi qua địa phương tựa như là luồng gió mát thổi qua đồng dạng, vô thanh vô tức. Một giây sau hắn xuất hiện tại truyền thuyết bên trong được mái song ngốc đằng sau. Quách Phủ Dung chính thò đầu ra trong sân bốn phía nhìn qua, miệng bên trong còn không ngừng hô hào, người đâu? Người đâu? Tiểu Thanh, ngươi có nhìn thấy người sao? Tiểu Thanh, nàng lấy tay vỗ vỗ Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hiện tại cũng không dám động, bởi vì Dương Nhạc chính một cái tay khoác lên nàng trên bờ bay. Tiểu thư, nàng đưa tay lôi kéo Quách Phủ Dung đại quần áo. Quách Phủ Dung lại vớt ve nàng tay nói, đừng làm rộn, mau tới đây cùng một chỗ tìm người. Dương Nhạc nhìn giống con ngốc đầu nga Quách Phủ Dung, vỗ vỗ nàng bả bay. Chương 8, ta hối hận. Quách Phủ Dung xoay đầu lại, nhìn thấy Dương Nhạc tấm kia quen thuộc mặt, trong nháy mắt lại chống đỡ tay, lui về sau một chút, kéo ra nàng cùng Dương Nhạc khoảng cách. Hai vị tâm tình cũng tệ, đêm hôm khuya khoác mặc dạ hành phục chuẩn bị đi đâu đây? Dương Nhạc biểu lộ 10 phần hòa ái, nhưng tại hai người bọn họ trong mắt, xác thực một bộ muốn ăn người cảm giác. Quách Phủ Dung xấu hổ cười, ban đêm ngủ không được, đi ra linh lợi, tiêu cơm một chút, đúng không Tiểu Thanh?
Đúng vậy a.
Đúng vậy a. Tiểu Thanh điên cuồng gật đầu. Thế nhưng là ta nghe nói trên trấn gần nhất cái gì thư hùng song sát, ta nhìn hai người các ngươi ngược lại là rất giống. Dương Nhạc đột nhiên nhấc lên đây góc dạng, để cho hai người không ở đổ mồ hôi. Là song hiệp. Tiểu Thanh thấp giọng một câu. Ân. Dương Nhạc nhìn nàng một cái. Quách Phủ Dung lập tức nói, làm sao có thể là chúng ta đây, ngươi xem chúng ta hai đều là nữ, người ta thư hùng song sát là một được một cái, thế nào lại là đâu? Dương Nhạc cười mỉm nói, cũng thế, bất quá đêm hôm khuya khoắt không ngủ được tới đây nhìn lên ta, chỉ sợ không có ăn cái gì hảo tâm a. Hắn đưa tay hướng phía Quách Phủ Dung bên hông trường kiếm rút đi. Vút một tiếng, một đạo hàn quang đau nhói Quách Phủ Dung hai mắt, nàng căn bản không có thấy rõ Dương Nhạc là thế nào đoạt nàng kiếm. Kiếm đã chỉ tại nàng nơi cổ họng. Hai vị làm ta khở từ sao? Dương Nhạc âm thanh lạnh giống như là khối hàn băng. Chỉ sợ nếu như ta là cái tay trói gà không chặt thư sinh, sợ là đã gặp phải hai vị độc thủ đi. Hai cái tam lưu võ giả, hơn nửa đêm không ngủ được, tìm ta đây đến tiêu thực. Thấy rõ đem hai người tin tức hiện ra ở hắn trong mắt. Tính danh, Quách Phủ Dung thực lực, tam lưu, đã thông 6 đầu kỳ mạch, võ học, kinh đào trưởng, tam lưu, buôn lôi kiếm, thuần thủ, tiểu cầm nã thủ, thuần thủ, phân kinh thác có thủ, thuần thủ, đi chú, Quách cự hiệp chi nữ, khát vọng nổi danh giang hồ, có một viên nhiệt tâm, nhưng thường xuyên lòng tốt làm chuyện xấu. Tiểu Thanh so Quách Phủ Dung thực lực còn kém, kỳ mạch chỉ thông 2 đầu. Hai người cũng là vận khí tốt, không phải trên đường tùy tiện đụng cái nhị lưu trình độ ác nhân, Quách cự hiệp sợ là muốn tái xuất giang hồ cứu đứa nhi. Quách Phủ Dung trên đường đi quá mức xuôi gió xuôi nước, lúc này cảm nhận được Dương Nhạc hàn ý, trong lòng rốt cục dâng lên một cỗ tên là sợ hãi cảm xúc. Không có, không có, chúng ta cho là ngươi nơi này là hắc điếm, cho nên chỉ là muốn cho ngươi chút giáo huấn, lại cứu được cái kia bị ngươi hạ dược nữ tử. Nàng sợ hãi giải thích nói, nếu là mạo phạm các hạ, ngươi liền giết ta đi, buông tha Tiểu Thanh. Quách Phủ Dung hai mắt nhắm nghiền, nàng đã không hy vọng xa vời toàn thân trở lui. Tiểu thư, giết ta đi, là ta nói muốn giáo huấn ngươi. Dương Nhạc có chút đau đầu, mình hậu viện đã có hai vấn đề nhi đồng, hắn thực sự không muốn giúp Quách Phủ Dung ốn nắn nàng tiểu hài tử tâm tính. Hắn đem Quách Phủ Dung kiếm ném ra ngoài, quán xuyên cách đó không xa một gốc hai người ôm hết cây nhãn tụ nói, Quách Phủ Dung, chính ngươi đi Đồng Phúc khách sạn tìm gọi Đông Tương Ngọc nói, ngươi muốn làm nàng trong tiệm tập dịch 50 năm, rõ chưa? Quách Phủ Dung mở to hai mắt nhìn, cái gì? Nàng không nghĩ tới trước mắt nam tử để nàng đi hấp điếm làm tạp dịch. Vẫn là 50 năm. Tiểu Thanh lôi kéo nàng góc áo nói, tiểu thư đi thôi, không phải một hồi ngươi liền trở nên cùng cây kia cây nhãn thụ bình thường. Quách Phủ Dung nhìn Dương Nhạc, trầm tư một phen nói, ta đi, nhưng nếu là người ta nguyện ý sớm buông tha ta đây. Dương Nhạc phất ống tay áo một cái, vậy ta mặc kệ. Dứt lời quay người lại, trên không trung điểm nhẹ mấy lần, đặt không mà đi. Tuần tra ban đêm lão hình, nhìn thấy cây nhãn trên cây cầm kiếm, lại thêm đỉnh đầu như có người bay qua, ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có người, sợ hãi hô lớn, thư hùng song sát đến. Thư hùng song sát đến. Nhanh như chớp liền không có bóng người. Quách Phủ Dung hứ một ngụm, liền đây gan còn làm bộ đầu. Tiểu thư, chân ngươi trước chớ run. Ta có sao? Quách Phủ Dung hỏi, túi đầu nhìn mình chân, đã run thành run rẩy. Dương Nhạc quá dọa người, vừa rồi cái kia một cái đoạt kiếm nếu là chạy cổ nàng đi, cái kia lão hình nhìn thấy cũng không phải là một thanh kiếm, mà là Quách Phủ Dung đầu. Cách đó không xa bó đốt xếp thành một hàng dài, nguyên lai là lão hình mang theo nha môn nhân thủ đến lục soát. Hai người không tiện ở lâu, Tiểu Thanh dịu vịn Quách Phủ Dung cũng biến mất trong bóng đêm. Bên ngoài ồn ào một đêm, hình bộ đầu mang người tra xét một đêm. Dương Nhạc sáng sớm đang ở trong sân ăn cháo, Hoàng Dung cũng tỉnh, mặc một thân không vừa vặn nam trang, xuất hiện ở sân bên trong. Nàng xem thấy Dương Nhạc ánh mắt có chút hoài nghi không chừng. Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, ôn hòa nói, còn nhớ rõ phát sinh ngày hôm qua cái gì? Nhớ kỹ, gia hạn khế ước, đáp ứng làm nữ đầu bếp. Hoàng Dung có chút ảo não, đây qua ba cửa hải quả thực bá đạo. Thế nhưng là ta y phục này. Dương Nhạc gật gật đầu, từ trong cái hũ đựng chén cháo đưa cho nàng nói, tắm cùng quần áo, ta tìm trên đường một cái nữ hải cho ngươi đổi. Đến ăn cháo. Hoàng Dung quả thật có chút đói bụng, nhìn Dương Nhạc thần sắc cũng không giống nói là láo, liền đưa tay tiếp nhận múc cháo bát. Một đêm không ăn đổ bật sắc thực có chút đói bụng. Nàng thổi thổi, uống một ngụm, mới vừa vào miệng liền đối Dương Nhạc phun tới. Cũng may Dương Nhạc đã là nhất lưu cao thủ, thân thể quanh mình bờn quanh nội lực, thay hắn đỡ được Hoàng Dung lần này tập kích. Hoàng Dung không nói hai lời, nhanh chóng từ bên cạnh giếng đánh thùng nước, lộc cộc thấu miệng. Dương Nhạc cảm thấy Hoàng Dung diễn quá mức khoa trương, tự mình làm cháo lại khó ăn như vậy sao? Hắn cũng nếm thử một miếng, ân, sắc thực rất khó ăn. một bát đơn giản rau xanh cháo thịt băm, vừa mặn vừa đắng còn mang theo thịt heo mùi máu tươi. Ngươi đây là cho người ta ăn. Hoàng Dung cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể đem cháo đều làm khó ăn như vậy. Nhà ta cẩu ngao cháo đều so ngươi làm ăn ngon. Ngươi chờ. Nói xong nàng tức giận hừng hực vọt vào phòng bếp. Rất nhanh, Hoàng Dung bưng một nồi thơm ngào ngạt cháo một lần nữa về tới tiểu viện bàn đá chỗ. Đến nếm thử ta làm thịt gà sợi nấm chân con cháo, ngươi trong phòng bếp đồ tốt cũng không ít, thế nhưng là ngươi chủ nghệ thật là trà đạp đồ vật. Hoàng Dung một bên ghét bỏ Dương Nhạc nấu cơm khó ăn, một bên tới cho hắn bắt nàng làm cháo. Dương Nhạc bưng lấy Hoàng Dung làm cháo, còn không có ăn, chỉ là dùng thìa lật qua lật lại một cái, thịt gà cùng hương khuẩn đều cắt thành tơ mỏng đầu, cháo đun so sánh nhiều. Dương Nhạc ăn một muôi, cháo thơm ngọt cùng ngao nát thịt gà thuận hoạt cùng hương khuẩn hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, thương nhưng lại không ngán. Hắn không thể không thừa nhận, đồng dạng là cháo, tự mình làm cùng Hoàng Dung làm thật ngày đêm khác biệt. Hoàng Dung hài lòng nhìn Dương Nhạc phản ứng. Dương Nhạc ngẩng đầu thăm thẳm nhìn Hoàng Dung nói, ta hối hận. Hối hận cái gì? Hoàng Dung có chút không hiểu. Viết 10 năm quá ngắn, nếu là về sau ăn không được ngươi làm cơm, ta tuổi già nhất định bất hạnh. Dương Nhạc ngữ khí không giống như là mở đang chuyện cười. Hoàng Dung liếc mắt, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất ưa thích Dương Nhạc định đoạt. Chương 9, huyết bổ để rượu Hoàng Dung làm cháo bị uống không còn một mảnh, Dương Nhạc hài lòng vô bụng, một bộ rất dễ chịu bộ dáng. Hoàng Dung nhìn thoáng qua Dương Nhạc không có chính hình bộ dáng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thời khắc giảng cứu cử chỉ người, không nghĩ tới cũng có như vậy trướng thai gai mắt thời điểm. Dương Nhạc nghe xong cười một tiếng, ta nào có cái gì giảng cứu cử chỉ là dài đẹp mắt, cho nên ngươi cảm thấy ta làm gì đều cảnh đẹp ý vui. Nàng liếc mắt, bất quá không thể phủ nhận, xác thực Dương Nhạc dài nhìn rất đẹp. Về phần hành vi nhã trướng thai gai mắt, chỉ cần mình dễ chịu liền tốt, không tin ngươi cũng vô cái bụng. Dương Nhạc từ trên ghế đứng người lên, thu lại tàn cuộc. Hoàng Dung nhìn hắn tại thu thập cái bàn hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Dựa trên a. Dương Nhạc trả lời mười phần tự nhiên. Ngươi là nữ đầu bếp, cũng không phải tạp dịch, tự nhiên là nấu cơm ngươi đến, dựa chén ta đến. Hoàng Dung tâm lý cảm giác mười phần dễ chịu, mặc dù là thua bị ép lưu tại nơi này, nhưng cái này cũng không hề biểu thị nàng là cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này. Dương Nhạc đối xử mọi người ôn hòa, nếu là một mực như vậy cũng là không sai, trong lòng đối với Dương Nhạc hảo cảm cũng là nhiều ba phần. Dương Nhạc rửa xong bát đĩa, đưa tay lau khô. Hoàng Dung chính chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Dương Nhạc tới ho nhẹ một tiếng. Dương Nhạc dừng bước lại nói, có việc. Cái kia có thể hay không dự chi một điểm tiền công? Hoàng Dung tay nắm lấy mép váy. Dương Nhạc cũng không hỏi nàng đòi tiền là làm gì, từ bên hông xuất ra 10 mảnh vàng lá đặt ở nàng trong tay. Không hỏi xem ta làm gì, không sợ ta lấy tiền chạy sao? Hoàng Dung hỏi. Nói tại Trích Tiên Cư làm 10 năm nữ đâu biết, vậy ngươi liền chắc chắn sẽ không chạy, ta tin ngươi. Nhớ kỹ trước giữa chưa trở về nấu cơm. Dương Nhạc dặn dò một câu. A. Hoàng Dung lên tiếng, đi ra cửa. Dương Nhạc thì là mở ra cửa tiệm, sinh ý vẫn là giống như ngày thường vẫn cũ é. Hắn dứt khoát tại trên quầy treo cái tấm bảng gỗ, người tại hậu viện. Tại hậu viện dọn lên cái bàn nhỏ cùng ghế đu, nằm trên đế, vung tay lên, ba chén màu đỏ máu rượu xuất hiện tại cái bàn, chính là huyết bổ để rượu. Huyết bổ để lại tên Hồng Tâm Bồ Đề, chỉ biết sinh trưởng tại Hỏa Kỳ Lân máu tươi rơi sống mặt đất hoặc là cực viêm chi địa, đương thời duy nhất biết đó là Tứ Xuyên Nhạc Sơn đại Phật bên dưới Lăng Vân quật bên trong có chỉ Hỏa Kỳ Lân, thực lực thâm bất khả trắc, dám đi hái trái cây hơn phân nửa hóa thành huyết thực. Cho nên đây ba chén huyết bổ để rượu nếu là bị người khác biết được hắn quán rượu nhỏ có bán, tuyệt đối ngày ngày nóng nảy, đáng tiếc hắn là cái người lười, không muốn hoa khí lực đi tuyên truyền, cứ như vậy chờ người hữu duyên cũng rất tốt. Dương Nhạc cầm lấy một chén, nhàn nhạt nếm một cái, hương vị có điểm giống là tăng thêm rượu cồn nước nho, nhưng lại có loại mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ở trong miệng không ngừng quanh quẩn. Đem còn lại rượu uống một hơi cạn sạch, hắn trong cảm giác lực bắt đầu không ngừng tại mình đại chu thiên bên trong du tẩu, không ngừng tinh thuần mỗi một phần nội lực. Dương Nhạc dễ chịu hít mắt, phơi mặt trời mới mọc. Yêu Nguyệt cũng tỉnh, Dương Nhạc rượu cũng không có để nàng có say rượu đau đầu cảm giác. Nàng đã thật lâu không có uống say quá, tinh thuần nội lực có thể tùy tiện hóa giải mất rượu cồn tác dụng, dạng này ngẫu nhiên say rượu đối nàng cũng là khó được trải nghiệm. Nhưng ngủ mê một đêm, lặp đi lặp lại mộng để nàng vẫn còn có chút đầu choáng váng. Nàng dịu bịn đầu ra ngoài phòng, nhìn thấy Dương Nhạc đang ở trong sân mãn nguyện với nắng, với lại luôn cảm giác Dương Nhạc giống như chỗ nào không đồng dạng. Nàng rủi rủi con mắt, không có nhìn lầm. Nếu như nói hôm qua Dương Nhạc là người bình thường, vậy bây giờ Dương Nhạc thiên linh cùng mà suối hai huyệt tự nhiên phun ra nuốt vào lấy linh khí, rõ ràng là nhất lưu cao thủ. Yêu Nguyệt có chút hoài nghi, lúc trước hắn đến cùng là trang, vẫn là một đêm liền tiến bộ thần tốc. Nàng là không quá tin tưởng người sau. Nàng đi tới gần, Dương Nhạc cũng đã nhận ra nàng. Tỉnh, đến ngồi. Hắn chỉ bên người một cái khác cái ghế nằm. Yêu Nguyệt lắc lắc đầu nói, ngươi dạng này như cái dưỡng lão lao đầu tử. Thế nhưng là dạng này rất dễ chịu. Dương Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ lạnh lùng khuôn mặt, quả nhiên, vô luận cái nào góc độ nhìn qua đều phi thường đẹp. Uống chén rượu đi, ngươi chưa nghe nói qua sao? Say rượu về sau, buổi sáng tỉnh lại uống chén rượu, có thể nhất giải rượu. Dương Nhạc đem trên mặt bàn huyết bổ để đưa tới một chén. Yêu Nguyệt đưa tay tiếp nhận, phát hiện tiểu sắc đỏ sáng trong suốt, lại ngửi một cái, nói, đây là huyết bổ để rượu. Vẹn vẹn một chén này trên giang hồ liền đáng giá ngàn vàng, còn có giá không có thành phố, ngươi bỏ được để cho ta uống. Yêu Nguyệt hỏi. Dương Nhạc tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng vừa đi vừa về tới lui, không thèm để ý nói ra, ngươi cảm thấy cùng hôm qua ba cửa ải so, đây huyết bổ để như thế nào? Luận thân rượu, huyết bổ để rượu không đáng giá nhắc tới. Dương Nhạc thản nhiên nói, cái kia không phải, hôm qua rượu ta thế nhưng là chút xu bạc chưa lấy, vẫn phải lấy lại cho ngươi một phần tình báo. Đến ngồi. Dương Nhạc lần nữa mời nàng nhập tọa. Yêu Nguyệt lần này không tốt từ chối nữa. Ghế đu phát ra một tiếng cờ cờ ý tờ tê tê tiếng vang, nàng rốt cục cũng nằm ở phía trên, đây nếu để cho Di Hoa cung đệ tử nhìn thấy, sợ là sẽ phải cảm thấy là ảo giác. Bình thường lãnh nhược băng sơn, nặng nhất quy củ đại cung chủ thế mà lại nằm tại ghế nằm bên trên phơi nắng, đơn giản khiến người ta khó có thể tin. Yêu Nguyệt đánh giá Dương Nhạc, rốt cục mở miệng nói, ngươi hôm qua là ẩn giấu đi cảnh giới. Ta nói ta một đêm từ người bình thường đến nhất lưu cảnh giới, ngươi tin hay không? Dương Nhạc cảm thụ được thái dương ấm áp phất phất tay nói, lúc đầu không tin, nhưng ngươi có thể xuất ra đây huyết bổ để rượu, ta tin ba thành. Còn không có thỉnh giáo cô nương tính danh. Dương Nhạc mặc dù biết nàng là Yêu Nguyệt Di Hoa cung đại cung chủ, nhưng bạn nhất mình bóc trần thân phận nàng, nàng thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ? Trên giang hồ đều nói Yêu Nguyệt hỉ nộ vô thường, xuất thủ đó là giết người. Nàng trầm mặc một chút nói ra, quả cu e tháng. Dương Nhạc nghiêng đầu, nhìn Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nhìn hắn thanh tú diện mạo, trong lúc nhất thời không hiểu cũng có chút khẩn trương, nhưng nàng vẫn như cũng là âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang nhìn cái gì? Ta chỉ là tại cảm khái quản cu é tháng cái tên này rất thích hợp ngươi. Dương Nhạc tán thưởng nói ra. Yêu Nguyệt trong mắt hắn thật giống như là trên trời cái kia vòng quản cu é mặt trăng. Dương Nhạc từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đắp lên trên mặt bàn. Đây là 12 sao tượng tình báo. Dương Nhạc đem tình báo đẩy quá khứ. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang nói linh tinh? Yêu Nguyệt hỏi. Lãnh cô đương, tìm người tìm hiểu một cái liền biết. Dương Nhạc đối với hệ thống cho ra tình báo vẫn là 10 phần tin tưởng. Yêu Nguyệt cầm lấy giấy nhìn lướt qua, nội lực chấn động đem giấy biến thành giấy mảnh. Cùng Di Hoa cung đệ tử ước định thời gian là 7 ngày, nàng còn có nhàn hạ thời gian. Dương trưởng quỹ nơi này còn có chỗ ở sao? Ta cần ở mấy ngày. So sánh với ở khách sạn, cùng những cái kia thối muốn chết người giang hồ tiếp xúc, nàng càng muốn tìm yên lặng sân, càng hướng hồ mỗi ngày có soái ca nhìn, tâm tình cũng sẽ tốt hơn không ít. Lãnh cô nương ở gian kia phòng liền có thể. Dương Nhạc tùy ý vung tay lên. Đa tạ. Yêu Nguyệt nói tiếng cảm ơn. Nàng thấy Dương Nhạc không tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú, đem trong chén huyết bổ để rượu uống cạn, cũng học Dương Nhạc bộ dáng nhắm mắt lại, yên lặng hóa giải tiểu lực. Chương 10, Hoàng Dung cùng Yêu Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt nhưng không bao lâu Dương Nhạc hô hấp thế mà càng ngày càng bình ổn, Yêu Nguyệt mở to mắt nhìn thoáng qua hắn. Đây là ngủ thiếp đi. Nàng hơi kinh ngạc, Dương Nhạc cứ như vậy tùy tiện tại bên cạnh nàng ngủ thiếp đi. Nàng khác sâu hoài nghi Dương Nhạc hoặc là không có chịu qua giang hồ đánh đập, hoặc là tin tưởng nàng sẽ không làm sự tình gì. Nhưng cao ngạo như nàng, cũng khinh thường tại đi làm một số việc. Nàng cũng học Dương Nhạc bộ dáng nhắm hai mắt lại, bất chi bất giác, nàng hô hấp và Dương Nhạc đồng bộ đứng lên. Nàng cũng an tâm ngủ thiếp đi, thẳng đến mặt trời lên cao. Lóa mắt Thái Dương để Dương Nhạc duỗi cái Thái Dương ngồi dậy đến, duỗi lưng một cái. Đánh giá một chút canh giờ, đại khái đã giờ thị, Hoàng Dung vừa vặn đẩy ra hậu viện cửa nhỏ. Nàng đổi một bộ màu trắng quần áo, trên đầu cắm một cái khảm chân châu cây trầm, nếu không phải trên cánh tay còn vác lấy cái rổ. Dương Nhạc còn tưởng rằng là nhà ai cô nương đi nhầm cửa. Hoàng Dung đóng lại cửa nhỏ, nhìn sân bên trong hai người, đặc biệt là Dương Nhạc bên người một cái khác tuyệt mỹ lạnh lùng nữ tử, không hiểu loại kia một cỗ hỏa liền lên đến. Nàng ra ngoài mua thức ăn nấu cơm, Dương Nhạc ngay tại sân bên trong cùng nữ nhân khác riêng tư gặp. Hoàng Dung chua chua mở miệng, nguyên lai Dương công tử giai nhân ước hẹn à, xem ra ta là quấy rầy. Nói xong cũng muốn hướng phòng bếp đi đến. Yêu Nguyệt cũng tỉnh, ngáp một cái, lười biếng cao quý hương vị lập tức liền đi ra, Hoàng Dung thậm chí có chút thua cảm giác. Mình đi ra ngoài nghiêm túc chọn lựa cho tới trưa y phục, chính là vì sáng mù Dương Nhạc con mắt, nhưng người nào có thể nghĩ đến, nàng chân trước vừa đi, chân sau sân bên trong lại nhiều cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Dương Nhạc cũng là có chút thẳng nam trả lời, vị này cũng không phải ta giai nhân, vị này là quản cu é Nguyệt cô đường, tối hôm qua ba cửa ải, tạm thời tại chúng ta nơi này ở vài ngày. Yêu Nguyệt nhìn Hoàng Dung không thua nàng khuôn mặt, cũng meo lại đẹp mắt đôi mắt nói, vị này là Dương trưởng quỹ hiền nội trợ, là Trích Tiên cư nữ đầu bếp, tay nghề nhất tuyệt. Hoàng Dung lộ ra răng mèo cười nói, chỉ có tay nghề nhất tuyệt sao? Ta đây thân y phục không dễ nhìn sao? Quản cu é tháng cùng Hoàng Dung đồng thời nhìn về phía Dương Nhạc, nữ nhân đối với đẹp truy cầu, từ 80 cho tới 8 tuổi đều có một loại không chịu thua hương vị. Trong tiểu viện không khí lập tức đọc lại đồng dạng. Dương Nhạc ho nhẹ một tiếng, giữa chưa ăn cái gì? Thử. Hoàng Dung vác lấy giỏ thức ăn tiến vào phòng bếp, Dương Nhạc đưa tay cầm lấy trên mặt bàn còn lại cuối cùng một chén huyết bổ để rượu. Lãnh cô đương, xin lỗi không tiếp được một cái. Hắn quay người cũng tiến vào phòng bếp. Hoàng Dung đang tại thu thập nguyên liệu nấu ăn, nghe thấy tiếng cửa, không cần nghĩ liền biết là Dương Nhạc. Con mắt đều không nhấc nói, ngươi tiến đến làm gì? Chén rượu này cho ngươi. Dương Nhạc nâng cốc chén tại bếp lò bên trên đem thả xuống. Không có thèm. Hoàng Dung dùng lấy tiểu tính tình. Nghĩ đến đây bữa cơm mình chỉ là vì mua cá, đều là chạy tới bến tàu mua sông cá. Chính là vì buổi sáng Dương Nhạc cái kia kinh hỉ thỏa mãn biểu lộ. Cố ý cho ngươi lưu huyết bổ để rượu, nhớ kỹ uống. Dương Nhạc nhẹ nhàng nói một câu. Hoàng Dung nghe xong là huyết bổ để rượu loại này vật hiếm có, miệng vẫn là chu, nhưng tâm lý đã dễ chịu một chút. Hoàng Dung cũng cảm thấy mình thái độ có chút không quá phù hợp, mình cũng không phải thật là Dương Nhạc hiền nội trợ. Hiện tại làm mình như cái ăn dấm tiểu tức phụ, nàng một lần nữa sửa sang lại một cái tâm tình nói một chút đi, vị kia lãnh cô nương. Tối hôm qua tới khiêu chiến qua ba cửa hải khách nhân. Uống mấy chén? Hoàng Dung hỏi. Ba chén, còn thành công đi ra tiểu quán đại môn. Dương Nhạc thành thật khai báo. Ken giao bếp bị Hoàng Dung chạm tiến vào đồ ăn tấm bên trong. Hoàng Dung âm thanh rõ ràng cao ba độ, ngươi nói là nàng thành công quá nhốt. Nàng con mắt đều trừng lớn. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua ba cửa hải người, mới biết được Dương Nhạc cung cấp rượu có bao nhiêu lợi hại. Không phải đại tâm tính đại nghị lực giả không thể qua. Tiểu lượng thật là không có điểm cái dám dùng, đặc biệt là một vị nào đó đạo thánh. Nàng kêu cái gì? Hoàng Dung có chút hoài nghi yêu nguyện mục đích không thuần. Quan cú é tháng, Dương Nhạc cũng báo giả danh, tôn trọng người khác ý nguyện. Nàng đưa ra yêu cầu gì? Hoàng Dung hô hấp có chút dồn dập, nếu như Trích Tiên Cư thật cái gì đều có thể làm được. Cái này ta không thể nói, chỉ có thể nói nàng muốn một cái tình báo nàng đã cầm tới. Dương Nhạc vẫn rất có hành vi thường ngày. Hoàng Dung trong mắt để lộ ra một điểm thất vọng. Quan cú é tháng. Hoàng Dung trong đầu trải qua cái tên này, nhưng hiển nhiên đó là cái giả danh, mặc nàng lại moi ruột gan cũng tìm không thấy nửa điểm tin tức. Dương Nhạc tại Hoàng Dung trầm tư thời điểm, mặt tại nàng trong mắt nhanh chóng phóng đại, đồng thời hướng nàng buông tay, tại nàng trên mặt tháo xuống một mảnh ngân quang lóng lánh bảy cá. Hoàng Dung cảm giác được Dương Nhạc cấm áp ngón tay xẹt qua nàng gương mặt, giống như bị chạm điện, lui về sau mấy bước. Nhỏ giọng cả kinh nói, ngươi làm gì? Dương Nhạc giơ lên trong tay bảy cá, ôn thanh nói, cạo cá thời điểm, khí lực dùng quá lớn, bảy cá cũng bay người trên mặt. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giống con kinh hoàng con thỏ, con mắt không ngừng loạn nghiêng mắt nhìn lấy, đứt quãng nói ra, a, a. Nàng thậm chí không dám nhìn Dương Nhạc con mắt, nàng cũng ý thức được mình bối rối. Vội vàng đưa tay nói, ngươi nhanh lên ra ngoài, chậm trễ ta nấu cơm. Một bên nói, một bên đem Dương Nhạc đẩy ra phòng bếp. Sau đó đóng lại phòng bếp đại môn, dựa vào đại môn, ý đồ lấy tay coi như quạt đến cho mình mặt hạ nhiệt độ. Đồng thời thấp giọng nói, hắn làm sao dám? Dương Nhạc bị không hiểu thấu đuổi ra khỏi phòng bếp, đứng tại cửa phòng bếp nói, rượu nhớ kỹ uống à. Hoàng Dung dựa vào cánh cửa thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một cái đáp, biết. Chớ quấy rầy ta nấu cơm. Dương Nhạc lắc đầu, làm không rõ ràng hiện tại tiểu cô nương đều là chuyện gì xảy ra, không hiểu đâu. Hắn quay người liền hướng trong tiểu viện đi đến. Yêu Nguyệt cũng chỉnh lý tốt mình ngủ có chút loạn tóc. Ta có việc đi ra ngoài một chút. Yêu Nguyệt nhìn Dương Nhạc nói ra. Dương Nhạc ôn hòa nở nụ cười, biết, nhớ về ăn cơm trưa, hoàng cô nương tay nghề vẫn là rất không tệ. Yêu Nguyệt vốn muốn tìm cái cớ từ chối, nhưng nhìn thấy Dương Nhạc cấm áp tiểu dung, vô ý thức nhẹ gật đầu. Cơm trưa lúc nào? Đại khái buổi trưa. Nàng gật gật đầu biểu thị biết. Yêu Nguyệt ra cửa nhỏ, cười gió mà đi, đi thất hiệp trấn bên ngoài trấn. Xuất ra một chuỗi trăm hoa lục lạc chuông, tháng ngồi lính lưỡi, ra chỉ nội lực lắc lắc. Em hai mà đặc thù tiếng chuông hóa thành sóng âm khuyết tán mà ra. Rất nhanh bốn phương tám hướng, bảy tám đạo thân ảnh chạy nhanh đến. Cùng nhau quỳ một chân trên đất nói, đại cung chủ. Yêu Nguyệt quét mắt liếc mắt các nàng, cũng không có nhìn thấy tay cụt nữ tử, liền hỏi, làm đón gió. Đại sư tỷ biết được 12 sao tượng bên trong Ngụy Vô Nha tung tích truy tra đi. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, tay cầm nhẹ lật, nội lực cổ động, đối mặt đất đó là một trường, lại là đưa tay phất một cái, cuốn phong thổi tới, mang đi bụi đất. Chương 11, làm một trận cơm. Một loạt tuấn giật chữ nhỏ khắc vào cách nàng gần nhất một cái đệ tử trước mặt. Nhìn thấy liền đi điều tra thêm, tình báo này có phải là thật hay không, nếu là thẩm tra, nhanh chóng đến báo. Vâng. Đại cung chủ. Yêu Nguyệt mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đảo mắt không thấy tung tích. Trở lại tiểu viện thời điểm, Hoàng Dung cùng Dương Nhạc đang từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra. Dương Nhạc tại trên bàn đá đem thả xuống đồ ăn, chào hỏi Yêu Nguyệt, lệnh cô nương trở về với bạn, mau tới nhập tọa chuẩn bị ăn cơm đi. Hoàng Dung trong tay đem thả xuống bưng cuối cùng một đĩa đồ ăn. Lệnh tỷ tỷ, tới dùng cơm. Hoàng Dung đối nàng vẫn là có mấy phần kiêng kỵ, Yêu Nguyệt từ đầu đến chân đều tản mát ra một loại không dễ chọc hương vị. Với lại trong lúc lơ đãng có loại bên mặt uy nghiêm, để cho người ta không dám kinh thị. Đồng dạng loại này người hoặc là ngồi ở vị trí cao, hoặc là đối với mình bản sự phi thường tự tin, còn có loại thứ ba đó là tinh khiết tự đại ngu đần. Hoàng Dung thấy thế nào Yêu Nguyệt loại này khuynh quốc khuynh thành nữ tử đều không giống loại thứ ba, cho nên trong lòng cũng có chỗ kiêng kỵ. Ăn trưa 10 phần phong phú, từ thanh đạm xào món rau đến món chính rót canh cá hoa vàng, bốn đồ ăn một chén canh, có thể nói 10 phần phong phú. Yêu Nguyệt đã là thiên nhân cảnh cao thủ, kỳ thực đã sớm tích cốc rất lâu, hôm nay cũng là ma xui quỷ khiến phía dưới, đáp ứng cùng Dương Nhạc cùng một chỗ dùng nữa. Vốn định lấy chấp nhận ăn hai cái, qua loa một cái liền để xuống đũa, Di Hoa cung bên trong người nào ở giữa mỹ vị nàng không có hưởng qua, chung quy là đã mất đi hứng thú. Ba người ngồi xuống. Dương Nhạc hướng Yêu Nguyệt giải thích, đây là nhà ta nữ đầu bếp, Hoàng Dung. Hoàng Dung một gật đầu hô to, lãnh tỷ tỷ tốt. Yêu Nguyệt chỉ là gật gật đầu, xem như quen biết Hoàng Dung. Đến, đến, mọi người ăn cơm. Dương Nhạc nhiệt tình chào hỏi hai người, nhưng không có một người động đũa. Dương Nhạc dứt khoát cầm lấy đũa tại cá hoa vàng trên thân kẹp một miếng thịt xuống tới, hai người lúc này mới động đũa. Hắn đem thịt cá nhét vào miệng bên trong, có chút bĩu một cái, thịt cá tựa như tan ra đồng dạng, tươi mặn hương rượu vàng cùng chân mềm thịt cá hợp tại một chỗ, miệng bên trong giống như là thật có đầu sông cá hoa vàng đang du động đồng dạng. Hoàng Dung nhìn Dương Nhạc thỏa mãn hưởng thụ thần sắc, không khỏi ngẩng đầu lên. Thế nào, ăn ngon không? Hoàng Dung dùng bả vai đụng hắn một cái. Khó có thể tin, ta cảm giác trước kia ta ăn cá tất cả cũng không có linh hồn. Dương Nhạc lại kẹp một đũa. Hoàng Dung thân là đầu bếp thích nhất đương nhiên là người khác đối nàng đồ ăn khích lệ. Yêu Nguyệt nghe thấy Dương Nhạc cao như vậy đánh giá, lúc đầu kẹp hướng rau xanh đũa nhất chuyển cũng kẹp khối cá, đưa vào trong miệng. Đồng dạng cảm giác tại nàng vị giác bên trên nở rộ, nàng môi son khẽ mở nói, ăn ngon. Dương Nhạc đã cho mình đựng chén cơm, dùng thìa múc một muôi vững chắc tới vào cơm bên trên. Lại từ đồ ăn trong mâm kẹp lên đồ ăn đặt ở cơm bên trên làm thành một đạo cơm đĩa. Hắn tại Hoàng Dung cùng Yêu Nguyệt nhìn soi mói, phong quyền tàn vân một dạng đem cơm cùng đồ ăn hướng trong miệng đảo. Nhìn Dương Nhạc ăn say sưa ngon lành bộ dáng, Hoàng Dung cũng không cần mặt, học Dương Nhạc, đựng chén cơm, kẹp gọi món ăn, học hắn bộ dáng hướng miệng bên trong đảo. Mặc dù nhìn lên đến rất trướng thai gai mắt, nhưng xác thực mỗi một chiếc đều rất thỏa mãn. Yêu Nguyệt nhìn hai người phong quyền tàn vân tốc độ, cũng tăng nhanh bên dưới đũa tốc độ. Nàng cũng có chút muốn nếm thử một cái Dương Nhạc cơm đĩa ăn cơm, nhưng là không có ý tứ mở miệng. Thẳng đến Dương Nhạc đưa một bát cơm cho nàng. Nàng thề, Lúc đầu nàng không nghĩ tiếp, nhưng là tay không lại so nàng đầu góc chuyển nhanh, vô ý thức nhận lấy. Nàng bưng lấy to bằng cái bát cơm trắng, cắn răng một cái cũng gia nhập chiến cuộc. Ngạo thế độc lập đại cung chủ thế mà cũng có cướp người ta cơm ăn một ngày, không biết Di Hoa cung đệ tử biết có thể hay không chấn kinh trong mắt. Trong mấy mắt, trên bàn đá tất cả đồ ăn đều bị quét sạch không còn, liền ngay cả trang cơm trắng thùng cơm đều giống tuyết. Dương Nhạc ở một bên vỗ cái bụng, hắn cũng liền ăn ba bát, Hoàng Dung ăn hai bát, Yêu Nguyệt đằng sau ở bên trên cũng làm ba bát. Vừa rồi cổ họng một trận phun trào, một cái ở một cái liền muốn đánh đi lên, bị nàng gắng gượng dùng nội lực ép xuống, tiên nữ làm sao lại ở hơi đâu? Thế nào? Nhà ta nữ đầu bếp đốt đồ ăn không tệ a. Dương Nhạc cười nhìn về phía Yêu Nguyệt. Hoàng Dung cho hắn một cái liếc mắt, cũng không phải ngươi đốt, còn không mau đi rửa chén. Đúng vậy. Dương Nhạc đứng dậy, bắt đầu thu thập bát đũa. Yêu Nguyệt lại là sững sờ, cái này cùng Di Hoa cung bên trong không giống nhau lắm, không nói trước Di Hoa cung bên trong có thể lên bàn ăn cơm chỉ có nàng và Liên Tinh, những người khác chỉ có thể đứng ở một bên. Hiện tại Dương Nhạc thân là Hoàng Dung lão bản, cơm nước xong xuôi còn muốn rửa chén, để nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Dương Nhạc nhìn thấy hắn biểu lộ giải thích một chút, chúng ta nơi này so sánh tùy ý, nấu cơm không cần rửa chén, không có như vậy nghiêm quý củ. Yêu Nguyệt có chút ngồi không yên, cái kia nàng chẳng phải là cũng phải giúp bận bịu rửa chén. Lãnh cô nương là khách, còn xin an toàn. Dương Nhạc cũng không có để nàng hỗ trợ rửa chén ý tứ. Yêu Nguyệt tính tình há lại sẽ đơn giản như vậy tiếp nhận người khác hảo ý. Nàng cắn môi đứng lên đến lạnh lùng nói, ta cũng tới hỗ trợ. Kỳ thực nàng cũng cảm thấy mình ăn có hơi nhiều, không giúp đỡ thu thập, trên mặt có chút không nhịn được. Hai người đem đĩa đặt ở trong thùng gỗ, cầm tới phòng bếp rửa chén đi. Dương Nhạc thuần thục vén tay áo lên, Yêu Nguyệt thì là hơi giật mình đứng ở một bên. Yêu Nguyệt mặc là màu trắng cung trang, trên người nàng bộ quần áo này thế nhưng là có nói đạo, kỳ danh là Tuyết Giao Tiêu, nghe đồn là giao nhân chỗ rể, có thể tránh thủy hỏa, với lại chắc chắn sẽ không nhiễm bụi. Dương Nhạc thấy thế xuất ra hai đầu túi, nhìn về phía Yêu Nguyệt, cái kia rửa chén nói, muốn đem tay áo kéo lên đi, không phải hành động không tiện, còn dễ dàng làm bẩn quần áo. Yêu Nguyệt nhìn Dương Nhạc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Dương Nhạc đưa tay nắm Yêu Nguyệt cổ tay, đưa nàng rộng lớn tay áo lột đi lên, lộ ra một đầu tuyết ngó sen đồng dạng trắng loáng cánh tay. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Nhạc con mắt, chốc lát hắn lộ ra một điểm không tốt ý tứ, cái kia Dương Nhạc chỉ có thể kiếp sau lại mở tử quán. Cú may Dương Nhạc bao ở mình tư tưởng, hắn dùng vải buộc chặt nàng tay áo, gật gật đầu, có thể. Hắn cầm lấy đĩa cùng bên cạnh rửa chén bố. Yêu Nguyệt cũng học hắn bộ dáng, Dương Nhạc nhìn Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, chỗ nào vẫn không rõ, vị này đại cùng chủ cho tới bây giờ cũng không tắm qua bát. Bát muốn tắm đến sạch sẽ, chúng ta muốn trước vùng điểm bổ kết phấn tại trên mâm, dùng vải ướt đi lau. Dương Nhạc một chút xíu giảng đạo. Yêu Nguyệt lại là không cẩn thận bành một tiếng đem đĩa lau thành hai nửa, chính vô tội nhìn Dương Nhạc. Không có việc gì, chúng ta khống chế chút lực đạo. Nhẹ nhàng, tuyệt đối không nên dùng nội lực. Hắn còn chưa nói xong, lại một cái đĩa vỡ thành hai nửa. Ngậy. Hai người hai mặt nhìn nhau. Ta nhất định sẽ rửa sạch bát. Yêu Nguyệt ngữ khí vẫn như cũng là nhàn nhạt, nhưng lại mười phần kiên quyết. Đợi đến Yêu Nguyệt giơ lên trong tay trắng nón đĩa hướng Dương Nhạc biểu hiện ra mình học xong rửa chén thời điểm, một chậu bát đã nát chỉ còn lại có tốt năm tốt ba. Dương Nhạc nhìn Yêu Nguyệt trong mắt muốn cho người khích lệ biểu lộ, hài lòng điểm điểm tán dương, rất tốt, tiến bộ rất lớn. Kỳ thực trong lòng của hắn đã đang tính toán đi nhà ai mua tân chén. Chương 12, Yêu Nguyệt, ta đem mình thua. Hai người đem còn lại hai ba cái đĩa sau khi tắm, lau khô tay. Yêu Nguyệt tâm tình rất không tệ, mà Dương Nhạc cũng có chút phiền muộn, dù sao người ta cũng là xuất phát từ hảo ý đến giúp đỡ, chỉ là rửa chén thời điểm ra sức hơi bị lớn. Dương Nhạc quay người tiến vào mình trong phòng, lấy ra một tờ bàn cờ, đi tới sân bên trong. Hoàng Dung nguyên bản đang cùng Yêu Nguyệt mắt lớn trừng mắt nhỏ, Yêu Nguyệt vốn là cái lạnh lùng tính tình, không có quá nói nhiều. Hoàng Dung thì là tốt nói chuyện phiếm hoạt bát tính tình. Nhìn thấy Dương Nhạc cầm bàn cờ đi ra, lúc này hỏi, ngươi là muốn bên dưới cờ vây sao? Dương Nhạc lắc lắc đầu nói, không phải, chúng ta tới chơi cái tân. Tân? Hoàng Dung có chút không hiểu. Dương Nhạc thì là cười thần bí, ngươi nghe nói qua cờ ca rô sao? Cờ ca rô? Hoàng Dung cau mày nghĩ nghĩ, đúng là chưa nghe nói qua cái này cờ. Rất đơn giản, hai người giao thế là tử, ai trước dù sao nghiêng có thể hợp thành năm đứa con đó là thắng. Hoàng Dung nhíu môi, còn tưởng rằng là cái gì cách chơi đâu, nghe đứng lên so cờ vây đơn giản nhiều. Nàng từ nhỏ đó là cực kỳ thông minh, cha nàng Hoàng Lao Tà cũng là cầm kỳ thư họa đều tương thông, nàng thân là nữ nhi tự nhiên cũng là có chỗ hứng đúc. Dương Nhạc đem chứa hắc tử cờ bình giao cho Hoàng Dung nói, thế nào, ngươi có hứng thú đến một ván sao? Hoàng Dung túm lấy cờ bình, nói ra, tới thì tới. Yêu Nguyệt ngồi ở một bên không nói gì, yên lặng nhìn hai người bọn hắn. Dương Nhạc mở ra cờ bình, hai ngón nhặt ra một mai trong suốt sáng long lanh bạch tử. Hoàng Dung thì là tay vươn vào cờ bình bên trong nắm một cái, nhìn Dương Nhạc đạo đơn, vẫn là xong. Đợi chút nữa Dương Nhạc lên tiếng đánh gậy Hoàng Dung. Làm sao? Biết bên dưới bất quá bản tiểu thư, sớm nhận thua a. Hoàng Dung nghiêng cái đầu nhỏ đắc ý nói. Dương Nhạc thì là cười hết sức giảo hoạt nói, dưới ánh sáng cờ, chẳng phải là thật không có ý tứ, nếu là ngươi thua quá thảm, ta chẳng phải là vẫn phải đổ nước, chiếu cố ngươi. Hoàng Dung thì là nghiến răng nghiến lợi nói, ai muốn ngươi đổ nước, vậy ngươi nói chơi như thế nào? Đánh bạc. Dương Nhạc lắc đầu, đánh bạc. Yêu Nguyệt vốn là không có hứng thú gì, nhưng nghe xong muốn cược chút gì, liền đến chút hứng thú, một đôi mắt đẹp tại trên thân hai người dò xét. Chúng ta cược rửa chén, thua một ván tẩy một lần bát, thế nào? Dương Nhạc nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung cũng không đốc, nàng là nấu cơm, chỉ cần nàng nấu cơm cũng không cần rửa chén. Đây không công bằng. Ta vốn là không cần rửa chén, ta thắng một lần liền thiếu coi ngươi một ngày nữa đâu biết. Hoàng Dung đưa ra mình tiền đặt cược. Đi. Dương Nhạc đáp ứng rất là dứt khoát. Hoàng Dung cũng là sững sờ, đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá nàng cảm thấy chỉ là 5 cái tử ngay cả một cái có cái gì khó, cũng không nghĩ nhiều. Nhanh đoán, đơn vẫn là xong. Hoàng Dung rồi nắm chặt quyền. Xong. Dương Nhạc lưu loát đoán tử. Hoàng Dung buông tay ra, 4 quả màu đen quân cờ rơi xuống. Người trước. Nàng đưa tay ra hiệu Dương Nhạc trước. Bên cạnh Quan Kỳ nửa ngày không nói chuyện, Yêu Nguyệt nói chuyện. Dương trưởng quý thật lớn thủ bút, Bạch tử là dùng Dương Chi Bạch Ngọc làm đi, Hắc tử là dùng Kim Cương Mặc Ngọc làm. Dương Chi Bạch Ngọc tốt, nhưng đây Kim Cương Mặc Ngọc thế nhưng là chỉ có núi lửa phụ cận mới có khoáng mạch. Càng hiếm thấy hơn tấm này bản cờ, nếu là không có đoán sai nói là Hải Nam Long Vượng Văn Hoàng Hoa Lê. 10 vạn quả Hoàng Hoa Lê bên trong mới có một gốc. Dương Nhạc cũng không có phủ nhận chỉ là nói, đồ chơi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hắn không thèm để ý chút nào bộ dáng, để Yêu Nguyệt đối với hắn thần bí lại nhiều một chút hứng thú. Dương Nhạc người này rất kỳ quái, nói hắn hào phóng, hắn lại bởi vì nát mấy cái đĩa đau lòng, mặc dù hắn trang rất tốt, nhưng run rẩy bộ mặt cơ bắp, vẫn có thể để Yêu Nguyệt nhìn ra hắn đau lòng. Nói hắn hẹp hòi, hắn có thể đem huyết bổ để rượu tùy tiện cho mới quen một ngày người uống, có thể đem người khác coi là chân bảo đồ vật tùy ý lấy ra chơi bừa. Hôm qua trên thân còn không có nửa điểm võ công, buổi sáng hôm nay liền thành nhất lưu cao thủ. Mở ra một nhà tử quán, lại nửa điểm không lo lắng suy nghĩ, buổi sáng còn ngủ cái hồi lung rác. Thích vô cùng hưởng thụ, ăn còn nhất định phải là ăn ngon, nhưng tướng ăn lại rất làm cản. Dương Nhạc chính là như vậy một cái để người cảm thấy mâu thuẫn, nhưng có thể cùng hắn cùng một chỗ rất dễ chịu người. Dương Nhạc cùng Hoàng Dung riêng phần mình lạc tử như bay, nhưng rất nhanh trên bảng cờ bạch tử 5 đứa con liên thành một đường. Hoàng Dung không thể tin nhìn Dương Nhạc nói, là ta sơ sẩy không có chú ý tới nơi này có cái lỗ hổng. Lại đến. Dương Nhạc nhặt lên trên bảng cờ bạch tử, điểm điểm gật đầu. Tiếp xuống Hoàng Dung thành công tại nàng từng tiếng lại đến một thanh bên trong, thua 27 lần, tiếp xuống cửu thiên, nàng không chỉ có muốn làm cơm, còn muốn rửa chén. Nàng hai mắt vô thần ném tử nhận vua, vẻ mặt đưa làm nói, vì cái gì ta chính là không có chú ý tới đâu. Dương Nhạc vui vẻ đem bạch tử ném nước cờ đi lại bình bên trong, tâm tình 10 phần không tệ. Đồng thời hắn phát hiện bên cạnh Yêu Nguyệt nhìn như suy nghĩ viển vông, thực tế một mực yên lặng chú ý trên bàn cờ độc tĩnh. Làm sao Lãnh cô nương có hứng thú có cần phải tới a? Dương Nhạc đối Yêu Nguyệt phát ra mời. Hoàng Dung thì là giữ chặt Yêu Nguyệt cánh tay nói, Lãnh tỷ tỷ, chúng ta không cùng hắn chơi. Người này chơi đến thật bẩn. Yêu Nguyệt thì là thuận thế ngồi xuống Dương Nhạc đối diện. Đánh cái gì? Yêu Nguyệt nhiều hứng thú nhìn Dương Nhạc. Cái kia chúng ta Trích Tiên Cư thiếu cái trần điểm, nếu không ngươi kiêm chức một cái, thua một bàn liền trấn một ngày. Dương Nhạc sớm tại nơi này chờ lấy Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt trầm ngâm một chút, cũng không phải không được. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Ta mỗi thua một thành, liền cho ngươi bưng trà đổ nước một ngày. Dương Nhạc sờ lấy không có dâu ria cái cằm nói ra. Nếu là trước kia có người muốn cho Yêu Nguyệt tự mình nhìn chẳng tử, đoán chừng sẽ bị nàng trực tiếp trong nháy mắt dùng rời hoa trưởng đánh thành thịt nát, cam đoan so đi tiểu như hoàn còn cần nói. Yêu Nguyệt người ngoan thoại không nhiều, vô bàn đá, màu đen quân cờ từ cờ bình bên trong bay ra, nàng xuất thủ như hoa, tựa như trong nháy mắt trên không trung bắt 7-8 lần. Dương Nhạc thì là duy trì mỉm cười, đồng thời ở trong lòng cảm khái, cái này Yêu Nguyệt thật là rất không ưa thích vua, đoan cái đơn xong đều muốn dùng rời hoa trưởng. Sau 10 phút, Dương Nhạc tại hai nữ ưu đoán dưới ánh mắt, nhẹ nhõm đưa trong tay cầm con cờ trắng ném hồi bình bên trong, vỗ vỗ tay. Các ngươi đợi chút nữa. Dương Nhạc chân trượt liền chạy trở về trong tử quán, lấy ra 2 tấm kim ấn mai hoa giấy tuyên, cùng một hộp bọc bùn. Đến, đem các ngươi bại bởi ta cái gì giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Dương Nhạc vui vẻ không được. Hoàng Dung kìm nén miệng dầu dĩ nói, làm sao ngươi còn sợ chúng ta chơi xấu a? Yêu Nguyệt thì là cao mày nói, ta có thể sẽ không ở lâu, không bằng chúng ta đem thiên đổi thành xuất thủ số lần đi, một ngày tương đương 3 lần, ta thua 10 ngày đó là 30 lần. Nếu là chuyến đi, Di Hoa cung đại cung chủ bên dưới cờ Kazo đem mình thua, ít nhiều có chút mất mặt, nhưng là nghĩ lại, thua là quặng cu e thắng, quan ta Yêu Nguyệt chuyện gì liền lại bình thường trở lại. Dương Nhạc nhìn Yêu Nguyệt nhíu lại giữa lông mày đống nhiên buông lòng ra, cảm thấy Yêu Nguyệt trên trán giống như nhiều một tia rào hoạt hương vị. Chương 13, cố sự này có chút hương vị. Dương Nhạc bút tẩu long xà viết xuống 2 phần khế ước, theo thứ tự là Hoàng Dung thiếu 30 lần rửa chén, quặng cu e thắng thiếu hắn 30 lần xuất thủ bảo hộ tiểu quán hoặc Dương Nhạc một người an toàn. Hai nữ phiền muộn ký vào tự, ấn lên tay số đỏ ấn. Dương Nhạc cầm lấy giấy tuyên dùng miệng nhẹ nhàng thổi lấy còn chưa khô thấu bút tích, đồng thời lắng nghe trong đầu hệ thống âm thanh. Chúc mừng ký chủ chiêu mộ đến Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt với tư cách tiểu quán hộ vệ, lần này chiêu mộ đánh giá đẳng cấp là giáp bên trên. Giải tỏa diệp mới, trong mắt tâm minh ý bồ đề đài, có thể cung ứng giá cả là 3 lượng vàng, mỗi ngày hạn định cung ứng 3 chén. Uống có thể thôi diễn kiếm hệ võ học, đề thăng kiếm hệ cảnh giới võ học. Huyết bổ để rượu mỗi ngày cung ứng số 1. Thu hoạch được ngẫu nhiên tông sư cấp chức nghiệp thẻ một tấm. Hoàng Dung có chút khinh phục, lại đến đánh mấy bản, nói cái gì ta đều muốn thắng ngươi một lần. Nàng hơn dỗi một dạng một lần nữa ngồi về vị trí bên trên. Dương Nhạc đem khế ước cất kỹ, vươn tay tại Hoàng Dung đầu bên trên gảy một cái nói, còn chơi, xong đi mua thức ăn chuẩn bị cơm tối, ban đêm làm nhiều một cái đồ ăn, ta trong cảm giác buổi trưa không quá đủ ăn. A, 4 đồ ăn một chén canh còn chưa đủ ăn. Ta là nữ đầu bếp, không phải chăn heo. Hoàng Dung nghĩa chính ngôn từ kháng nghị nói. Yêu Nguyệt mộng, mình cùng Dương Nhạc ăn không sai biệt lắm nhiều, Hoàng Dung lần này trực tiếp há hoe đến nàng. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhàn nhạt nói, xác thực không quá đủ ăn. Dương Nhạc đắc ý ngẩng đầu lên nói, xem đi, ta liền nói không đủ ăn. Hoàng Dung phồng má, làm đồ ăn rất mệt mỏi, để cho ta làm nhiều một món ăn, ngươi liền phải cho ta giảm đi một lần rửa chén. Thành giao. Dương Nhạc không đợi Hoàng Dung trở về, trực tiếp nắm lên nàng cổ tay, đánh bên dưới trường. Nàng trong nháy mắt cảm giác mình thua lỗ, sớm biết nói hai lần. Thế là nàng tức giận hừng hực xông vào trong phòng bếp cầm lấy giỏ thức ăn, sau khi ra ngoài tại Dương Nhạc trước mặt hừ một tiếng, dậm chân một cái, đi ra cửa. Dương Nhạc thì là nhấc chân đi tử quán, tốt xấu hắn là tiểu quán lão bản, vẫn là muốn tại trong tiệm lộ cái mặt, chứng minh hắn không hề từ bỏ tiểu quán sinh ý. Người khác vừa đứng ở quầy hàng, lão Bạch liền từ cổng âm thầm đi vào, nóng hổi cùng Dương Nhạc chào hỏi, "Dương lão đệ." "A, Bạch lão ca a, làm sao hôm nay lại nghĩ đến khiêu chiến ta đây qua ba cửa ải?" Lão Bạch liên tục khoát tay, "Hiểu lầm, hiểu lầm, ngươi rượu kia tốt thì tốt, uống xong liền bất tỉnh nhân sự, vẫn là uống ít cho thỏa đáng." Hắn liếc nhìn ngoài cửa xác định không còn, nhỏ âm thanh nói, "Dương trưởng quỹ, ngươi nghe nói qua thư hùng song sát sao?" "Thế nào?" "Liền sáng nay, ta vừa mở môn, một cô nương liền đứng tại cổng, nói mình là được mái song hiệp, muốn tại chúng ta Đồng Phúc khách sạn làm 50 năm tập dịch, ta coi là cô nương này là nói đùa đâu." "Ba, đi lên đó là một cái kinh đạo trưởng." "Khá lắm, kém chút đem ta hộ thể nội lực làm nát." "Cô gái này nói mình gọi Quách Phủ Dung, dùng lại là kinh đạo trưởng. Có thể hay không lục phiến môn thu được phong thanh đến bắt ta?" Bạch Triển Đường thủy chung là bị truy nã trạng thái, vừa thấy được cùng quan phủ có quan hệ nhân viên liền chân cẳng như nhũn ra muốn chạy. Dương Nhạc nghe xong nhịn không được dương lên khóe miệng, Quách Phủ Dung người này cũng coi như trung thực. Bạch Lao Ca suy nghĩ nhiều. Hắn đem tối hôm qua sự tình em hay nói, nhưng biến mất mình một đêm vào nhất lưu, chỉ nói là cảm giác có người tại phụ cận nhìn chung hắn, kết quả là đem thư hùng song sát cho bắt bao hết. Lão Bạch nghe xong như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, "Chuyện như thế à, cho ta cứ vậy mà làm một thân mồ hôi lạnh, đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị đường chạy." "Vậy theo Dương lão đệ ý là lưu lại?" Lão Bạch dò xét một chút Dương Nhạc ý lưu lại, hung hăng sai sử, "Đường khách khí, đây cũng là phần nhân tình, cha nàng là Quách cử hiệp." Xoan một tiếng, Bạch Triển Đường chân mềm nhũn, đỡ lấy quầy hàng, hai mắt trợn to, "Ngươi nói hắn cha là ai?" "Quách cử hiệp." Bạch Triển Đường chân lại là mềm nhũn, "Dương huynh thế này sao lại là tạp dịch nha hoàn, đây là tiểu tổ tông mãi mãi à? Ta vẫn là trước thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn a." Dương Nhạc đuốt cằm nói, "Đây Quách cử hiệp có lợi hại như vậy?" Dương Nhạc không biết từ nơi nào biến ra một bình Huyền Bích Thanh Hải Cửu, cho lão Bạch rót một chén, đừng nhìn lão Bạch nói suýt nữa cho hắn hộ thể nội lực làm nát. Kỳ thực kinh đạo trưởng thế đại lực trầm, tại người bất ngờ không đề phòng, lần thứ nhất là hung ác, nhưng sau này thực hiện liên miên nội lực càng là phá vỡ người gan độc ác nội tình. Còn tốt Quách Phủ Dung chỉ là cái tam lưu võ giả, kinh đạo trưởng cũng không có nhất lưu tiêu chuẩn. Lão Bạch uống một ngụm chỉ cảm thấy đây thanh mai khẩu vị rượu phá lệ chua ngọt, còn không cay miệng. "Nói một chút." Dương Nhạc hiếu kỳ nhìn về phía lão Bạch. "Năm đó không hiểu chuyện, coi trọng 13 vương phủ một khối bạch long vết tường, ta liền nghĩ từ trong vương phủ cho mượn tới chơi mấy ngày, trả lại trở về. Ai biết cái kia 13 vương gia ưa thích khối kia bạch long vách tường ưa thích chết. Ban đêm đi ngủ đều ôm khối này bạch long vách tường ngủ, ngay cả bên cạnh tiểu thiếp đều không ôm. Cái kia bạch huynh đắc thủ không có." Lão Bạch cười hắc hắc, vẫn còn có chút tự ngạo, "Tự nhiên đắc thủ, ta không chỉ có đem 13 vương gia ôm đi ngủ bạch long vách tường trộm đi ra, còn đem nó đổi thành cái bô nhét vào 13 vương gia trong ngực. Cố sự này bao nhiêu mang một ít hương vị. Về sau ta lấy một đường thưởng thức, mới ra kinh thành, đã nhìn thấy phía trước rừng cây nhỏ có bóng người, người kia một đôi tay tất cả đều là kén, trên mặt khe danh giống như là dùng đao búa khắc lên đi. Đúng, người kia đó là Quách cử hiệp. Hắn cùng ta nói, người trẻ tuổi chớ có sai lầm, đem đồ vật đem thả xuống. Lúc ấy ta chỗ nào nghe đi vào lời này, ỷ vào mình khinh công đến, hoàng cung rượu ta cũng dám uống trộn. Thế là hắn cách không một trường, giống như là dùng nội lực nhấc lên ngập trời hải triều đồng dạng hướng ta đánh tới, ta lúc ấy cũng cảm giác thân ở trong cuồng phong bạo vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út tại nàng nhấc lên thao thiên cự lãng bên trong. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta ném đồ vật liền chạy, còn tốt ta khinh công đến." Lão Bạch nói xong cũng xem như hiện tại đều một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, trong tay vớt vớt chén rượu có chút thổn thức. Dương Nhạc trong lòng nói, đây chính là tông sư cảnh cao thủ sao, thậm chí có thể đem võ học hóa hư là thật, vụ ở đâu tại bản thân hậu viện tiên nhân cảnh yêu nguyện thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn bất động thanh sắc vô vô Lão Bạch mu bàn tay, "Bạch Lao ca yên tâm, đây Quách Phủ Dung là rời nhà trốn đi, chính là vì chứng minh dựa vào chính mình cũng có thể thành đại hiệp, hắn cha nếu là thật không cho nàng đi, nàng có thể ra kinh thành." "Ngươi nói là?" "Bạch Triển Đường là người thông minh, ngươi nói là Quách cử hiệp cố ý ma luyện nàng." Dương Nhạc cười gật đầu, "Ngươi nếu là đồng ý giúp đỡ, làm sao không tính là giúp Quách cử hiệp một chuyện, nói không chừng ngày nào đây miễn tử kim bài liền đến trong tay ngươi." Bạch Triển Đường lo lắng lông mày trong nháy mắt giãn ra, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng, chắp tay nói, "Đa tạ Dương lão đệ chỉ điểm, về sau có việc dùng bên trên lão ca, phân phó một tiếng chính là." Dương Nhạc nếu là thật có thể đem hắn từ kinh hoàng không chịu nổi một ngày truy nã kiếp sống bên trong vớt đi ra, lần này ân tình không thể bảo là không lớn. Chương 14, Thiên nhân cấp kiếm pháp nhanh tuyết thì ngừng. Dương Nhạc cùng lão Bạch cứ như vậy trò chuyện trên giang hồ một chút kỳ nhân dị sự, cũng không có cảm giác không thú vị. Đợi đến ngày bên dưới không sai biệt lắm, khách sạn bên kia tính toán thời gian cũng muốn mở cơm tối, lão Bạch vừa chắp tay cáo từ. Hoàng Dung cũng tới gọi Dương Nhạc ăn cơm. Thức ăn tại trên bàn đá tản ra mùi thơm, trong phòng bếp tuổi lửa vị, Yêu Nguyệt chính cho ba người bày biện bắt đũa, nơi xa trên đường cái truyền đến hô hải tử về nhà ăn cơm tiếng gạo, một loại sinh hoạt khói lửa đập vào mặt, Dương Nhạc rất ưa thích loại cảm giác này. Dương Nhạc ngồi tại mình vị trí bên trên, gật đầu nói, "Ăn cơm." Yêu Nguyệt bất động thanh sắc ngồi ở cách thùng cơm thêm gần vị trí, Dương Nhạc thì là cùng Hoàng Dung ngồi đối diện nhau. Vẫn như cũng là Dương Nhạc động trước đũa, sau đó ba người chính là bên dưới đũa như gió, không ai nhường ai. Dạng này tranh đoạt ngược lại để Dương Nhạc cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị. Vẫn như cũng là không có còn lại nửa điểm đồ ăn thừa, liền ngay cả đồ ăn canh đều bị Dương Nhạc trộn lẫn cơm ăn. Dương Nhạc cùng Hoàng Dung đều sờ lấy cái bụng, Dương Nhạc thở hắt ra nói ra, hôm nay đây thịt thỏ có chút cay. Hoàng Dung tức giận lườm hắn một cái, cay ngươi còn một người ăn hai đầu đùi thỏ. Cay về cay, ăn ngon là thật ăn ngon, nếu là nửa đời sau, ta ăn không được ngươi làm đồ ăn, ta sợ là sẽ chết đói. Nàng ngâng lên khuôn mặt nhỏ, ta vậy mới không tin đâu. Kỳ thực trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Yêu Nguyệt nhìn bọn hắn đấu võ mồm cũng là hiểu ý cười một tiếng. Ân. Lãnh cô nương cười. Dương Nhạc trêu ghẹo nói. Hoàng Dung cũng theo sát mà lên, thật cười, ta còn tưởng rằng Lãnh tỷ tỷ không biết cười đâu. Yêu Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, nhưng ngựa khí nhưng không có mảy may chập trùng, ta thật cười. Ta tại sao không có cảm giác? Thật cười. Dương Nhạc gật gật đầu, lại nói, vẫn rất đẹp mắt nha, nhiều cười cười, có lợi cho kháng giả yếu. Hoàng Dung lấy tay đem mình khỏe miệng chống đi tới nói, vậy ta nhất định phải nhiều cười cười, vĩnh bảo thanh xuân. Dương Nhạc thì là dưới con mắt nghiêng mắt nhìn đến Hoàng Dung trước ngực bên trên, ngươi vẫn là đừng như vậy vui vẻ cho thỏa đáng, lớn lên vẫn là rất trọng yếu. Dương Nhạc, muốn chết ra ngươi. Hoàng Dung thét chói tai vang lên liền muốn cùng Dương Nhạc liều mạng. Hắn nơi nào sẽ để Hoàng Dung bắt được, bước chân nhẹ nhàng, thi triển hồi phong vũ liêu khinh công, không ngừng né tránh. Hoàng Dung mấy lần suýt nữa liền nằm đến hắn, nhưng lại đều bị hắn tránh thoát, lúc này ý thức được Dương Nhạc vậy mà thi triển so với nàng lợi hại khinh công, để nàng vào không được thân. Hai người truy đuổi một hồi, Hoàng Dung thắng bại tâm cũng nổi lên, chân đạp hoa đảo thất tinh bước, đi khóa Dương Nhạc rơi xuống bị, nhưng vẫn như cũng bị từng cái tránh thoát. Hoàng Dung bị mệt mỏi thở không ra hơi, Dương Nhạc nhưng như cũ thành thạo điều luyện. Ngươi người này giống con cá trạch, căn bản là bắt không được, ngươi khi nào học? Hoàng Dung bây giờ còn chưa có gặp phải Hồng Thất Công. Cho dù hắn cha cẩn thận dạy dỗ, lại có Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông chỉ điểm, nhưng nàng từ nhỏ không thích võ công, cảm thấy mình mâu thân đó là bị võ công hại chết. Hiện tại cũng chỉ là nhị lưu hậu kỳ, vẫn không có bước vào nhất lưu, tự nhiên so ra kém nhất lưu Dương Nhạc tăng thêm tông sư cấp hồi phong vũ liêu khinh công. Dương Nhạc đắc ý vẩy lên tóc, ra vẻ phong tao nói, chẳng lẽ ta có nhất lưu tu vi cũng muốn nói cho ngươi, tất cả. Gạt ngươi. Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Lần trước nhìn ngươi rõ ràng ngay cả tôi thể đều không có. Hoàng Dung khâm phục. Có lẽ ta là võ học kỳ tài đâu, ta liền thuận tiện luyện một chút không cẩn thận liền nhất lưu. Hoàng Dung cắn một ngụm răng bạc oán hận nói ra, võ học kỳ tài, tùy tiện luyện một chút, nhất lưu. Nàng từ nhỏ bị cha nàng dùng các loại đan dược, dược thủy tôi luyện gần cốt, 10 tuổi chính thức tập võ, nộ tính kinh người, 6 năm đột phá tới nhị lưu cảnh giới, khoảng cách nhất lưu cảnh giới cũng liền một chân khoảng cách. Hiện tại có người nói cho ngươi hắn tùy tiện luyện một chút nhất lưu, ngươi có muốn hay không đánh chết hắn? Làm sao không tin? Dương Nhạc vẩy một cái lông mày tiện hề hề nói ra. Hoàng Dung lắc đầu, trong giang hồ là có kỳ ngộ nói chuyện, nhưng Dương Nhạc ngắn như vậy thời gian đi nơi nào kỳ ngộ? Đến ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp. Yêu Nguyệt bước liên tục khẽ rời, nàng cũng muốn nhìn xem Dương Nhạc có phải là thật hay không là võ học kỳ tài. Đến. Dương Nhạc cũng muốn thử một chút. Yêu Nguyệt khẽ vươn tay, một thanh dài một xích bảy tấc màu xanh sẫm kiếm gãy xuất hiện tại trong tay nàng, đột nhiên xem xét cũng không có cái gì rực rỡ, nhìn kỹ phía dưới, chỉ cảm thấy sát khí lạnh lạnh, hẳn là một thanh hung binh. Kiếm này chính là thượng cổ thần binh, Bích Huyết Chiếu Đan Thanh. Yêu Nguyệt buồng địch là một bộ khoái kiếm, chiêu thức lăng lệ, ra chiêu cực nhanh, một bộ kiếm pháp hết thảy 33 thức, Hoàng Dung chỉ nhớ đến 19 thức, liền rốt cuộc không nhớ được đằng sau kiếm pháp. Chỉ vì Yêu Nguyệt một kiếm nhanh hơn một kiếm, cuối cùng Hoàng Dung thậm chí không dám mở mắt xem kiếm, chỉ cảm thấy phía trước ra kiếm cuối cùng sẽ cùng một chỗ thẳng hướng mình. Dương Nhạc thì là thấy nhìn không chuyển mắt, thậm chí chờ Yêu Nguyệt thi triển xong còn chống lên trường, bởi vì hệ thống tại hắn não hải nói, chúc mừng ký chủ tập được tiên nhân cấp kiếm pháp, nhanh tuyết thì ngừng kiếm, thuần thủ. Nhớ kỹ bao nhiêu? Yêu Nguyệt nhìn về phía hai người nói. 19 chiêu. Hoàng Dung chi tiết bẩm báo. Toàn nhớ kỹ. Dương Nhạc không chút khách khí. Chỉ nhìn một lần. Hoàng Dung có chút không thể tin được vẫn là nói trước kia ngươi gặp qua bộ kiếm pháp kia. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói, không có khả năng bộ kiếm pháp kia, chính là ta đang có tuyết rơi thiên quan tuyết sở ngộ, ngoại trừ ta trên đời chỉ có một người sẽ. Nàng đem Bích Huyết Chiếu Đan Thanh Kiếm ném cho Dương Nhạc nói, ngươi thi triển một lần, ta xem một chút. Dương Nhạc tiếp nhận Bích Huyết Chiếu Đan Thanh Kiếm, màu xanh trên thân kiếm tản mát ra giống như thực chất sát khí. Yêu Nguyệt lập tức kêu lên, không tốt. Nàng quên đi Bích Huyết Chiếu Đan Thanh Kiếm là đem đại hung chi khí. Ngươi nếu là áp chế không nổi nó, nhẹ thì bị sát khí xông vào thể nội, kinh mạch đều đoạn, từ đó làm phế nhân. Nặng thì bị nó khống chế trở thành kiếm quỷ, gặp phải vận sống liền giết. Yêu Nguyệt vừa kêu gọi xong, cái kia giống như thực chất sát khí dịu dàng ngoan ngoãn giống con cừu non đồng dạng bao trùm tại thân kiếm. Dương Nhạc thì là không có cảm giác chút nào hỏi, thế nào? Yêu Nguyệt biết mình có chút thất thố, đỡ lấy cái chán, ổn định tâm thần nói, không có gì, chỉ là sợ ngươi bị Bích Huyết Chiếu Đan Thanh Kiếm sát khí khống chế. Sẽ không, ta cảm thấy vẫn rất cùng tay. Hắn xoáy khí săn cái kiếm hoa, Bích Huyết Chiếu Đan Thanh Kiếm cũng rất cho mặt mũi tại mũi kiếm điểm ra thanh sắc quang mang. Nàng chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi, ban đầu mình thu phục Bích Huyết Chiếu Đan Thanh Kiếm thời điểm, nó cũng không phải dạng này. Nàng và Bích Huyết Chiếu Đan Thanh trong kiếm sát khí trọn vẹn vật lộn 3 ngày mới đem hoàn toàn áp đảo, mới lấy như cánh tay sai sử. Làm sao đến Dương Nhạc trên tay dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái con cừu nhỏ đồng dạng, có loại không hiểu bị phản bội cảm giác. Nhanh thi triển a. Yêu Nguyệt nhàn nhạt thúc giục một câu. Dương Nhạc gật gật đầu, câu lên khóe miệng trở nên nghiêm túc, một cỗ như mùa đông khí tức sơ sắc từ hắn trên thân truyền đến. Màu xanh kiếm quang liên tục đâm ra, thi triển chính là Yêu Nguyệt vừa rồi dùng nhanh tuyết thì ngừng. Hắn kiếm chiêu giống nhau Yêu Nguyệt, càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, thẳng đến chỉ có thể nhìn tan ảnh. Hoàng Dung nhìn ngây người thật giống như lúc Yêu Nguyệt trong lòng cũng là 10 phần giật mình, ngoại trừ nội công sáo lộ bên ngoài, Dương Nhạc thật làm được nhìn một lần kiếm chiêu liền hoàn mỹ xuất hiện lại, còn không kém chút nào. Chương 15, Tiểu viện nộ kiếm Dương Nhạc đâm ra cuối cùng một kiếm, phía trước tích lũy kiếm thế toàn bộ đồng phát mà ra, lăng lệ kiếm phong trực tiếp đem nơi xa cây nhãn thụ cảnh cây lột không ít. Tự tin thu kiếm, giang hồ bích huyết chiếu đan thanh kiếm đưa trả lại cho Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt giữ im lặng kết quả. Tiểu viện không khí khó được trầm mặc, thật lâu Hoàng Dung thâm thẳm nói một câu, "Dương Nhạc, ngươi là thật đáng chết a." Dương Nhạc không quan trọng nún nún vai nói, "Võ học kỳ tài là như thế này. Lãnh cô nương, vì cái gì ta luôn cảm giác cuối cùng ta kiếm chiêu uy lực cũng không có phát huy đến lớn nhất? Có thể giải nghi ngờ một hai sao?" Hoàng Dung trợn trắng mắt, "Vậy khẳng định là ngươi không có nguyên bộ võ học tâm pháp, nội lực tại thân thể bên trong trở đi đường đi không đúng, khẳng định không phát huy được chiêu thức toàn bộ uy lực. Rõ ràng là cái nhất lưu cao thủ, nhưng võ học kiến thức căn bản lại kém rối tinh rối mù." "Thì ra là thế." Dương Nhạc biểu thị thụ giáo. "Lãnh cô nương, ban đầu sáng tạo bộ kiếm pháp kia thời điểm hẳn là tại trời tuyết lớn a." Yêu Nguyệt ánh mắt khẽ biến, "Ngươi lại như thế nào biết được?" "Từ kiếm chiêu ý cảnh." Dương Nhạc đáp, "Bộ kiếm pháp kia diễn luyện xuống tới, ta phảng phất đến một cái rơi xuống gấp tuyết đỉnh núi, trước mắt là một viên thanh tùng của bách, thân cảnh phá lệ cực kiện. Nhưng tại đầy trời đại tuyết đem cổ bách nhánh cây càng ép càng thấp, cuối cùng tuyết ngừng một hồi, lần nữa bên dưới lên thời điểm cổ bách nhánh cây rốt cục không chịu nổi gánh nặng bị đè gãy." Yêu Nguyệt trong lòng dâng lên một loại cùng chung chí hướng cảm giác, chậm rãi nói, "Đúng là như thế. Nếu không phải hôm qua mới quen biết Dương Nhạc, nàng nhất định sẽ coi là sáng tạo bộ kiếm pháp kia thì Dương Nhạc ngay tại bên cạnh. Kỳ thực bộ kiếm pháp kia lợi hại nhất chỗ không ở chỗ kiếm chiêu mà ở chỗ nội công, mỗi lần kiếm chiêu giữa dừng lại, nội lực cũng sẽ dừng lại, mỗi ngừng một lần, có thể chu sát cảnh giới liền sẽ lên cao một cái, nếu là một bộ kiếm pháp thi triển xong toàn, 30 chiêu có thể giết thiên nhân. 30 chiêu về sau, thiên nhân về sau cũng có thể giết. Cái này mới là Yêu Nguyệt, tại quan thiên địa lực lượng vô cùng, ngạo nghệ tại thế gian, không coi ai ra gì, trong lòng có duy ta vô địch sở tắc nhanh tuyết 33 ngừng chu thiên người. Chỉ có thể dùng kinh tài tuyệt diễm chỗ hình dung." Dương Nhạc lấy tay gõ một cái Hoàng Dung đầu nói, "Nghĩ gì thế? Dựa chén đi, đừng tìm ta nói chuyện, thu đả kích." Hoàng Dung tức giận đi thu thập bàn đá. Dương Nhạc còn đặc biệt đối nàng hô, "Tẩy nhanh lên một hồi có dễ uống." Vừa nghe thấy có dễ uống, nàng con mắt giống chó con đồng dạng vụt lộ ra chờ mong thần thái. "Cùng hôm nay ngươi cho ta uống cái kia đồng dạng, không sai biệt lắm, đối với ngươi cũng có chỗ tốt." Dương Nhạc chỉ tốt ở bề ngoài nói ra, chỉ có thể nói có ban thưởng mới có động lực. Nàng nhanh chóng xoát bát lau khô tay, thậm chí ngay cả tay áo đều không đem thả xuống liền chạy trở về, sợ bỏ qua. Hoàng Dung vừa đến Dương Nhạc trước mặt đều không ngừng hỏi, "Uống gì? Uống gì?" Dương Nhạc tay tại trên bàn đá vung lên, ba chén rượu đột nhiên xuất hiện ở trên bàn đá. "Đây là?" Hoàng Dung cầm lấy một chén đều không ngừng đánh giá. Trong suốt màu vàng trong rượu phản chiếu lấy một cái cây, thu không ngừng diệp khai lá rụng, giống như là bốn mùa luân chuyển. "Thật thần kỳ rượu." Yêu Nguyệt cũng bưng lên một chén, cẩn thận đánh giá. Không thể không nói quả thực kiến thức như nàng, cũng chưa từng thấy qua như vậy thần kỳ rượu. "Dương Nhạc, ngươi mau nói, ngươi đây là cái gì rượu, đừng thừa nước đục thả câu." Hoàng Dung giống một cái hiếu kỳ mèo không ngừng cào lấy. Dương Nhạc đưa tay cầm lấy trong vắt tâm minh ý bồ đề đài, có chút ngửi một cái, một điểm rượu hương vị đều không có. Bản này rượu gọi trong vắt tâm minh ý bồ đề đài, lấy là phương Tây truyền thuyết bên trong bảo thụ bồ đề thụ trái cây cùng côn lôn tuyết thủy, sản xuất thời điểm muốn cung phụng tại Phật trên đài, nghe đủ 3600 thiên kinh văn mới tính thành rượu. Đây cũng không phải là Dương Nhạc bịa chuyện, là hệ thống nói như vậy. Hoàng Dung làm cái mặt quỷ, "Dương Nhạc ngươi tỉnh quá lác. 3600 thiên, 10 năm tính toán trước thành rượu. Rượu này uống có thể gia tăng ngươi kiếm hệ võ học cảnh giới." Dương Nhạc nhàn nhạt nói ra. Yêu Nguyệt có chút kinh ngạc, gia tăng kiếm hệ cảnh giới võ học rượu, đừng nói là uống nàng nghe đều không nghe qua. Hai người đồng thời nhìn về phía Dương Nhạc, bởi vì các nàng biết Dương Nhạc xưa nay sẽ không tại rượu sự tình bên trên nói láo. Hai người liếc nhau một cái, Yêu Nguyệt nói ra, "Ngươi biết chén rượu này chân quý cỡ nào sao? Bên ngoài tuyệt thế kiếm khách đã đem kiếm một trong đường đi đến đỉnh cao nhất, nếu để cho bọn hắn biết phía trước có đường, bọn hắn không dùng được thủ đoạn gì, cho ngươi bán mạng cũng tốt, giết ngươi đoạt rượu cũng được, bọn hắn đều muốn đạt được chén rượu này." Hoàng Dung nhẹ gật đầu, hắn cha nói qua có thể đem kiếm một trong đường đi đến đỉnh cao nhất, trong mắt chỉ có kiếm, người cũng chỉ thành tại kiếm, kiếm đó là bọn hắn tất cả, bọn hắn đó là kiếm. Dương Nhạc cũng không có đối các nàng đặt câu hỏi làm ra đáp lại, hoặc Hoàng Dung liếc mắt nói, "Vậy các ngươi uống hay không, không uống trả lại cho ta." Hắn giả bộ mạnh hơn. Hai người lại là đều lui lại một bước, bảo vệ riêng phần mình rượu. Hoàng Dung đang thương a a nhìn Dương Nhạc, "Dương ca ca, ngươi nhận tâm xem người ta kẹt tại bình cảnh sao?" Hoàng Dung luôn luôn nhí nha nhí nhảnh. Yêu Nguyệt không làm được Hoàng Dung loại này hướng Dương Nhạc nũng nịu sự tình. Cứ ngắc lấy cổ nói ra, "Ta dạy cho ngươi nhanh quyết thì ngừng nguyên bộ nội công tâm pháp." "Không cần, ta liền không có thật dự định cầm bề, mọi người cùng một chỗ sinh hoạt, vui vẻ trọng yếu nhất." Dương Nhạc giơ ly rượu lên, "Cùng uống." "Cùng uống." Hoàng Dung cao hứng bừng bừng cái thứ hai giơ ly lên, "Cùng uống." Có chút lạnh nhạt do dự tự nhiên là Yêu Nguyệt. Dương Nhạc cười đem rượu uống vào, hương vị nói không quá đi lên, có chút ngọt đùi cay đắng biến ảo vô cùng cảm giác. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, trước mắt đã không phải là sân, mà là một mặt to lớn tấm gương. Tấm gương trung ương đứng sừng sững lấy một gốc màu vàng cây cối, cao lớn mà nhìn không thấy ngọn cây, lá cây giống vân nhất. Mà dưới cây có một người đang luyện kiếm, thi triển chính là nhanh tuyết thì ngừng, chỉ là hắn khuôn mặt mơ hồ, nhìn không rõ lắm, chờ hắn lại nhìn thì, mình thì là thành luyện kiếm chi nhân. Đến không hết kiếm pháp cảm thụ tràn ngập chạy lên não, hắn say đắm ở kiếm thế giới bên trong. "Chúc mừng ký chủ, nhanh tuyết thì ngừng bước vào nhất lưu. Cần nguyên bộ tâm pháp tiến vào tiên tiên cảnh giới." Dương Nhạc mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt thì, lại lần nữa về tới sân bên trong. Hắn thầm nghĩ, rượu này, quả thật lợi hại. trực tiếp đem hắn nhanh tuyết thì ngừng từ thuần thục kéo đến nhất lưu cảnh giới. Đi xem hai nữ thì, Hoàng Dung cùng Yêu Nguyệt hai người đều ngồi xếp bằng, lông mày thì gấp thì tùng. Hoàng Dung trước hết nhất tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhất lưu, ta Ngọc Tiêu kiếm pháp nhất lưu. Nàng quả thực có chút giật mình. Ta nhanh tuyết thì ngừng cũng nhất lưu. Dương Nhạc lắc đầu, phản phất tại cảm thán Hoàng Dung không có chi khí. Dương Nhạc, hừ. Hoàng Dung hừ một tiếng, đưa ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt trên thân. Dương Nhạc cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt là bọn hắn nơi này võ công cảnh giới cao nhất, có thể sáng tạo ra nhanh tuyết thì ngừng kiếm pháp người, có thể từ đó ngộ ra cái gì kiếm đạo, hai người đều rất chờ mong. Chương 16, đêm tuyết vào tiểu quán, Yêu Nguyệt trên thân khí thế giống như một chút xíu ra khỏi vỏ bảo kiếm đồng dạng, phong mang dần dần hiện lộ. Thẳng đến Dương Nhạc cùng Hoàng Dung hai người không thể không lui lại mấy chục bước, tại tiểu viện che mưa hành lang bên trên, quan sát lấy Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, tựa như một đạo kiếm mang chém ra thiên địa, tay cầm nhẹ xoay, bích huyết chiếu đan thanh không ngừng lòng cong minh lấy, thân kiếm điên cuồng rung động. Nó cảm nhận được Yêu Nguyệt triệu hoán. Yêu Nguyệt động, vẫn như cũng là nhanh tuyết thì ngừng 33 kiếm. Sân bên trong nhiệt độ càng ngày càng thấp, hai người hô hấp giữa đều xuất hiện một tầng sương mù. Không riêng gì tiểu viện, thậm chí là toàn bộ thất hiệp trấn, rõ ràng là hạ thiên ban đêm, nhưng lại rơi ra điểm điểm tuyết mịn. Hoàng Dung đưa tay tiếp được một mảnh bông tuyết, lẩm bẩm nói, tuyết rơi. Yêu Nguyệt trong sân thân ảnh càng lúc càng nhanh, đang không ngừng thay đổi xê dịch giữa một kiếm so một kiếm nhanh. Tuyết rơi cũng càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn. 33 kiếm đã diễn luyện xong, nhưng Yêu Nguyệt vẫn không có dừng lại, nàng giống như tuyết trung tinh linh, cầm trong tay bích huyết chiếu đan thanh, hướng phía dưới tuyết bầu trời ra một kiếm. Thứ 31 kiếm. Tất cả bông tuyết, hàn ý, sát khí toàn đều ngưng tụ ở một kiếm này bên trong, chém về phía bầu trời. Tuyết màn chạy ngược bầu trời. Một kiếm này tựa như hạ dạ bên trong sán lạn ngân hà, nhưng trong đó lạnh lạnh sắc cơ, lại khiến người ta tâm thần lạnh thấu xương, nhìn mà phát khiếp. Tuyết ngừng, xảy ra bất ngờ bạo tuyết, cũng ngừng rất đột ngột, toàn bộ sân bên trong một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, Yêu Nguyệt lồng ngực cũng có chút phập phồng, nhưng lại khó nén nàng trên trán cao hứng. Thứ 31 kiếm. Nàng hơi thở hổn hển nói, quá đẹp. Hoàng Dung đã nhìn ngây dại. Dương Nhạc thì là nghĩ đến, đây chính là thiên nhân cảnh giới, lúc tới tất cả thiên địa động lực, một kiếm chẳng ra, hạ dạ tuyết bay, bầu trời đêm sinh tinh hà. Đây trong mắt tâm minh ý bổ đề đài cũng quá lợi hại a. Hoàng Dung nhìn về phía Dương Nhạc. Ngươi ngàn vạn không thể tại tiểu quán cung ứng loại rượu này, không phải thiên hạ kiếm khách tất nhiên sẽ ngươi cánh cửa đạp phá. Với lại thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hoàng Dung nói mười phần trân trọng. Yên tâm, có ta. Yêu Nguyệt vẫn như cũng là cao ngạo tự tin, lạnh lùng. Chỉ cần có ta, mời. Quan cu é tháng tại địa phương, không người dám lô mãng. Nàng vừa lĩnh ngộ được 34 kiếm, nàng có lòng tin bằng này một kiếm, chém xuống thiên hạ hào hùng. Thất hiệp bên ngoài trấn, tóc trắng vơ lão bà mang theo mũ trùm bị bên người nữ tử đỡ lấy hướng thất hiệp trấn đi tới. Bên người nàng nữ tử dung mạo có thể nói là tuyệt sắc, ngoại trừ người trung nguyên ôn nhu còn mang theo mấy phần tây vực người vũ mị. Lão bà ho khan vài tiếng, nữ tử rất là hiểu chuyện thay nàng nhẹ nhàng vỗ lưng. Bà ngày này không hiểu lạnh đứng lên, đây chính là hạ thiên, tại sao có thể có tuyết bay? Trên mặt nàng biết đối với bà lo lắng. Tiểu chiêu a, đây thất hiệp chấn sợ là có cao nhân ở đây. Kim Hoa bà đổ ra hai hạt dược hoàn nuốt vào trong miệng, ho khan mới hóa giải một cái. Lần này ta để ngươi chui vào Minh giáo, nhất định phải giết Dương Đỉnh Thiên tên vương bát đằng kia. Tay nàng cầm xà trượng đối diện trung điệp một sự, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ ánh lửa. Tiểu chiêu ánh mắt để lộ ra ba phần không đành lòng. Bà ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta như thế nào lại là Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên đối thủ? Kim Hoa bà dùng tràn đầy hình dung tiểu tụy tay vô tiểu chiêu tay nói, ngươi yên tâm. Dương Đỉnh Thiên tại Minh giáo trong mật đạo luyện tập thần công, chỉ cần ngươi xuất hiện ở trước mặt hắn, đem trong thư này nội dung đọc cho hắn, hắn nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Kim Hoa bà từ trong tay áo xuất ra một phần thư tín, đặt ở Tiểu Chiêu trong tay. Nhớ kỹ, gặp được Dương Đỉnh Thiên mới có thể mở ra. Bà. Tiểu Chiêu không muốn rời đi bà. Tiểu Chiêu cũng không muốn đi mưu hại người khác. Hồ nháo. Kim Hoa bà dùng xà trượng trùng điệp đâm tại Tiểu Chiêu trên bàn chân phương quắc cổ chỗ. Quỳ xuống. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần, Dương Đỉnh Thiên là sát hại cha mẹ ngươi cầm thú. Ngươi giết hắn là vì phụ mẫu báo huyết hải thâm cứu, biết không? Kim Hoa bà thanh sắc câu lệ mắng chửi nói. Tiểu Chiêu sắc mặt đau khổ, âm thanh nho nhỏ nói, biết bà. Tiểu Chiêu nhất định sẽ giết Dương Đình Thiên, là bà mang tới thần công. Trong nội tâm nàng nói là không ra đắng chát. Kim Hoa bà nghe nàng nói như thế mới sắc mặt hơi dịu đi một chút. Cái này mới là bà hảo hải tử, đứng lên đi. Lần này bà dò thăm tin tức, tiếp qua 15 ngày sẽ có Minh giáo giáo đồ tới đây chọn lựa thân gia trong sạch nữ tử, bên trên quang minh đỉnh làm tôi tớ. Nàng một tay bắt lấy Tiểu Chiêu cánh tay, đưa nàng từ dưới đất kéo đứng lên. Ngươi chỉ cần tại trên thị trấn tìm trong sạch người ta, làm nha hoàn cũng tốt, tỷ nữ cũng được, cho ta đợi đến ngày đó, biết không? Là bà. Tiểu Chiêu yếu đất nói. Tuyết này càng rơi xuống càng nhanh, Tiểu Chiêu tóc đen không bao lâu liền dính đầy tuyết trắng. Kim Hoa bà đưa tay tại Tiểu Chiêu trên mặt vừa sờ, một tấm tướng mạo thường thường không có gì lạ mặt nạ bao trùm tại Tiểu Chiêu trên mặt. Tấm này mặt nạ ra người, đủ để lừa dối quá quan, chớ vỡ xuống. Đi thôi, tìm ra người trong sạch đi. Kim Hoa bà quay người hướng trong gió tuyết đi đến. Tiểu Chiêu rời đi Kim Hoa bà, một người tại thất hiệp trấn trên đường du đãng, bất chi bất giác liền đi tới Trích Tiên cư cửa chính. Ngoại trừ viết qua ba cửa hải tấm bảng gỗ bên ngoài, Dương Nhạc còn mới thả một khối, bản điếm thành chiêu tập dịch, giới tính là nữ, tay chân chịu khó. Bao ăn ở, tiền công gặp mặt trả giá. Tiểu Chiêu nghĩ nghĩ cảm thấy nhà này tiểu quán có chút cổ quái, nhưng cũng là tốt chỗ, liền tiến lên gõ đại môn. Có người có đây không? Nàng hô một câu. Sân bên trong ba người chính thảo luận trong bắt tâm minh ý rượu chỗ lợi hại, chợt nghe có người hô môn. Dương Nhạc quay người hướng tiểu quán đi đến, mở cửa then cài. Đứng ở trước mặt hắn là cái mặc đơn bạc áo vải thiếu nữ, mặt tay đều đông lạnh có chút phát xanh. Tiểu Chiêu cũng có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới khai môn lại là vị ôn nhu như ngọc công tử. Dương Nhạc nhìn thoáng qua nàng, thấy rõ trực tiếp đưa nàng thân phận hiện ra đi ra. Tính danh: Hàn Chiêu, dịch dung: Tu Vi, nhị lưu cảnh giới, đã đả thông 10 đầu kinh mạch, võ học: Tồi Tâm Vạn Độc Trưởng, nhị lưu, Hàn Ngọc Công, nhất lưu, Trèo Vân Cưới Rồng, nhất lưu, đi chú, Hàn Thiên Diệp cùng đại ủy ti trí nữ. Cô đương, bên ngoài trời lạnh, vào nói nói. Dương Nhạc mặc dù không biết vì cái gì Tiểu Chiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn dịch dung, nhưng không khách khí nói, chỉ cần là nhìn qua ủy thiên đồ long đều là Tiểu Chiêu đáng tiếc. Đa tạ công tử. Nàng mười phần có giáo dưỡng thi cái lễ, mới vào nhà đến. Tiến tử quán, liền phảng phất đem bên ngoài hàn khí tẩy đi, nhiệt độ mười phần thoải mái. Tiểu Chiêu vì lộ ra chân thật cùng đáng thương, trên đường đi quả thực là không có vận chuyển nội công chống cự hàn khí. Đây cũng không phải là phổ thông tuyết rơi, tuyết này là yêu nguyệt thứ 34 kiếm dẫn phát thiên địa dị tượng. Không đơn thuần là hơi lạnh, càng là có 3 phần sát khí. Sát khí nhập thể, tổn thương đó là phế phủ. Dương Nhạc rót một chén huyền bích thanh hải tiểu giao cho Tiểu Chiêu nói, cô nương xưng hô như thế nào? Ngày tuyết hàn khí nặng, trước uống một chén đi đi hàn khí. Chương 17, lòng người Tiểu Chiêu nhu nhu nói ra, đa tạ công tử. Công tử có thể gọi ta Tiểu Chiêu. Lúc này mới cầm lấy cái chén uống một ngụm. Một ngụm huyền bích thanh hải tiểu uống vào, Tiểu Chiêu há mồm phun ra một ngụm mang theo sát ý hàn khí, cái bàn gỗ lặng yên bò lên trên một tầng sương lạnh. Tiểu Chiêu thì là cảm giác phế phủ giữa thoải mái thật nhiều. Tiểu Chiêu, cô nương đêm khuya gõ cửa có chuyện gì không? Dương Nhạc nhìn nàng từ từ khôi phục màu máu khuôn mặt nói ra. Tiểu Chiêu thật sâu làm cái ngồi xuống lễ, nay nhìn công tử Chiêu tập dịch, Tiểu Chiêu tuy không mỹ mạo, nhưng tay chân chịu khó, chịu khổ nhọc, càng là đến công tử một rượu tri ân, còn xin thu lưu. Nàng lời nói này nói hết sức xinh đẹp. Dương Nhạc thì là đem nàng giúp đỡ đứng lên, nói: cho nên Tiểu Chiêu cô nương là đến nhận lời mời tạm dịch có đúng không? Tiểu Chiêu gật gật đầu, trước mắt công tử không chỉ dung mạo tuyệt hảo, với lại rất quan tâm người, Tiểu Chiêu cảm thấy mình chọn sẽ là người tốt ra. Tốt, Tiểu Chiêu cô nương chờ một lát. Dương Nhạc mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng Tiểu Chiêu làm người biết cảm ơn, lại không có ý xấu, cho dù có ý xấu, sân bên trong yêu nguyệt cũng không phải chỉ biết ăn cơm. Dương Nhạc rất nhanh viết một tấm khế ước, nội dung chủ quan cùng tấm bảng gỗ bên trên nhất trí, chỉ là tăng thêm thời gian kỳ hạn là 5 năm. Tiểu Chiêu cô nương nhìn một chút. Dương Nhạc đem viết xong khế ước đưa cho Tiểu Chiêu. Nàng hai tay tiếp nhận, công tử không cần khách khí, gọi ta Tiểu Chiêu liền tốt. Nàng liếc mắt mấy lần khế ước, không có dị nghị, trực tiếp tại khế ước bên trên ấn thủ ấn, viết danh tự. Dương Nhạc cất kỹ khế ước, Tiểu Chiêu, đi theo ta, ta an bài chỗ ở cho ngươi. Hắn dẫn Tiểu Chiêu đi hậu viện. Vừa mới tiến hậu viện, hắn liền liếc mắt thoáng nhìn một viên tại cửa phòng bếp nô ra đầu. Lãnh tỷ tỷ, Dương Nhạc lại đưa vào đến cái cô nương. Hoàng Dung nhỏ giọng nói ra, dài như thế nào? Yêu người hỏi, không riêng gì khó được nữ nhân cũng rất chú ý tướng mạo. Đồng dạng, thường thường không có gì lạ. Không có Lãnh tỷ tỷ để mắt, vậy liền vô sự. Yêu Nguyệt vẫn như cũ lãnh đạo, nhưng ngươi không cảm thấy Dương Nhạc ba ngày hai đầu hướng trong nhà lĩnh nữ nhân thật kỳ quái sao? Đây có cái gì kỳ quái? Hắn là nam nhân, vẫn là nhìn rất đẹp nam nhân, đây không phải rất bình thường sự tình sao? Yêu Nguyệt đi ra phòng bếp, nàng là bị nghe thấy tiếng bước chân Hoàng Dung kéo vào đi. Nàng không cần ẩn nút, nàng nên đón hai người đi tới. Vị này là Tiểu Chiêu, chúng ta tiểu quán mới tới tạp dịch, về sau mọi người muốn cùng một chỗ sinh hoạt. Dương Nhạc ấm áp cùng Yêu Nguyệt giới thiệu, hắn nghiêng người né ra, lộ ra đi theo sau lưng Tiểu Chiêu. Vị này là quản cu e tháng, Lãnh cô nương, là nơi này khách trọ kiêm tiểu quán chân quán. Lãnh cô nương tốt. Tiểu Chiêu rất có lễ phép. Yêu Nguyệt chỉ là nhẹ gật đầu, quét Tiểu Chiêu lên mắt. Nàng ở trong lòng ngừ nhẹ một tiếng, phát giác Tiểu Chiêu mặt có chút rất không thích hợp. Ta về phòng trước. Yêu Nguyệt biết bây giờ không phải là cùng Dương Nhạc nói những ngày thời điểm. Dương Nhạc gật đầu nói, Lãnh cô nương sớm nghỉ ngơi một chút. Yêu Nguyệt gật gật đầu, rời đi. Tiểu Chiêu trong lòng thì là một trận kinh tâm táng đảm, Yêu Nguyệt lơ đãng triển lộ ra áp lực, liền để nàng có chút khó chịu. Công tử, Lãnh cô nương là cái dạng gì người? Tiểu Chiêu ngữ khí có chút hơi sợ. Dương Nhạc suy nghĩ một chút nói, không có việc gì, Lãnh cô nương nhất quán như thế, làm người kỳ thật vẫn là rất không tệ. Tiểu Chiêu gật gật đầu. Dương Nhạc mang theo nàng đến một gian còn không người ở sương phòng. Tiểu Chiêu, ngươi liền ở nơi này. Dương Nhạc đẩy cửa ra, nhìn thấy bày biện cổ hương cổ sắc, không nhiễm một hạt bụi. Dương Nhạc lại từ bên hông lấy ra vài miếng vàng lá đặt ở Tiểu Chiêu trong tay. Số tiền này, cầm lấy đi đặt mua một chút ngươi ưa thích quần áo. Tiểu Chiêu thì là lắc đầu liên tục, công tử, nơi này là phòng khách, Tiểu Chiêu chỉ là tên tạm dịch không thể ở chỗ này. Còn có tiền này, đã so ta tiền tháng còn nhiều hơn, Tiểu Chiêu không thể nhận. Dương Nhạc thì là lắc đầu, muốn ở cùng một chỗ, tự nhiên chúng ta đó là người một nhà, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lại nói ta cũng không phải rất giảng cứu thượng hạ cấp quan hệ người, người đem ta xem như bằng hữu là có thể. Tiểu Chiêu không hiểu tâm lý có chút ấm áp, ngoại trừ bà, trên đời lại không Dương Nhạc đồng dạng đối nàng tốt người. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai giới thiệu chúng ta nơi này nữ đầu bếp cho quen biết, không riêng người dài xinh đẹp, chủ nghệ so ngự chủ đều tốt. Dương Nhạc vừa mới chuyển thân đã nhìn thấy Hoàng Dung tại cách đó không xa phất tay chào hỏi hắn, còn như cái nhị cấp đồng dạng nhe răng niết miệng. Đa tạ công tử. Tiểu Chiêu không biết hiện tại nên đi cùng Dương Nhạc ở chung, nàng có chút loạn. Dương Nhạc gật gật đầu, hướng Hoàng Dung bên kia đi đến, mới vừa đi tới chỗ rẽ liền bị nàng kéo vào. "Dương Nhạc, ngươi tại sao lại mang đường nữ tử trở về? Làm sao ta cùng Lãnh tỷ tỷ không xinh đẹp không?" Hoàng Dung lôi kéo Dương Nhạc tay áo hỏi. "Ngươi đừng hiểu lầm, người ta là tiểu quán tạp dịch, chủ yếu phụ trách vẩy nước quét nhà, ngươi phòng bếp bận không qua nổi, cũng có thể tìm nàng hỗ trợ." Dương Nhạc chậm rãi nói. "Thế nhưng là người này là Dịch Dung, ngươi không biết sao?" Yêu Nguyệt lạnh lùng âm thanh từ trên nóc nhà truyền đến. Hai người ngẩng đầu, Yêu Nguyệt quả thật ngay tại nóc nhà. "Ngươi không phải trở về đi ngủ sao?" Dương Nhạc ngửa đầu nhìn Yêu Nguyệt. "Tuyết quá lớn, đi ra ngoài là thường tuyết." Dương Nhạc cười khúc khích, rõ ràng là lo lắng Tiểu Chiêu không có hảo ý, lấy cớ đều như vậy sức sẹo. Nên nói như thế nào, Di Hoa cung đại cung chủ không gì hơn cái này. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên, bình ổn rơi trên mặt đất, trên nóc nhà tuyết lông lống một mảnh đều không dính rơi vào trên người nàng. "Nàng con Dịch Dung." Hoàng Dung hơi kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, sắc thực cổ nàng làn da nhan sắc sắc thực cùng mặt có một ít sắc sai. Đào Hoa đảo thuật Dịch Dung vốn cũng không tục, một khi Yêu Nguyệt nhắc nhở, nàng lập tức nghĩ tới. "Nàng mang theo mặt nạ ra người." Hoàng Dung cả kinh nói. Hai người đều nhìn về phía Dương Nhạc. Dương Nhạc nhưng không có mảy may giật mình nói, "Ta biết ta." "Ngươi biết? Vậy ngươi còn dám đem người hướng hậu viện mang?" Hai nữ châm miệng một lời. Dương Nhạc cảm thấy hai người phản ứng hơi lớn. "Yên tâm, người ta không có ý xấu." Dương Nhạc không quan trọng buông tay. "Lòng ngươi khó dò." Hoàng Dung buồn bã nói. "Biết người biết mặt không biết lòng." Yêu Nguyệt vẫn như cũng là nhàn nhạt khẩu khí. Hiển nhiên hai nàng kinh nghiệm giang hồ để các nàng cũng không quá tin tưởng người khác. Dương Nhạc đưa tay gõ Hoàng Dung đầu một cái, lại nhìn một chút Yêu Nguyệt, đối mặt nàng cặp kia lạnh lùng đôi mắt. Phảng phất lại nói, "Ngươi dám đập xuống, ngươi liền chết chắc." Hắn ngượng ngùng thu tay lại, "Không dám, lá gan còn không có lớn như vậy, dám gõ thiên nhân cảnh cường giả đầu." Hoàng Dung ôm đầu kìm nén miệng nhìn Dương Nhạc, ánh mắt phảng phất tại nói, "Ngươi ngược lại là gõ Lãnh tỷ tỷ à, liền sẽ khi dễ ta đúng không?" Hắn ho từng tiếng một cái cuống họng nói ra, "Yên tâm, trong lòng ta có ít." Nói xong cũng xoay người rời đi, lưu lại hai nữ. "Lãnh tỷ tỷ, ngươi ngược lại là nói một chút hắn a." Hoàng Dung ôm Yêu Nguyệt cánh tay. "Có lẽ hắn nói đối với đâu." Yêu Nguyệt sờ lên Hoàng Dung đầu. "A." Hoàng Dung cảm thấy Yêu Nguyệt không phải là cùng hắn đứng ở một bên, làm sao lại lại đầu hàng địch. Chương 18, tiểu viện gậy trợ tuyết. Yêu Nguyệt nhìn một chút Dương Nhạc rời đi bóng lưng nói, "Nếu là hắn giống chúng ta hai để phòng người khác đồng dạng để phòng người khác, hôm qua ta sợ ta đã ngủ đầu đường. Chớ nói chi là hôm nay ta còn ngộ ra được thứ 31 kiếm." Hoàng Dung gãi đầu một cái, "Ta cũng vậy, ta sợ ta ngay cả môn vào không được. Cho nên dạng này hắn mới là Dương Nhạc a, biết lòng người, nhưng không e ngại lòng người." Yêu Nguyệt chậm rãi nói ra. "Hừ, còn không phải đây ngốc tử vận khí tốt, nếu là nhặt người khác trở về, nói không chừng ngay cả tiểu quán dẫn người đều cho hắn trói lại." Hoàng Dung cơ cơ nắm tay nhỏ. "Cũng liền chúng ta người tốt, ngày mai chúng ta bàn bàn mới tới nội tình." Yêu Nguyệt lại lắc đầu, "Ta tin tưởng Dương Nhạc, trở về nghỉ ngơi a." Ngày kế tiếp, sáng sớm, xuống một đêm tuyết, sáng nay ngừng. Sân bên trong một mảnh trắng tuần, trên mặt ghế đá đều ghi chép một tầng thật dày tuyết. Tiểu Chiêu cũng lên, cầm trong tay cái đại tảo đem đang muốn đi sân bên trong quét tuyết. Nhìn thấy Dương Nhạc lên vội vàng đi lên ân cần thăm hỏi, "Công tử sớm." "Sớm, làm sao không còn ngủ một hồi, Dung Nhi còn muốn một hồi mới lên." Dương Nhạc vẻ mặt ôn hòa. "Nhận được công tử chiếu cố, có thể có phiến ngói dung thân, đã là đại hạnh, lý làm báo đáp." Tiểu Chiêu đơn giản nhu thuận đến không được. Dương Nhạc gật gật đầu, "Vậy ngươi đem sân bên trong tuyết đều quét đến trong góc, ta đoán chừng giữa trưa thời điểm nên không sai biệt lắm hóa thành nước." Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu. Dương Nhạc không khỏi cảm khái, nhìn xem người ta Tiểu Chiêu nhiều chịu khó, mình nữ đầu bếp thế mà còn không có rời giường, không được, mình đến vốn liếng ra một lần. Hắn đi tới Hoàng Dung trước của phòng lớn tiếng nói, "Lên sao?" Hoàng Dung hữu khí vô lực âm thanh từ bên trong truyền đến, "Lại để cho ta ngủ một lát." Dương Nhạc lại nhìn một chút sân bên trong đang quét tuyết Tiểu Chiêu, đồ lười chính là như vậy dưỡng thành, hắn từ lùm cây bên trong bóp cái tuyết cầu, cầm ở trong tay. "Ta tiến đến." Hắn tại Hoàng Dung cổng hô một tiếng. "Ngươi tiến đến ta cũng có lượng." Hoàng Dung âm thanh thâm thẳm. Dương Nhạc khẽ tay nắm chân đi tới Hoàng Dung bên giường, nàng mặc ngược lại là hoàn chỉnh, chính ghé vào trên gối đầu, lộ ra một tấm ngủ say bên mặt, có một phen đặc biệt mệt mỏi lười mèo nhà hương vị. "Thật khó lường." Dương Nhạc hỏi. Hoàng Dung lắc lắc đầu, ngay cả con mắt cũng không chịu mở ra. Dương Nhạc xuất ra vừa rồi bóp tuyết cầu, tay siêu một cái luồn vào Hoàng Dung lộ ra trong cổ, đem tuyết cầu nhét đi vào. Băng lanh tuyết cầu cùng ấm áp da thịt lẫn tiếp xúc, Hoàng Dung tựa như một con mèo nhi đồng dạng trong nháy mắt liền sù lông lên, hỗn loạn đầu trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Kêu to một tiếng liền từ Hoàng Dung trong phòng truyền ra, "Dương Nhạc, ta giết ngươi." Một cái tuyết cầu đập vào ngưỡng cửa, tiếp lấy Dương Nhạc từ bên trong chạy ra, Hoàng Dung cũng theo sát phía sau. Dương Nhạc đưa tay tại tuyết bên trên mò lên một thanh tuyết xoa thành bóng, liền hướng Hoàng Dung ném tới, vừa vặn đập vào nàng trên đầu. "Dương Nhạc, ta và ngươi liều mạng." Hoàng Dung hét lớn, đưa tay cũng mò lên tuyết bóp thành nắm đánh tới hướng Dương Nhạc. Yêu Nguyệt nghe thấy Hoàng Dung gọi, vẫn như cũng là mặc cái kia thân không nhiễm một hạt bụi màu trắng cung trang, đứng tại cổng xem xét xảy ra chuyện gì. Dương Nhạc linh xảo lóe lên, tuyết cầu sát bên thai bay qua. Hai người tại sân trong đống tuyết rất nhanh khai triển một trận gậy trợ tuyết. Tiểu Chiêu đứng ở chính giữa ngăn lại cũng không phải, tham dự cũng không phải. Dương Nhạc ném ra một cái tuyết cầu, Hoàng Dung chùn xuống thân thể, tuyết cầu từ nàng đỉnh đầu bay qua, đập vào Yêu Nguyệt dưới chân. Yêu Nguyệt mí mắt giật một cái, vẫn là không có động, nhịn. Lại một cái tuyết cầu bay tới, bị nàng dùng nội lực ngăn cản tại trước mặt. Dương Nhạc cùng Hoàng Dung liên tiếp không ngừng tuyết cầu hướng phía Yêu Nguyệt ném đi. Yêu Nguyệt rốt cục nổi giận, tê tiểu nội lực trong nháy mắt ngưng ra trên trăm cái tròn trịa vô cùng tuyết cầu, như là gạt lỉnh gun đồng dạng hướng phía hai người phát sạng. Dương Nhạc, Hồi Phong, Vũ Liễu đều bị cường đại hỏa lực áp chế tẩu vị, lại nhìn Hoàng Dung, à, đã ngã xuống trong đống tuyết anh liệt. Rất nhanh Dương Nhạc cũng bị yêu nguyệt một hơi 3600 chuyển tuyết cầu gạt lỉnh gun đánh hôn mê. Mà Tiểu Chiêu đứng ở một bên thì là trợn mắt hốc mồm nhìn yêu nguyệt dùng nội lực ngưng tụ tuyết cầu, còn có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Cái này cần siêu cao nội lực khống chế, bởi vì ngươi không cẩn thận liền đem tuyết cầu hòa tan, hơn nữa còn có thể đồng thời bóp như vậy nhiều, lại một lần nữa đổi mới Tiểu Chiêu đối với cao thủ quen biết. Ngưng ngưng ngừng. Dương Nhạc nhận thua. Hoàng Dung đã an tường nằm trên mặt đất, trên thân quần áo đã ướt đẫm, Dương Nhạc cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có yêu nguyệt thần thanh khí sảng đứng tại trong sân. Còn muốn đánh nữa hay không? Yêu Nguyệt đưa tay dùng nội lực đem Hoàng Dung từ trong đống tuyết kéo ra ngoài, lại dùng nội lực đưa nàng quần áo hơi cho khô. Dùng con mắt hung hăng quét liếc mắt Dương Nhạc nói, "Còn ngươi?" "Đùa giỡn, đùa giỡn." Dương Nhạc ho khan vài tiếng. Yêu Nguyệt suy nghĩ một chút vẫn là đến chữa cho hắn chút mặt mũi. Hoàng Dung hồi buồng trong mặc quần áo đi. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua có chút bừa bộn đỉnh viện, khắp nơi đều là tuyết cầu đạp nát sau tuyết mảnh. Nàng nhất quán là ưa thích sạch sẽ. "Lãnh cô nương đi nghỉ ngơi đi, ta cùng Tiểu Chiêu đến quét dọn." Yêu Nguyệt đi đến trước bàn đá, vung tay áo, mình định xung quanh 3 mét bên trong tuyết, nhìn Dương Nhạc cùng Tiểu Chiêu quét dọn tuyết. Trong phòng bếp Hoàng Dung cũng dâng lên hỏa, mét mùi thơm ngát cùng tuổi lửa rung động âm thanh không ngừng truyền đến. Một mảnh an bình cùng tương hòa, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại Dương Nhạc không tìm đường chết đi treo cận Hoàng Dung tình huống dưới. Trong đình viện tuyết quét xong, thái dương nhiệt độ cũng nổi lên, chiếu người ấm áp. Hoàng Dung bưng nấu xong bữa sáng, hỗn loạn mấy thứ đơn giản tiểu bữa ăn, cái bẹ, mang, béo ngậy lá xanh đồ ăn, tăng thêm mấy cái trứng mặn. Tiểu Chiêu vẫn đứng ở một bên không chịu nhập tọa, nói muốn nhìn lấy bọn hắn ăn, đây là quy củ. Dương Nhạc kiên quyết nàng ấn vào trên chỗ ngồi, nói: "Bất luận kích cỡ, bất luận nam nữ, bất luận địa vị, ở ta nơi này cái sân bên trong ăn cơm toàn đều cho ta ngồi cùng một chỗ ăn, người khác đứng đấy đói bụng nhìn ta ăn không vô." Tiểu Chiêu sợ hãi nhìn xem Yêu Nguyệt cùng Hoàng Dung. Hắn là chủ nhân nghe hắn. Yêu Nguyệt thản nhiên nói: "Ta chỉ là cái nữ đầu bếp, ngươi nếu là không lên cái bàn, vậy ta chẳng phải là chỉ có thể đi phòng bếp ăn." Hoàng Dung đây là ngay cả gõ đáy đả. "Không, ta không phải ý tứ này." Nàng đội vàng khoát tay. Tiểu Chiêu nhăn nhó một cái, mới bất an ngồi tại vị trí, tay vẫn là chộp vào cùng một chỗ. Dương Nhạc thậm chí tự tay đựng chén cháo, vương cho Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đội vàng hai tay tiếp nhận. "Tới tới tới, ăn cơm. Ăn no rồi mới có khí lực làm việc." Dương Nhạc vui vẻ đem đũa đưa về phía cái bẹ. Tiểu Chiêu thì là cái miệng nhỏ nhấp một hớp cháo, ủ ấm cháo nuốt vào trong bụng, thân thể lập tức ấm lên, nàng con mắt cũng là sáng lên sáng lên. "Cháo này cũng quá dễ uống, so ta đời này uống qua cháo đều tốt uống." Dương Nhạc cười cười nói, "Ta và ngươi nói Dung Nhi tay nghề ngự chủ đều không lên." Hoàng Dung thì là kiêu ngạo hất cằm lên, muốn học nói ta có thể dạy ngươi. Đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, nàng cũng phát hiện Tiểu Chiêu kỳ thực cũng không xấu, ngược lại có loại vô cùng đáng thương cảm giác, để cho người ta rất có ý muốn bảo hộ. "Thật, chỉ cần Dung Nhi tỷ tỷ nguyện ý dạy ta, ta nhất định học." Tiểu Chiêu mười phần kinh hỉ, nàng muốn học sẽ, làm cho bà ăn. Chương 19, tông sư cấp phó chức nghiệp bà mặc dù thường xuyên sẽ đánh mắng nàng, nhưng Tiểu Chiêu tin tưởng bà cũng là vì nàng tốt. Bữa sáng sau khi kết thúc, Tiểu Chiêu giúp đỡ Hoàng Dung đi phòng bếp rửa chén, Dương Nhạc thì là rời một tấm ghế đu ngồi dưới tảng cây, nhẹ nhàng lay động. Yêu Nguyệt ngồi tại dưới hiên nhìn lười nhác Dương Nhạc hỏi: "Ngươi liền mỗi ngày đốn tại cái tiểu viện này bên trong, không đi tìm một ít chuyện làm?" Dương Nhạc đưa tay tại trên bàn đá bày ra bốn chén huyết bồ đề rượu, cầm lấy một chén, dùng nội lực đưa cho Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt bình ổn tiếp nhận. Dương Nhạc một chút xíu lướt qua lấy rượu nói ra: "Đi làm cái gì? Đi khoa cử cao trùng Trạng Nguyên, tại quan trường bên trong phụ trưởng, vẫn là lập chí muốn nhất thống giang hồ, vẫn là muốn học làm thánh nhân, lập đức, lập công, lập ngôn. Đây không tốt sao?" Yêu Nguyệt cũng nhàn nhạt thưởng thức trong tay màu đỏ máu rượu. "Tốt, đều rất tốt. Chỉ là như thế ta cũng không phải là Dương Nhạc, có thể là Lý Nhạc, Vương Nhạc. Dương Nhạc chỉ là một cái danh lợi mây khói qua, xét xử không lưu danh một cái tiểu quán lão bản. Thích uống rượu, vui đùa, cũng không có việc gì nghiên cứu một chút cổ quái kỳ lạ đồ vật quái nhân. Với lại ta cảm thấy hiện tại liền rất hạnh phúc, có mỹ thực ăn, có mỹ nhân nhìn, sống rất là tự tại khoái hoạt." Yêu Nguyệt gặp qua không ít cái gọi là không thèm để ý danh lợi chi đồ, hoặc là quy ẩn sơn lâm, ngôi nhìn tại dã, một buổi rời núi, danh liệt tam công. Chẳng qua là vì càng lớn nhu đồ thôi. Mà Dương Nhạc thật là tại theo ý nghĩ của mình sống, còn sống rất tự tại, căn bản muốn không để ý người bên cạnh ánh mắt, nếu là nàng ngẫu nhiên gặp phải, thật căn bản muốn không biết Dương Nhạc người này. Dương Nhạc thấy Yêu Nguyệt không nói chuyện, trong đầu hô to: "Hệ thống, sử dụng phó chức nghiệp thẻ." Hệ thống âm thanh trong đầu vang lên: "Phó chức nghiệp thẻ đã sử dụng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông sư cấp phó chức nghiệp, ý địa sư. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, ta có thể lưu ngươi đến canh năm. Tri thức truyền thâu chuẩn bị bên trong, mời ký chủ bảo đảm xung quanh an toàn, dự đoán thời gian là nửa canh giờ, xin xác nhận phải chăng bắt đầu." Dương Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt đạo: "Lãnh cô nương, ta tiểu híp mắt một hồi, trên bàn đây hai chén rượu lá cho Dung Nhi cùng Tiểu Chiêu." Yêu Nguyệt gật gật đầu biểu thị biết. "Hệ thống bắt đầu." Dương Nhạc thầm nghĩ. Vô số y học điện tịch bắt đầu tràn vào Dương Nhạc não hải. Hoàng đế nội kinh thần nông bách thảo kinh cảm lệnh tạm bệnh luận tố vấn các loại điện tịch một mạch rót vào Dương Nhạc trong đầu. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc phình to, giống như là có vô số người đang vì hắn dạy học, dẫn hắn tự tay thực tiễn. Trung y chi tạp hơn xa Tây y, trung y càng giống là một cái ngành chính thống điều dưỡng phương pháp, giảng cứu là người tại trong hoàn cảnh biến hóa, cái này muốn dính đến rất nhiều tri thức. Mà tại Cửu Châu, võ giả bình thường sẽ không sinh bệnh, chốc lát sinh bệnh liền có nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là lâu dài bệnh cũ, hoặc là đánh nhau chết sống trọng thương, một tên tốt y sư càng là tại giang hồ có hết sức quan trọng địa vị. Dù là ngươi võ công mạnh hơn, chỉ cần thật thụ nội công vô pháp điều tức trọng thương, y sư không cứu, ngươi chính là chết. Một canh giờ thời gian cũng chỉ là để hắn qua một lần, đem tất cả tri thức chứa đựng tại hắn trong đầu, về sau dùng đến thì tự sẽ tướng tướng ứng bộ phận nổi lên. Tất cả mọi người điện tịch, thực tiễn án lệ, cuối cùng đều hợp thành một bản màu trắng phong bì, chữ to màu vàng ý điện lưu tại Dương Nhạc trong đầu. Chờ hắn lại mở mắt thì thời gian vừa vặn qua một canh giờ. Yêu Nguyệt đang ngồi ở dưới hiên lau sạch lấy mình bích huyết tốt đan thanh bảo kiếm, mà Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu đang tại trên bàn đá rơi xuống cờ ca rô. Xem ra nàng vẫn là muốn đem mình thắng trở về, đối với cái này Dương Nhạc sẽ chỉ làm nàng biết cái gì là tàn nhẫn. Trên mặt bàn hai cái chén rượu đều đã rỗng. Hoàng Dung cùng Yêu Nguyệt cũng phát giác được Dương Nhạc tỉnh lại. "Tỉnh." Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói ra. "Tỉnh." Dương Nhạc gật gật đầu, đứng lên đi vào cạnh giếng đánh thùng nước rửa mặt, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi. "Ngươi là nằm mơ a? Ta nhìn ngươi trong mắt không ngừng động, cái trán càng là không ngừng xuất mồ hôi, nếu không phải Lãnh tỷ tỷ không cho động tới ngươi, ta đã sớm đánh thức ngươi." Hoàng Dung có chút lo lắng nhìn Dương Nhạc nói. Dương Nhạc ôn hòa cười nói, "Ta nói ra các ngươi có lẽ không tin, vừa rồi có cái tiên nhân ở trong mơ truyền ta y thuật." "Ai vậy? Chẳng lẽ lại là Hoa Đà?" Hoàng Dung trêu ghẹo nói. "Thật đúng là một cái dâu bạc, đỉnh đầu trước đột một cái lao ra ra truyền dạy, với lại cũng bởi vì hắn dạy quá nhiều quá tạm cho nên ta lông mày quan trọng quá, mồ hôi rơi như mưa." Tiểu Chiêu niệm lên một hạt hắc tử, vừa định há miệng nói chuyện, một ngụm máu tươi liền thoát ra bên trong phun tới, phun tại trên bàn cờ. Nhan sắc còn không phải màu đỏ, mà là màu lục còn mang theo vụ băng. Hoàng Dung dọa lập tức đứng lên đến. Yêu Nguyệt phản ứng nhanh nhất, đã đỡ chậm rãi ngã xuống Tiểu Chiêu. Dương Nhạc lập tức mở miệng hô to, "Đừng đụng nàng máu, Lãnh cô nương dùng nội lực bảo vệ hắn tâm mạch, Dung Nhi ngay lập tức đi mua ngân châm, còn có đi đem Đồng Phúc khách sạn Bạch Đại Ca mời đến, nhanh đi." Hoàng Dung nghe được Dương Nhạc nghiêm túc ngữ khí, trực tiếp vận khởi khinh công nhảy lên nóc nhà. Dương Nhạc tiến lên xem xét Tiểu Chiêu sắc mặt, thật là mặt như giấy vàng, đồng thời còn có cỗ xanh đen chi khí xoay quanh tại giữa lông mày. Hiển nhiên là chúng độc. Nhưng là hôm nay buổi sáng Tiểu Chiêu ăn đồ vật, Dương Nhạc, Hoàng Dung, Yêu Nguyệt đều ăn, nhưng đều là một chút sự tỉnh đều không có. Hắn vươn tay khoác lên Tiểu Chiêu trên cổ tay, nội tức hỗn loạn, nội lực chu thiên vận chuyển không có chút nào quỹ tích mà theo. Dương Nhạc ánh mắt liếc về trên mặt bàn huyết bổ để rượu bên trên, để tay xuống. Hắn thở dài nói ra, không nghĩ tới là chuyện như thế. Tiểu Chiêu luyện nội công gọi là Vạn Độc Công, xuất từ Miêu Cương Vạn Độc Trại, là chí tà công pháp, lại thêm nàng luyện hàn băng chân khí, trong cơ thể nàng đã thành trí âm trí rất chi điểm. Mà chúng ta chỗ uống huyết bổ để rượu, đó là hỏa kỳ lân máu biến thành quả mọng, thuộc về chí cương chí dương chi vật. Nàng uống vào chẳng những không có nửa điểm có ích, ngược lại sẽ đánh vỡ trong cơ thể nàng chu thiên. Hàn băng chân khí đông kết phế phủ, Vạn Độc Công càng biết độc hủy tâm mạch. Kỳ thực đây tất cả đều là Kim Hoa bà mưu đồ. Vạn Độc Công vốn là chỉ cần cung cấp độc vật số lượng cùng khối lượng đủ, liền có thể rất nhanh để thăng nội lực tu vi, lại nội lực mang theo độc tính, thực người phế phủ. Đương nhiên đại giới cũng là rất lớn, tà đạo công pháp luôn luôn như thế, tốt một chút dung mạo toàn hủy, thọ nguyên đại giảm. Hoặc một điểm căn bản là tê liệt ở giường, cả ngày lẫn đêm thụ độc thực tra tấn. Tiểu Chiêu cũng thăm thẳm tỉnh, miệng là nửa điểm màu máu đều không có. Tiểu Chiêu không trách công tử, là Tiểu Chiêu mình che giấu biết võ công. Huyết bổ để rượu càng là Tiểu Chiêu mình vô phúc tiêu thụ. Yêu Nguyệt mặt lạnh lược băng xương, môn công phu này quá mức ngon độc, càng huống hồ hủy vẫn là một nữ tử dung mạo, người này thật nên bầm thầy bận đoạn. Dương Nhạc tự nhiên có thể đoán được công phu này là ai dạy cho Tiểu Chiêu, hắn là thật không nghĩ tới, Tử Sam Long Vương đại ủy ti đối với mình thân nữ nhi đều ác độc như vậy. Hơn nữa còn là vì giết Dương Đỉnh Thiên cướp đoạt càn khôn đại Nazi, thật tình không biết Dương Đỉnh Thiên đã chết tại trong mật đạo. Chương 20, Thái Tố Cửu Châm với lại tính lên quan hệ, Dương Đỉnh Thiên xem như đại ủy ti nghĩa phụ, cũng chính là Tiểu Chiêu ông nội bôi. Thật ác độc nữ nhân. Dương Nhạc thầm nghĩ. Hai bóng người một trước một sau nhảy tốt vào hậu viện, dẫn đầu chính là lão Bạch. Dương lão đệ chuyện gì? Bạch Triền Đường cũng là nghĩa khí, Hoàng Dung tìm tới hắn, hắn cũng là không nói hai lời liền thẳng đến Trích Tiên Cư mà đến. Mạnh mẽ khinh công để Hoàng Dung ở phía sau truy gần chết, cứu mạng sự tình. Còn trông cậy vào Bạch lão ca làm biệt thủ. Dương Nhạc luôn từ khẩn thiết. Bạch Triền Đường xem xét Yêu Nguyệt trong ngực mặt như giấy vàng, hấp hối, toàn bộ nhờ Yêu Nguyệt nội lực kéo dài tính mạng Tiểu Chiêu, chỗ nào vẫn không rõ Dương Nhạc chi mời. Nhưng bằng phân phó, chỉ cần ta lão Bạch có thể làm được đến, đều sẽ toàn lực đi làm. Bạch Triền Đường liền ôm quyền nói. Hoàng Dung mặc khí thô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đường hồng, đem trong tay cầm châm túi đưa cho Dương Nhạc. Lãnh cô đương, còn xin đem Tiểu Chiêu đưa đến tắm rửa cái kia trong phòng đến. Dương Nhạc cầm lấy châm túi cùng Yêu Nguyệt tiến vào tam phòng, để Hoàng Dung cùng Bạch Triển Đường tạm thời chờ ở bên ngoài đợi. Đóng cửa phòng. Lãnh cô đương, giúp ta rút đi Tiểu Chiêu y phục. Dương Nhạc âm thanh sừng sững bất động. Yêu Nguyệt không có hai lời, trực tiếp thoát khỏi Tiểu Chiêu y phục, lộ ra nội y thì còn muốn thoát sao? Yêu Nguyệt hỏi một câu. Không cần. Dương Nhạc một tay cút ngay châm túi. Từ ngắn đến dài, nghiễm nhiên như bảy trận binh sĩ đứng thẳng giữa sân, chờ lấy Dương Nhạc điểm danh. Yêu Nguyệt nhìn một chút Dương Nhạc con mắt, ánh mắt thanh minh, không có nửa điểm tà dị. Lãnh cô đưa ngươi một mực bảo vệ nàng tâm mạch, cái khác chờ ta hiệu lệnh. Dương Nhạc dặn dò một câu. Yêu Nguyệt gật gật đầu. Tiểu Chiêu, ta nói rõ trước trắng, ngươi đây thần võ công là giữ không được, chỉ có thể bảo mệnh. Cả hai bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi hẳn là minh bạch. Tiểu Chiêu âm thanh đứt quãng nói. Tiểu Chiêu mặc trò công tử hành động. Tiểu Chiêu từ nhỏ không cha không mẹ, nếu là lần này không thể chịu nổi, chỉ hy vọng công tử có thể tại hàng năm thanh minh tế rượu một chén. Dương Nhạc lắc lắc đầu nói, cùng người chết uống rượu có cái gì tốt uống, mọi người cùng nhau uống rượu mới khoái hoạt, biết không? Tiểu Chiêu cũng nghe ra Dương Nhạc ý trong lời nói, lộ ra một cái tiếu dung nhẹ gật đầu. Dương Nhạc đưa tay xuất ra một cây ngân châm đâm vào Tiểu Chiêu đỉnh đầu linh tuyển đại huyệt, vận khí nội lực nhẹ nhàng bắn ra, ngân châm lấy một loại kỳ diệu tần suất rung động đứng lên. Tiểu Chiêu sắc mặt cũng hơi trắng ra một chút. Hữu dụng. Dương Nhạc thầm nghĩ, hắn thi triển chính là y điển bên trong thái tố cửu châm. Mắt thấy ngân châm có hiệu quả, Dương Nhạc không do dự nữa, từng cây ngân châm hoặc cạn hoặc sâu đâm vào Tiểu Chiêu chu thiên đại huyệt bên trong. Mỗi một cây ngân châm run rẩy tần suất đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả ngân châm cộng đồng phát ra âm thanh lại có một cô khác vật luật, giống như là phong linh rung động, lại như là bách điểu cùng vang lên. Dương Nhạc đâm xuống cuối cùng một cây ngân châm, con ngón búng ra, độ đi vào lực. Tiểu Chiêu toàn thân ngân châm ngưng kết lên một tầng sương lạnh, đồng thời còn nương theo lấy từng trận hàn khí toát ra. Nàng càng là trực tiếp ba phun ra một miệng lớn màu tím lục máu tươi, lồng ngực cũng bắt đầu có chập trùng. Lãnh cô nương có thể bung ra nội lực. Dương Nhạc nói ra. Yêu Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi thu công, một chút xíu bung ra đối với Tiểu Chiêu tâm mạch bảo hộ. Tiểu Chiêu đang muốn nói chuyện lại bị Dương Nhạc đã ngừng lại. Hắn cho Tiểu Chiêu phủ thêm một kiện y phục, che khuất như tuyết làn da. Ta hiện tại chỉ là chế trụ ngươi vạn độc công cùng hàn băng chân khí, để ngươi không đến mức tâm mạch toàn đoạn, muốn hoàn toàn hóa đi đây hai môn công phu, còn muốn phí chút khí lực. Dương Nhạc đưa lưng về phía Tiểu Chiêu nói ra. Ta đi viết tờ đơn thuốc giao cho Bạch Lão Ca cùng Dung Nhi, Lãnh cô nương, còn xin ở đây chăm sóc Tiểu Chiêu, vạn nhất sự tình không đúng, bảo vệ nàng tâm mạch. Hai người gật gật đầu. Dương Nhạc đẩy cửa phòng ra. Hoàng Dung cùng Bạch Triển Đường chính chờ ở cổng. Dương Nhạc nhìn hai người nói ra, Tiểu Chiêu bị ta áp chế vạn độc công cùng hàn băng chân khí, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ta cần một ít gì đó cùng dược liệu cần Bạch Lão Ca cùng Dung Nhi đi làm. Ta viết trên giấy, đi theo ta. Dương Nhạc đi đến trước bàn đá, viết xuống hai tấm phương thuốc giao cái Hoàng Dung, lại viết xuống một phần danh sách cùng một thỏi vàng giao cho lão Bạch nói, Bạch đại ca cước lực nhanh, cái này tờ đơn bên trên đồ vật khá là phiền toái, xin nhờ. Bạch Triển Đường nhìn thoáng qua tờ đơn gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Hai người đường ai nấy đi đi mua đồ vật. Hoàng Dung thuê cái xe, bởi vì Dương Nhạc viết dược liệu đều là luận cân mua. Kỳ thực Dương Nhạc cũng là hành động bất đắc dĩ, dược liệu năm không đủ, chỉ có thể nhiều mua chút dược liệu áp xúc dược tính. Rất nhanh trên thị trấn tiệm thuốc bên trong mấy chục vị dược tài đều bị Hoàng Dung đều chuyển không. Bạch Triển Đường thì là đi trước làm theo yêu cầu sắp có cao 2 mét thùng gỗ lớn, lại đi một chuyến Tô Châu ngủ Phật tự cầm một túi cung ứng tại Phật tiền hoa sen giống. Cứ như vậy bận rộn đến quá nửa đêm, mới đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Hoàng Dung có thể nói là vừa đi vừa về rời nhanh 3-4 xe dược liệu. Nàng lau một cái trên trán mồ hôi, cầm lấy Dương Nhạc trà liền uống một hơi cạn sạch, quả thực là khát hỏng. Đồ vật đều đủ. Nàng thở phi phò, mệt mỏi ngồi tại ghế đá cũng không nguyện ý lại đứng lên đến. Bạch Triển Đường cũng trở về đến, cao hơn 2 mét thùng lớn bị hắn đội trên đỉnh đầu, dùng khinh công nhảy qua hậu viện tường vây mới vào đến. Hắn đem thùng gỗ lớn đặt ở trong sân, đem trong ngực hoa sen hạt giống bức cho Dương Nhạc, mây trôi nước chảy nói, may mắn không làm được bệnh. Kỳ thực hắn trang, thất hiệp chấn đến Tô Châu, hắn là một đường phi nước đại, hiện tại chân đều mềm nhũn. Dương Nhạc cũng không có Bạch Trần lão Bạch, lão Bạch cũng liền khá lắm mặt. Bạch Lao Ca trước nghỉ ngơi. Dương Nhạc ôm quyền cảm ơn. Tiếp lấy Dương Nhạc từ trong tiểu quán lục tục ngo ngoe đưa ra mấy chục đàn cương liệt rượu đế, ném cho lão Bạch một vỏ, còn lại toàn đều rót vào trong thùng gỗ. Lão Bạch để lộ đàn đóng, một cỗ lương thực mùi thơm liền đập vào mặt. Rượu ngon a. Lão Bạch vừa nghe liền biết là rượu ngon. Bất quá hắn vẫn hỏi một câu. Dương lão đệ đây không phải qua ba cửa ải loại hình a? Thận trọng đạo thánh Bạch Triển Đường, một chén liền ngã hắn cũng không muốn lập lại. Tự nhiên không phải, về sau Bạch lão ca muốn uống rượu, loại rượu này, một mực tùy tiện uống. Dương Nhạc cũng là hào sảng. Loại này liệt tiểu tại tiểu quán có thể nói hệ thống là vô hạn cung ứng. Lão Bạch lập tức vui tươi hớn hở nói, ra có cường nhân, về sau muốn uống rượu liền lên Dương lão đệ nơi này đến. Dương Nhạc tất nhiên là đáp ứng. Hắn cầm lên Hoàng Dung mua được trong đó một xe dược liệu, mỗi xe đều mở ra nhìn một chút, xác định một cái chủng loại, ào ào liền hướng trong thùng ngã xuống. Về sau liền thôi động nội lực, để rượu đi đem dược tính ngâm đi ra, lại đem cặn bã vớt ra. Trong thùng tràn đầy làm rượu rất nhanh liền chỉ còn lại có 1/10 khoảng. Rất nhanh nguyên bản trong suốt thanh tịnh rượu biến thành màu nâu đỏ, Dương Nhạc duỗi ra đầu ngón tay dính một cái, nếm nếm, nhẹ gật đầu. Làm xong đây hết thảy đã trăng lên giữa trời. Dương Nhạc hỏi Hoàng Dung, hiện tại là giờ gì? Hoàng Dung đánh giá một cái nói ra, gõ mõ cầm canh vừa báo qua ba canh, đại khái đã giờ hợi. Hắn gật đầu nói, chờ một chút, đợi đến ngày thứ 2 giờ dần. Chương 21, ta bao che khuyết điểm rất giờ dần, hổ chủ sắp phạt, có thể chấn bách tả. Đồng thời Dương Nhạc phải chờ tới ngày thứ 2, chờ tiểu quán cung ứng đổi mới, đây thùng tắm thuốc còn thiếu trọng yếu nhất vật liệu, huyết bổ đề. Tục ngữ nói biết bao phá không lập, huyết bổ đề rượu phá vỡ trong cơ thể nàng cân bằng, nhưng không phải là không tại nếm thử cứu nàng một mạng. Dương Nhạc có thể rất xác định nói, nếu như Tiểu Chiêu cứ như vậy luyện tiếp, nàng thọ nguyên sẽ không vượt qua 30 tuổi. Ba người tại trong tiểu viện tĩnh tọa đến giờ tí, Dương Nhạc xuất ra 4 chén huyết bổ đề rượu toàn bộ đổ vào trong thùng. Lão Bạch thấy trợn cả mắt lên, đạo thánh trực giác nói cho hắn biết, đây 4 chén rượu tuyệt đối là đồ tốt. Dương lão đệ, rượu này là? Lão Bạch hỏi huyết bổ đề rượu. Dương Nhạc hồi đáp. Lão Bạch cọ liền đứng lên đến, 4 chén, toàn đổ. Ánh mắt hắn trừng lão đại. Đổ, Tiểu Chiêu cô nương chữa thương cần huyết bổ đề, ta đây nhất thời cũng không lấy được huyết bổ đề quả, trước hết cầm huyết bổ đề rượu thay thế. Dương Nhạc giải thích nói. Lão Bạch che trái tim, đặt mông ngồi tại ghế đá, phản phất nhận lấy trọng kích. Bạch lão ca, nếu là đông trưởng quỹ bị trọng thương, phải dùng ngàn năm bảo dược tới cứu, ngươi làm như thế nào? Bạch Triển Đường trầm mặt một chút, lấy tay gõ lồng ngực nói, ta nguyện ý dốc hết mình tất cả đến đổi. Là cái hắn tử. Dương Nhạc nhẹ gật đầu. Trong thùng tắm nguyên bản màu nâu đỏ dược dịch gia nhập huyết bổ để say rượu, một cái biến đỏ sáng lên đến. Dương Nhạc cầm lấy thùng nước, đem thùng tắm rót đầy. Bóp bóp thời gian, không sai biệt lắm giờ dần, mở ra phòng tắm môn. Lãnh cô đương, Điểm Tiểu Chiêu nín thở, lại đem nàng tiến lên đỉnh viện trong thùng nước. Tốt. Yêu Nguyệt quặn cuể âm thanh từ trong nhà truyền đến. Bàn tay nàng nhẹ lật, minh ngọc công vận chuyển, đối trên thân tràn đầy ngân châm tiểu chiêu, dùng nội lực nhấc lên, cử giật mà lên để vào trong thùng nước. Cách không thủ vật. Lão Bạch lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, liền trong tiểu quán còn có bực này cao nhân. Lúc này còn muốn lên Dương Nhạc đã từng nói, vô luận ngươi nói cái gì nguyện vọng đều có thể thực hiện, lão Bạch lập tức tin. Dương Nhạc cũng không để ý tới Bạch Triển Đường hiện tại nghĩ như thế nào, tiểu chiêu vừa mới vào nước, trên ngân châm góc nhặt băng xương liền bắt đầu từ từ rung động. Tiểu chiêu chỉ cảm thấy nguyên bản đã ổn định lại hàn băng chân khí, bắt đầu bạo động đồng dạng. Đừng chống cự. Dương Nhạc nói một tiếng. Xuất ra lão Bạch từ ngủ Phật tự mang tới hoa sen hạt giống, từ trong túi đổ ra, khô các hạt giống không có chút nào sinh mệnh lực, giống như là chết đồng dạng. Dương Nhạc trực tiếp đem hạt giống bung tiến vào trong thùng. Trong nháy mắt khô các hạt giống nhận dược dịch thoải mái, mọc ra dài nhỏ bộ rễ, màu lục dây leo thần, cùng nụ hoa chấm nở nụ hoa. Nụ hoa nhận hàn băng chân khí một kích phát, cánh hoa từng đóa mở ra, hấp thu rét lạnh vô cùng chân khí, nguyên bản mang theo màu hồng phấn cánh hoa bắt đầu hướng màu băng lam chuyển biến. Đầu tiên là một đóa, hai đóa, ba đóa, tất cả khô quắt hạt giống đều mọc ra hoa sen hấp thu tiểu chiêu thể nội hàn băng chân khí. Dương Nhạc quan sát đến ngân châm rung động tần suất, từng chút đang thay đổi chậm, rốt cục khi tất cả ngân châm đều bình tĩnh trở lại một khắc. Dương Nhạc hai ngón khép lại, lấy chỉ làm kiếm, chặt đứt trong thùng tất cả hoa sen rễ cây, đem bọn hắn mò lên ném tới cách đó không xa. Đây hoa sen chính là chuyên môn dùng để đối phó hàn băng chân khí, nếu để cho nó tiếp tục tại trong thùng nở rộ ảnh hưởng đó là tiểu chiêu võ học căn cơ. Dương Nhạc hít sâu một hơi, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, nhảy lên thật cao, một tay để lại tiểu chiêu đỉnh đầu linh tuyển, chậm rãi độ đi vào lực. Do xét lấy tiểu chiêu thể nội tình huống, thật lâu hắn thở phào một hơi, so với hắn muốn tốt, độc công không có đánh vào tâm mạch, không phải chỗ hắn ly đứng lên thật đúng là có chút khó giải quyết. Hắn dùng bàn tay hút lại tiểu chiêu đưa nàng từ trong thùng nước kéo, trên không trung đối nàng phía sau lưng một trường, đem tất cả ngân châm bức ra, tiếp lấy lại tại nàng trên thân liền chút mấy cái đem tất cả độc công bức về vùng đan điền. Một trường đánh ra, đem tiểu chiêu đan điền đánh nát, phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Chết để hủy đi tiểu chiêu một thân độc công, về sau dùng dược thủy tái tạo đan điền. Dương Nhạc tay cầm lần nữa đè lại tiểu chiêu đỉnh đầu hướng xuống nhấn một cái, theo làm thuốc trong nước. Huyết bổ để trọng thương tất trị, vô hại tăng công. Đồng thời trợ giúp tiểu chiêu vận chuyển chu thiên, kịp thời bài trừ thân thể chúng độc công, cũng là hấp thu dược thủy bên trong dược lực, đúc lại đan điền. Tiểu chiêu mặt như giấy vàng sắc mặt rốt cục hồng nhuận đứng lên, kinh mạch cũng không còn bị hàn băng chân khí tắc nghẽn, trong thùng tắm màu đỏ dược dịch từ từ biến trong suốt. Dương Nhạc đối thùng gỗ một trường đánh ra, thùng gỗ vỡ vụn, bọt nước văng khắp nơi. Hoàng Dung mũi chân điểm nhẹ, đỡ hôn mê tiểu chiêu. Dương Nhạc bình ổn rơi xuống đất, cởi áo ngoài choàng tại tiểu chiêu trên thân. Mang nàng đi thay quần áo đi, lấy trải qua không sao. Dương Nhạc nhẹ nhàng nói ra. Hoàng Dung ôm lấy tiểu chiêu hồi phòng mình bên trong. Dương Nhạc lại cảm giác đầu hơi choáng váng, tổn hao nội lực hơi nhiều. Thân hình hắn nhoáng một cái, Yêu Nguyệt đã đem ở hắn cánh tay, đem một cỗ nội lực vượt qua, đem hắn đỡ đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Dương Nhạc nhẹ nhàng nói ra. Hiện tại ta tin tưởng ngươi thật sự là được tiên nhân trong ngộ dạy ý ý. Yêu Nguyệt ngồi ở một bên nói ra. Ta cũng không nghĩ tới vị này lão gia gia như thế ra sức. Ta trước đó còn sợ hãi lầm tiểu chiêu tính mệnh. Yêu Nguyệt trầm mặc một chút hỏi, chỉ là một cái vừa tới tiểu nha đầu, có cần phải liều mạng như vậy sao? Dương Nhạc nhìn thẳng Yêu Nguyệt hai mắt, nghiêm túc nói ra, chỉ cần là tiến vào ta tự quán, cùng ta ký xuống khế ước, kia chính là ta người. Ta người, ta liền nhất định sẽ bảo đảm, ta bao che khuyết điểm rất, cho dù là dùng mệnh đi liều. Yêu Nguyệt cũng nhìn Dương Nhạc hai mắt nói, Hoàng Dung cũng là. Dương Nhạc kiên định đáp. Yêu Nguyệt trầm mặc một chút, nhàn nhạt hỏi, ta cũng là. Dương Nhạc gật đầu, không có chút nào suy nghĩ. Yêu Nguyệt mặt ngoài không có cái gì biểu lộ, nói chỉ là một câu, vậy ngươi còn cần ủng hộ, tối thiểu cũng phải trước luyện đến thiên nhân cảnh. Lão Bạch ở một bên không biết từ nơi nào bắt đem hạt dưa, yên lặng đập lấy. Nghe được Yêu Nguyệt tối thiểu trước luyện đến thiên nhân cảnh, tay hắn lắc một cái. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, hắn đem hạt dưa ngả vào Yêu Nguyệt trước mặt, đến điểm hạt dưa không. Yêu Nguyệt không có phản ứng hắn. Đi nghỉ ngơi. Yêu Nguyệt trực tiếp đứng người lên, hướng trong phòng đi đến, chỉ là không có người chú ý tới nàng bước chân so bình thường nhanh hơn một chút. Lão Bạch thì là đối Dương Nhạc giơ ngón tay cái lên nói, Dương lão đệ, ngưu à, thiên nhân cảnh cao thủ, ngươi cũng dám đẩy. Dương Nhạc lườm hắn một cái, ta chỉ là bao che khuyết điểm, vậy cái gì vậy? Lại nói vị cô nương này rốt cuộc là nhân vật nào, lại là thiên nhân cảnh cao thủ, vừa dài như thế xinh đẹp, vừa rồi liếc lây ta một cái, hiện tại phía sau lưng còn ra lấy mồ hôi lạnh. Lão Bạch hậm hực nói ra, đưa lỗ thai tới. Dương Nhạc đối Bạch Triển Đường khoát khoát tay. Lão Bạch gần sát Dương Nhạc. Dương Nhạc nhỏ giọng nói ra, Di Hoa cung đại cung chủ. Hắn lập tức như bị sét đánh, chỉ là đối với Dương Nhạc trùng điệp dựng lên một cái ngón tay cái, không ở gật đầu. Chương 22, người muốn báo ân. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Chiêu chậm rãi mở mắt, hỗn loạn nội tức cùng ngực nặng nề cảm giác đều biến mất không thấy. Mình đang nằm tại một cái lạ lẫm trong phòng, mình ngực còn dựng lấy một đầu phân trắng cánh tay, mình tựa như là bị người ôm vào trong lòng. Quay đầu nhìn lại, là Hoàng Dung đem mình trở thành cái gối ôm lấy. Tối hôm qua hồi ức từ từ phun lên não hải. Là công tử. Dương Nhạc cứu được nàng, tối hôm qua từng màn tràn vào trong đầu, Dương Nhạc thay nàng kích động ra thể nội hàn băng chân khí, lại đem độc công toàn bộ phá vỡ, cuối cùng còn giúp mình tái tạo đan điền. Đây hết thể nàng cơ hồ đều chưa từng nghe thấy, hoàn toàn là truyền thuyết bên trong thần tiên thủ đoạn. Nàng nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi đặt ở bộ ngực mình cánh tay, muốn ngồi dậy đến, bên người Hoàng Dung cũng cảm thấy bên người người động tác, mà đã tỉnh lại. Hoàng Dung nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Chiêu ngươi đã tỉnh." Đánh tiếp cánh áp, cũng không có muốn lên ý tứ. Ngược lại mình gián bảo, "Ngươi làm sao ôm lấy đến mềm hồ hồ, giống như là không có xương cốt đồng dạng, đặc biệt dễ chịu." "Dung tỷ tỷ, ngươi trước thả ta ra, ta phải đứng lên đi tìm công tử." Hoàng Dung nhắm mắt lại tại ngực nàng cọ sát, "Không có việc gì, ngươi vừa khôi phục, ngủ thêm một lát không quan trọng." Nàng tựa như một cái tám tua bạch tuộc đồng dạng cầm cố lại Tiểu Chiêu. "Dung tỷ tỷ, đừng làm rộn, công tử vì ta tận tâm tận lực, đây chính là đại ân cứu mạng, ta phải đi đa tạ công tử." Hoàng Dung nghe đây, một đôi tay cũng không giả thực, dùng nói đùa giọng nói, làm sao có thể tạ ơn pháp? Lấy thân báo đáp sao? Nói xong nàng tay liền hướng Tiểu Chiêu bên hông cùng cờ cờ ý tờ tê tê ổ gạo. Tiểu Chiêu hiện tại công lực hoàn toàn biến mất, căn bản không chống đỡ được Hoàng Dung quỷ mị đồng dạng tay. Tiểu Chiêu bị nàng cào thở không ra hơi, liên tục xin tha, Hoàng Dung mới buông tha nàng. Hoàng Dung thu hồi một đôi tay nói, đi thôi, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tiểu Chiêu lúc này mới có thể rời giường rửa mặt, cuối cùng ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn trên mặt mình mặt nạ ra người, trong nội tâm nàng lên đấu tranh. Công tử đều đã cứu được nàng một mạng, mình nếu vẫn lấy mặt nạ mắt bày ra công tử, luôn cảm giác tâm lý là lạ, nhưng lại nghĩ đến Kim Hoa bà dặn dò. Tiểu Chiêu đưa tay đặt ở mặt nạ ra người biên giới, dùng móng tay nhẹ nhàng quét qua, đưa tay bóc mặt nạ ra người, lộ ra nguyên lai diện mạo. Nàng nhìn chăm chú trong gương đồng mình diện mạo, hai mắt trong vắt có thần, tu mi bưng mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, gương mặt bên cạnh còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, càng làm cho nàng nhiều ba phần ngọt ngào. Hẳn không phải là rất khó coi a? Nàng nhìn một chút trong gương mình. Hoàng Dung cũng chống lên thân thể nhìn một chút Tiểu Chiêu chân thật dung mạo, vỗ chán một cái nói, lại một cái đẹp mắt, Dương Nhạc tiểu tử này là không phải có vấn đề gì. Nàng đứng người lên, mở cửa lớn ra. Ngày hôm trước bên dưới tuyết đã tan rã vô tung vô ảnh, Dương Nhạc đang theo Dương bên dưới giang ra mình thân thể. Tiểu Chiêu lặng lẽ đi vào Dương Nhạc sau lưng nói, công tử sớm. Dương Nhạc xoay người, nhìn lộ ra chân thật diện mạo Tiểu Chiêu, ngây ra một lúc, mặc dù Tiểu Chiêu niên kỷ còn nhỏ, nhưng Dương Nhạc dám nói, tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại, nhất là một đôi màu lam nhạt đôi mắt, giống như là biển cả đồng dạng thanh tịnh. Công tử. Tiểu Chiêu bị chằm chằm có chút thẹn thùng, thân thân kêu gọi Dương Nhạc. À, ta chỉ là tại cảm khái, Tiểu Chiêu ngươi dài đẹp mắt như vậy, quả nhiên cần một tấm da mặt che chắn, không phải ngươi hành tẩu giang hồ sát thực không tiện. Tiểu Chiêu không nói hai lời quỳ gối Dương Nhạc trước mặt, Tiểu Chiêu cảm ơn công tử ân cứu mạng, nguyện ý làm trâu làm ngựa lấy báo công tử đại ân. Dương Nhạc mau đem nàng giúp đỡ đứng lên, lắc lắc đầu nói, không cần như thế, ngươi uống bên dưới huyết bổ để rượu vốn là ta cho, tuy là cử chỉ vô tâm, nhưng ta cũng khó từ tội lỗi. Tiểu Chiêu kiên định lắc đầu nói, không, công tử khẳng khái hào phóng, nguyện ý xuất ra huyết bổ để rượu cùng người cùng uống, Tiểu Chiêu không dám trách cứ công tử. Càng huống hồ, nếu không phải công tử, Tiểu Chiêu sợ hiện tại đã hồn quy địa phủ. Nói xong nàng liền lại phải cho Dương Nhạc quỳ xuống, Dương Nhạc đội vàng ngăn cản, hắn vừa hiện thế hệ, người khác động một chút lại cho hắn quỳ, nói thật rất khó chịu. Tiểu Chiêu tội nghiệp cắn môi nói, công tử không cần Tiểu Chiêu báo ân, là đang trách cứ Tiểu Chiêu lừa gạt công tử sao? Dương Nhạc lắc lắc đầu nói, ngươi thật muốn báo ân? Tiểu Chiêu nhẹ gật đầu. Sự tình gì đều được. Tiểu Chiêu ngây ngốc một chút, nhẹ gật đầu, dùng điếu ớt rồi mỗi âm thanh nói, đều được. Nàng cảm giác mình tâm nhào nhào nhảy không ngừng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Công tử không chỉ có hình dạng vô cùng tốt, đối với người càng là chân thật khẳng khái, tính cách càng là ôn hòa tùy tính. Nàng đang nghĩ ngợi, Dương Nhạc nói, ngươi cùng Dung Nhi đem nấu cơm tay nghề học tốt, có thể cho ta nấu cơm liền xem như báo đáp. Dương Nhạc rất sầu, Hoàng Dung khế ước chỉ có 10 năm, võ giả chỉ cần không tìm đường chết, mỗi ngày cùng người đánh nhau, bất loạn luyện công pháp, sống chừng trăm tuổi vô cùng đơn giản. Trên núi võ đang trương chân nhân đều chừng trăm tuổi, còn có thể nhất trụ kình thiên. Nói cách khác, nếu như 10 năm sau Hoàng Dung đi, mình còn muốn ăn hơn 70 năm khó ăn đồ ăn. Hán quyết tâm đem Tiểu Chiêu bồi dưỡng thành cái thứ hai nữ đầu bếp, ba tư minh giáo nếu tới đoạn, mình tới thời điểm đoán chừng cũng thiên nhân, tiện tay chẳng phải ứng phó. Tiểu Chiêu ngón tay dây dưa nhìn qua Dương Nhạc, công tử chỉ những thứ này yêu cầu sao? Không phải đâu. Dương Nhạc đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái Tiểu Chiêu cái chán. Tiểu Chiêu tâm lý thở dài, công tử tốt thì tốt, đáng tiếc là khối đầu gỗ. Đi thôi, hô Dung Nhi dậy làm điểm tâm. Dương Nhạc nói ra. Nàng nghe lời gật gật đầu, trở về gọi Hoàng Dung rời giường. Dương Nhạc thì là nằm tại trên ghế xích đu nhìn mới lên mặt trời mới mọc. Nguyên lai là như vậy phải không? Ngay tại Tiểu Chiêu nói muốn báo ân thời điểm, Dương Nhạc trong đầu hệ thống âm thanh xuất hiện lần nữa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thị nữ một tên, lần này chiêu mộ nhân viên là Hàn Chiêu. Từ Sam Long Vương đại ủy ti cùng Ngân Diệp tiên sinh Hàn Thiên Diệp chi nữ, ba tư minh giáo hậu tuyển giáo chủ. Lần này đánh giá là giáp bên trên. Chúc mừng ký chủ, trong tiệm tất cả hạn lượng cung ứng rượu số lượng là 10 chén. Tiểu quán giải tỏa rượu mới giống, mặt trời mới mọc tím khí rượu, có thể cung cấp ứng, giá cả là 10 kim. Có thể dùng uống người lấy tử khí dẫn ra thể nội tiên tiên chi khí, gia tăng trùng kích tiên tiên cảnh giới xác suất thành công. Mỗi ngày hạn lượng cung ứng 5 chén. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông sư cấp phó chức nghiệp thẻ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được dược liệu một số, đã tồn tại ở phòng ngủ chính dưới mặt đất, mỗi ngày tự động bổ sung. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ công pháp tổng đài điện thoại sẽ trả chưa sử dụng. Hệ thống đề nghị ký chủ tìm đủ 5 hạng thiên người công pháp tiến hành trao đổi. Hiện đã có được tiên nhân cấp công pháp, thần thủy điện tịch, minh ngọc công. Thiên nhân cảnh võ học, Di Hoa Tiếp Ngọc Trưởng. Dương Nhạc sở dĩ không có học đây ba loại thiên nhân cảnh công pháp chính là sợ yêu nguyệt đem lòng sinh nghi, hắn chốc lát học được cũng lộ ra chất ngựa, liền có trộm nhân môn tưởng chi ngại, rất là kiêng kỵ. Bất quá hắn đây cảnh giới hiện tại có mặt trời mới mọc tím khí rượu ngược lại là có thể kế hoạch vào tiên thiên cảnh giới. Đến lúc đó Hoàng Dung nếu là phát hiện hắn tiên thiên sợ không phải muốn một hơi lên không nổi. Vừa nghĩ tới nàng câu kia, Dương Nhạc, ngươi thật là đáng chết ta. Còn có nàng nghiến răng nghiến lợi đáng yêu biểu lộ, Dương Nhạc đã cảm thấy rất thú vị. Chương 23, kết thu Hắc Phong trại ăn xong điểm tâm, Hoàng Dung lôi kéo Tiểu Chiêu ra ngoài dạo phố, thuận tiện ra ngoài cho Tiểu Chiêu mua mấy bộ quần áo. Yêu Nguyệt đoán chừng có việc, người cũng không thấy bóng dáng, nói chỉ là câu cơm chưa trở về ăn. Dương Nhạc ngược lại là nhớ kỹ tiên thiên về sau giống như cũng không phải là quá cần ăn cơm đi, có thể thải hạ ăn khí. Hắn vẫn là muốn ăn, coi như về sau vào tiên thiên cũng sẽ đem cái này thói quen tiếp tục giữ vững, không ăn cơm, đó còn là người sao? Mỹ thực thế nhưng là hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một vòng. Họp chợ bên trên, Tiểu Chiêu nhắm mắt theo đôi đi theo Hoàng Dung, nhìn Hoàng Dung quen thuộc cùng các vị bán đồ ăn bác gái đại thúc chào hỏi. Hoàng cô nương à, lại đến mua thức ăn, nhìn xem nhà ta buổi sáng hôm nay vừa bên dưới lá xanh đồ ăn, gọi là một cái mới mẻ. Đến, đừng khách khí cầm hai thanh. Lý mẹ nhiệt tình cùng Hoàng Dung chào hỏi. Ta ơn Lý mẹ, đây là tiền, cầm chắc. Lý mẹ khoát khoát tay. Chỗ nào có thể thu Hoàng cô nương tiền à, nếu không phải ngươi đánh chạy trước đó thu phí bảo hộ đám hôn đặc kia, chúng ta còn bị ước hết đây. Ngươi đây không phải chửi chúng ta đâu sao? Hoàng Dung chỉ là trời sinh tính điêu ngoa một chút, nội tâm vẫn là vô cùng thiện lương. Một mã thì một mã, Lý mẹ ngươi nếu là không thu lấy tiền, đồ ăn ta cũng không thể mớn. Hoàng Dung nói xong liền phải đem đồ ăn từ giỏ rau bên trong lấy ra. Lý mẹ không thể làm gì đành phải nhận lấy tiền, lại nhìn một chút phía sau nàng túi đầu đi theo Tiểu Chiêu. Vị này là? Lý đại mẹ hoài nghi nhìn Tiểu Chiêu. Nàng gọi Tiểu Chiêu là chúng ta tiểu quán mới tới thị nữ, làm ít chuyện vặt. Hoàng Dung giải thích nói. Tiểu Chiêu cô nương đúng không? Các ngươi tiểu quán người thế nào đều đẹp mắt như vậy, Dương trưởng quý cũng là sinh một bộ tốt bộ dáng. Ta tìm hắn nói hai ba lần môi đều không thấy được người. Lý mẹ thở dài một cái. Hoàng cô nương, ta trong tiệm tiến vào hai kiểu tân bố, đều là hàng châu hàng tốt, lập tức liền vào thu, làm hai kiện quần áo mới, nhà ngươi Dương trưởng quý trên mặt cũng hào quang. Tiệm vải cắt thúc, đứng tại cổng cùng Hoàng Dung gọi hàng. Đánh gây không? Hoàng Dung ngắt nói. Đánh. Giảm con 80. Hoàng Dung kéo Tiểu Chiêu tay liền hướng tiệm vải đi vào trong đi. Tiểu Chiêu nhỏ giọng nói, Dung tỷ tỷ, ngươi là thế nào làm đến cùng các nàng quan hệ như vậy tốt? Đây người, không có nhiều như vậy tâm nhãn. Ngươi chân thật đối bọn hắn cũng sẽ chân thật đối với ngươi. Dương Nhạc nói. Hoàng Dung nháy một cái con mắt. Công tử nói đến. Hoàng Dung con mắt quét qua, cách đó không xa có bốn cái cầm thiết đao người tại trà bày ra uống trà, nhưng bọn hắn lại toàn không nói lời nào, im miệng không nói. Hoàng Dung cố ý tới gần Tiểu Chiêu, lấy tay kéo ra một đoạn bố, cười mỉm nói, Tiểu Chiêu, có người đang cùng chúng ta, đừng quay đầu, một hồi hướng tiểu quán đi cửa sau. Tốt. Dung tỷ tỷ, đây bố thật đúng là xinh đẹp. Cắt Thúc vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói, Tiểu Chiêu cô nương hảo nhãn lực, đây là thuộc địa gấm tứ xuyên. Đi, Cắt Thúc. Liền đây bố cho ta làm kiện đông áo. Hoàng Dung đem bố giao cho Cắt Thúc, lôi kéo Tiểu Chiêu ra tiệm vải. Cha bày bốn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vứt xuống một thỏi bạc, đi theo. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu cũng không có lập tức trở lại, ngược lại là chọn mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, đồng thời không ngừng quan sát đến bốn người. Dung tỷ tỷ, bọn hắn trên vỏ đao có cái tiêu chí, ta nhìn giống phụ cận Hắc Phong Sơn bên trong cường đạo. Tiểu Chiêu thấp giọng. Nàng và Kim Hoa bà đến trên đường giết qua mấy cái cướp đường, thuận tay bắt cái đầu lưới. Ngươi hỏi Hắc Phong trại vì cái gì không trả thù? Cường đạo cũng không phải đều là đồ đần, nơi nào đến nhiều huynh đệ như vậy nghĩa khí, chết chỉ là phía dưới tiểu lâu la, nếu là gặp gỡ cọng dâm cứng, giết đến tận trại, trại chủ vẫn phải tự mình dâng lên vàng bạc bồi tội. Cho nên người ta đều sẽ trước đó cùng ngươi đối với tiếng lóng, lên tiếng hỏi lai lịch. Đáng tiếc bọn hắn gặp gỡ là Kim Hoa bà, ngươi ác, nàng chỉ biết càng ác, vậy cũng là ác nhân tự có ác nhân trị. Hoàng Dung cùng Tiểu Chiêu đến tiểu quán cửa sau, nơi này lui tới người so sánh thiếu. Nàng dừng bước lại. Còn giấu đầu lộ đôi làm gì, ra đi. Hoàng Dung nhìn về phía sau lưng hô. Góc rẽ bốn người dựa vào vết tường. Mã đại ca, đó là tiểu nha đầu này đem địa đầu Lý Sáu đánh gần chết, lúc này mới không có tiền cho trại chủ giao tháng bạc. Trong miệng hắn Mã đại ca chính là con mắt chỗ có đầu mặt sẹo nam nhân, một thân bắp chân cơ bắp nhìn qua rất lạ dọa người. Đại ca, nàng có phải hay không đang lừa chúng ta, kỳ thực căn bản không có phát hiện chúng ta. Bên cạnh Hắc Phong trại Lâu La nói ra. Hoàng Dung mở ra cửa sân, bốn người các ngươi nếu là không còn ra, ta liền trở về. Mã Tam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dẫn đầu, ôm đao đi ra ngoài. Đó là ngươi đả thương Lý Sáu. Hắn một cái nam nhân ngay cả cái tiểu nha đầu đều đánh không lại sao? Mã Tam mắt lạnh nhìn Hoàng Dung. Hoàng Dung không khách khí chút nào nói, ngươi nói Lý Sáu có phải hay không cái kia lớn cái bụng, chỉ biết ghé vào dưới mặt đất hô nữ hiệp tha mạng ra hỏa. Dung Nhi cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Hắc Phong Sơn cường đạo, không nhân tính. Dương Nhạc Hoàng Du từ trong cửa đi ra. Nơi nào đến tiểu bạch kiểm, đại ca nhà ta nói chuyện, có ngươi xen vào địa phương sao? Mã Tam tiểu đệ dùng vỏ đao chỉ vào Dương Nhạc. Dung Nhi, Tiểu Chiêu, về trước đi nấu cơm, nơi này sự tình ta đến xử lý. Chém chém giết giết nữ hài tử ra ra vẫn là không cần tham dự tốt. Dương Nhạc căn bản liền không có đem ngựa ba bọn hắn để vào mắt, lợi hại nhất vẫn là cái mới vừa vào nhị lưu Mã Tam, mới thông một đầu kinh mạch. Phi, tiểu bạch kiểm, một hồi các ra ra liền để nhà ngươi chó gà không tha. Lãnh cô đương, kiếm cho ta mượn dùng một chút. Yêu Nguyệt không có trả lời, Nhưng một thanh màu xanh bảo kiếm bay qua tường viện, thẳng tắp cắm vào Dương Nhạc phía trước. Dương Nhạc tay nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm ra. Vẻ mặt tươi cười nhìn về phía bốn người nói, "Trước đưa các ngươi ai lên đường đâu? Chết trước là ngươi đi." Bốn người liên tiếp rút đao ra khỏi vỏ, hướng về phía Dương Nhạc liền chặt tới. Dương Nhạc nhắm ngay thời cơ, cổ tay liền chút ba lần, ba cái tiểu đi đi trên cổ xuất hiện một đầu dây nhỏ, tận lực bồi tiếp ba viên đầu người quần quần rơi xuống đất. Mà bọn hắn giơ cao đồ đao, còn chưa rơi xuống. Mã Tam kinh hãi, đây khủng bố kiếm pháp, nhàn nhã tản bộ một dạng thân pháp. Chờ hắn lại đi tìm kiếm Dương Nhạc thân ảnh thì, một thanh màu xanh kiếm đã nằm ngang ở hắn trên cổ. Trong tay hắn nắm đao, nhào thịt một tiếng rớt xuống đất. Hắn cứng cổ nói, là tiểu nhân mắt vụ bề, không nghĩ khu nhà nhỏ này bên trong cũng có ngài bực này cao nhân, ngài thả ta trở về. Hoàng Kim ngàn lượng hai tay dâng lên. Dương Nhạc vẫn ôn hòa như cũ cười, xem ra ngươi tại Hắc Phượng trại địa vị không thấp sao. Tại hạ tại Hắc Phong trại bên trong ngồi cái ghế thứ ba, đều là những này không có con mắt ngu xuẩn va chạm cao nhân. Mã Tam cổ họng đống lúc đích, vẹn vẹn chỉ là bị thanh kiếm này giữ lấy cổ, hắn cũng cảm giác làn da bị trôi kiếm này sát khí đâm đau nhức. Đáng tiếc ta không thiếu tiền, với lại yên tâm các ngươi Hắc Phong trại người rất nhanh đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Dương Nhạc thở dài một cái, cổ tay nhẹ lật. Mã Tam còn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy lại là mình ngã xuống thi thể không đầu. Hắn cái cuối cùng suy nghĩ chính là, ác giả ác báo. Chương 24, đốt thi phấn. Đây là Dương Nhạc lần đầu tiên giết người, nhưng hắn trong lòng cũng không có quá nhiều thực cảm giác. Hắc Phượng trại cường đạo nói là tụ nghĩa sơn lâm, hảo hán thành đàn. Nhưng trên thực tế xung quanh nông hộ, qua đường thương nhân, thậm chí là lui tới tiêu cục, cái nào không nhận hắn nghiền ép. Nông hộ nữ nhi bị cướp lên núi đi, qua đường thương nhân, nhẹ thì tổn thất chút tài vật, nếu là trên mặt có nửa điểm không vui, sợ là tại chỗ đầu người rơi xuống đất. Liền ngay cả tiêu cục tiêu xa từ nơi này qua, đều muốn cho Hắc Phong trại hàng năm giao nộp một bút không ít tiền tài. Đây Hắc Phong trại lợi hại liền lợi hại tại, bọn hắn long đầu. Tiền ma tử cắt có kỳ cương, hắn muốn là không thứ sĩ tử, nhưng hắn không có cao trung nguyên nhân không phải là bởi vì hắn thi không trúng, mà là bởi vì hắn dài xấu. Ngươi muốn nhập sĩ, thân nói sách phán, là trốn không thoát vừa đóng. Thân đó là bề ngoài, tối thiểu nhất ngươi dáng vẻ đoan chính, nhưng hắn hết lần này tới lần khác sinh một mặt mặt dỗ. Bởi vì dung mạo mà vô pháp vào sĩ, báo quốc không cửa, hắn dưới cơn nóng giận liền lên Hắc Phong Sơn. Không thể không nói, quản lý hình nhân mới, ở nơi nào đều có thể phát sáng phát nhiệt. Hắn đem trên quan trường bộ kia lợi ích thể cộng đồng. Tại Hắc Phong Sơn bên trong phát dương quang đại, lúc lạc gần hơn 30 gia trại. Chỉ dùng nửa năm công phu liền giết Hắc Phong trại nguyên đầu lĩnh độc nhã đương lưu phòng, ngồi lên Hắc Phong trại trại chủ, còn làm cái liên minh, làm Hắc Phong Sơn lục lâm long đầu. Chỉ cần ngươi giao nạp tiền tài, tự nhiên vô sự, chốc lát ngươi dám phản kháng, một đợt lại một đợt cường đạo tự nhiên sẽ có ngươi không thể chú ý dành thời điểm. Quan phủ kia liền mặc kệ sao? Quản a, làm sao mặc kệ, trước sau xuất binh 3 lần, nhưng ngươi đến một lần người liền bước bỏ trại mà đi, hướng trong núi sâu trốn. Đây chính là cắt có kỷ cương chỗ thông minh, không gây quan phủ, không chính diện đối kháng quan phủ, ngươi coi ngươi đương kim thánh thượng, ta làm ta sơn đại vương. Một tới hai đi, quan phủ cũng bị mại không còn biện pháp nào. Dương Nhạc đẩy ra tiểu viện đại môn, dẫn theo bích huyết chiếu đan thanh kiếm. Thanh kiếm trả lại cho Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nhẹ giọng hỏi một câu, muốn ta xuất thủ sao? Dương Nhạc ôn hòa nhếch miệng nói, chỉ là Hắc Phong trại một đám mao tặc, không có gì đáng ngại. Tiểu Chiêu cùng Hoàng Dung tự nhiên biết bên ngoài là dạng gì một bộ tràng cảnh. Kim Hoa bà cũng không có thiếu ngay trước Tiểu Chiêu mặt giết người, Hoàng Dung đi lâu như vậy giang hồ, chỉ có thể nói là nhìn quen lắm rồi. Thậm chí Hoàng Dung đều cầm lấy đánh đầy nước thùng gỗ, hỏi, muốn hay không giúp ngươi rửa sạch. Dương Nhạc trong lòng tự có tính toán. Hắn nhưng là một tên tông sư cấp y sư, trong đầu cái kia bộ ý điển cũng không phải chỉ dạy hắn làm sao cứu người. Ý điển độc bản một nhà. Không có gì đáng ngại, các ngươi trong sân chờ ta một chút. Nói xong Dương Nhạc liền chui tiến vào mình gian phòng. Hệ thống, phòng ngủ chính dưới mặt đất hiệu thuốc làm sao vào? Hắn trong đầu dò hỏi. Hiệu thuốc ở vào bàn trà phía dưới, ký chủ dùng nội lực kích hoạt liền có thể. Hệ thống tại trong đầu hắn đáp. Dương Nhạc vào phòng, đẩy ra bàn trà, xốc lên thảm. Một bức tượng lấy long đoàn phù điêu khắc vào trên mặt đất, Dương Nhạc quan sát một cái, long đầu con mắt địa phương không có điêu khắc lên đi. Hắn vận khí nội lực tại đầu ngón tay đối long đầu con mắt vị trí liền chút hai lần. Điêu khắc long đoàn, triển khai mình thân thể, bay lên tại mặt đất điêu khắc trong đám mây. Mặt đất hướng phía dưới lõm, nhất giai hướng phía dưới thang đá tự nhiên mà vậy xuất hiện. Hắn dọc theo thang đá chậm rãi mà xuống, trên vách tường khảm nạm lấy năm đấm lớn giả minh châu chính phóng xuất ra nhu hòa bạch quang, hoàn cảnh cũng không lờ mờ. Chờ hắn xuống đến đáy thời điểm, trên vách tường ngọn đèn sáng lên, cả phòng trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Từng dãy to lớn màu đỏ thắm tủ thuốc trưng bày trong đó, tất cả dược liệu bị dựa theo năm phân loại. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm, ngàn năm mà phân. Dương Nhạc cầm cái ấm sát thuốc, lấy mười mấy giống độc trùng nọc độc, lại lấy 7 loại kịch độc thảo dược, hỗn hợp lại cùng nhau, lại dùng nội lực hồng khô thành phấn. Hắn cẩn thận dùng móng tay bốc lên một chút bột phấn, nhìn thấy màu vàng nhạt nhan sắc, cũng có chút phát tanh hôi phát khổ hương vị, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Hắn làm ra chính là lộc đỉnh ký bên trong, Vi Tiểu Bảo dùng qua hóa thi phấn, bất quá hắn là cải tiến qua phiên bản. Vi Tiểu Bảo dùng hóa thi phấn nhưng thật ra là Âu Dương Phong chế phiên bản, chỉ cần nhiễm phải máu tươi liền có thể lập tức đem thi thể cùng quần áo hóa thành một đám bốc mùi hoàng thủy, với lại không cần lại lần nghiên cứu chế tạo, chỉ cần đem hoàng thủy thi thủy phơi khô liền có thể lần nữa đạt được hóa thi phấn. Dương Nhạc vẫn có chút bệnh thích sạch sẽ, vừa nghĩ tới còn muốn thu thập buồn nôn thi thủy, lại phơi khô, liền có chút phạm buồn nôn. Cho nên hắn liền cải tiến một cái, đồng dạng là dính máu liền sẽ lập tức phát huy hiệu dụng, nhưng đem hóa thi quá trình cải thành tiêu đốt. Hạn chế tác hóa thi phấn dính máu liền sẽ cháy bùng, khí hậu không thể diệt, da thịt xương cốt toàn bộ sẽ bị đốt thành màu trắng bột phấn, lại không có thể lặp lại lợi dụng. Hắn đem trong bình thuốc bột phấn rót vào một cái gốm sứ trong bình nhỏ, nhét gấp nắp bình. Từ hiệu thuốc đi ra ngoài, đẩy ra phòng ngủ môn. Hoàng Dung đang ngồi ở cổng chờ hắn. "Ngươi làm cái gì đi?" nàng hiếu kỳ hỏi. Dương Nhạc xuất ra cái kia bình nhỏ, tại trước mắt nàng cơ nói, "Đốt thi phấn, dính máu liền đốt, thủy thi diện tích thiết yếu hàng cao cấp. Lợi hại như vậy?" Hoàng Dung mở to hai mắt nhìn. "Ta chỉ nghe nói qua Tây Độc Câu Dương Phong hóa thi phấn, có thể đem người hóa thành nước mủ, với lại nước mủ còn có thể lần nữa chế thành hóa thi phấn." Hoàng Dung cau mày. "Nhưng cha ta nói quá mức các độc, thứ này chốc lát bị đạo trích chi đồ đắc đạo, không thể thiếu ra mấy cái cọc thảm án diệt môn. Người đi theo ta chính là..." Dương Nhạc dẫn Hoàng Dung ra tiểu viện cửa sau, Tiểu Chiêu mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhìn lén. Dương Nhạc xuất ra đốt thi phấn, dùng ngón tay tại thân bình nhẹ nhàng điểm một cái, đổ ra một chút trên mặt đất vết máu bên trên. Màu trắng hỏa diễm dọc theo vết máu ầm vang bạo khởi, thi thể trong nháy mắt liền cháy bùng đứng lên, nhưng không có phát ra mảy may tiếng vang cùng hương vị, mười phần quỷ dị. Hoàng Dung một tiếng kinh hô, tay kéo lấy Dương Nhạc ống tay áo không ngừng dập chân, đoán chừng là vừa rồi dậy không cẩn thận lây dính một chút vết máu, nhưng kỳ quái là bạch diễm thôn phệ vết máu về sau tự mình dập tắt, phải làm dày một điểm thiêu đốt dấu hiệu đều không. Nhưng đây đều dọa Hoàng Dung lấy tay vỗ vô ngực. Dương Nhạc giải thích nói, đây bạch hỏa, thủy không thể diệt, thổ không thể che đậy, với lại chỉ cần trên người người không có vết thương, đối với ngươi một điểm nguy hại đều không có. Hoàng Dung tức giận lườm hắn một cái, ngươi không nói sớm. Hậu viện bốn cỗ thi thể rất nhanh liền biến thành một đống nôi, nhưng trên mặt đất nhưng không có nửa điểm thiêu đốt màu đen ngân, chỉ để lại một chút thôi. Dương Nhạc tại đầu ngón tay vận khởi nội lực tại mình trên bàn tay nhẹ nhàng gạch một cái, một vết thương xuất hiện, tay nắm chặt nắm tay, giọt máu rơi vào màu trắng trong cho bụi, nửa điểm thiêu đốt dấu hiệu đều không có. Với lại, không cách nào lại lần lợi dụng, ngăn chặn dẫn ra ngoài khả năng. Hắn một lần nữa nhét tốt cái bình nắp bình. Trong lòng bàn tay hắn vết thương, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, chờ hắn lần nữa bung ra năm đấm thì vết thương đã một lần nữa khép lại, chỉ để lại một đạo màu đỏ dấu, còn tại nhanh chóng tiêu tàn lấy. Chương 25, mặt trời mới mọc tím khí rượu cùng Dương Nhạc kinh người thiên phú. Dương Nhạc từ khi uống hôm khác cương địa sắt rượu, tôi thể về sau, hắn liền phát hiện mình vết thương khép lại tốc độ vượt xa cùng hắn cùng một cảnh giới người, tại hắn không cần nội lực hộ thể tình huống dưới, đao kiếm chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại màu trắng dấu. Phản phất hắn mang theo kim trung cháo đồng dạng, cho nên chỉ có thể dùng nội lực mới có thể bạch phá làn da. Hắn cũng hỏi tham qua Hoàng Dung, đạt được đáp án là nàng nhị lưu thực lực nếu là không cần nội lực hộ thể, ngạnh kháng vẫn như cũ sẽ bị phổ thông đao kiếm gây thương tích. Đối với cái này Dương Nhạc cảm thấy hẳn là mình đem tôi thể luyện đến ngũ trọng nguyên nhân, thân thể vô lậu, tự thành thiên địa. Cửa hậu viên miệng, hiện tại ngoại trừ một chỗ bột màu trắng, cùng mấy bộ y phục cùng bốn thanh đao bên ngoài, hoàn toàn nhìn không ra mới vừa có người chết tại nơi này. Dương Nhạc song trưởng vận khí nội lực, đẩy về phía trước ra một trận cuồng phong, màu trắng bột phấn bị thổi về phương xa, rơi vào nơi xa lộ diện bên trên. Thất hiệp trấn cư dân từ phía trên bước qua, đem bước vào lộ diện cắt vàng bên trong. Dương Nhạc đem trên mặt đất bốn thanh đao cất vào đến, ném cho Hoàng Dung nói ra, về ngươi, liền làm tiền tiêu bà ta. Đao cái đồ chơi này cũng không tiện nghi, thủy hử bên trong Dương Chí bán đao, dám bán 3000 sâu, đó là 3000 lượng bạc ngân, đương nhiên Dương Chí bán là bảo đao. Đây mấy cái đao chỉ là hàng thông thường, nhưng ban cái 450 lượng bạc tốt hơn theo tùy tiện tiện. Hoàng Dung khẽ hừ một tiếng, thính ngươi có lương tâm. Hoàng Dung mỗi ngày mua thức ăn có thể đều là một trận tăng cường mới mẹ mua, chưa từng bạc đãi qua Dương Nhạc miệng. Hai người hồi hậu viện, Yêu Nguyệt nằm tại Dương Nhạc ghế nằm bên trên từ từ nhắm hai mắt, lắc qua lắc lại, nàng là càng lúc càng lười, hoặc là nói là bị Dương Nhạc đồng hóa. Dương Nhạc cũng mang một cái ghế đặt ở nàng một bên khác, cũng nằm ở phía trên, duỗi lưng một cái. Tiểu Chiêu đi theo Hoàng Dung vào phòng bếp hỗ trợ đi. Dương Nhạc nhấc tay xuất ra hai chén mặt trời mới mọc tím khí rượu, không phải Dương Nhạc không cho Tiểu Chiêu cùng Hoàng Dung uống, rượu này cho nhất lưu viên mãn hoặc là tiên tiên trở lên uống cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có không thể cho nhất lưu viên mãn phía dưới cảnh giới võ giả uống, đó là đang hại người khác, mạch lạc không thông, tím khí vô pháp luyện hóa, hơn phân nửa là bạo thể mà chết hạ chẳng. Muốn nhập tiên thiên, mỗi ngày thần hôn tình định, mỗi lần một phút hấp thu luyện hóa mặt trời lên cùng mặt trời lặn tím khí. Đến cảnh giới này đã là bắt đầu xem thiên phú. Thiên phú cường giả, một ngày vào tiên thiên. Thiên phú kém giả, 10 năm khổ tu, chẳng làm nên trò chống gì. Với lại mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội, bởi vì từ xưa đến nay liền không có 3 lần về sau vào tiên thiên giả. Cái này cũng cùng xuất sinh về sau thể nội tiên thiên chi khí hao hết có quan hệ. Đây chính là cá chép hóa rồng, tiên thiên cùng nhất lưu giữa chênh lệch, thật so với người cùng cậu giữa chênh lệch đều đại. Không nói trước có thể hay không tích cốc, chỉ là trên chiến trường sông trận điểm này, cả hai liền có khác biệt lớn. Nhất lưu rơi vào trận địa địch bên trong, dù là mạnh hơn cũng sẽ kiệt lực mà chết, bị tươi sống kéo chết. Vừa vào tiên thiên, thể nội nội lực thời thời khắc khắc cùng thiên địa câu thông, thao thao bất tuyệt, chân chính một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nếu như nói tại tu tiên trong tiểu thuyết là tu thành kim đan khách, mới là chúng ta người. Cái kia tại Cửu Châu, không vào tiên thiên, khó dòm võ đạo chân dung. Dương Nhạc đem trong đó một chén rượu đặt ở trên bàn đá, Yêu Nguyệt cũng là thuận thế cầm lấy, nàng đã có chút thói quen Dương Nhạc ném cho ăn. Nàng cầm rượu lên đặt ở chóp mũi vừa nghe, lập tức mở ra thu thủy một dạng đôi mắt. Chén rượu này tím bên trong mang đỏ, giống như là mới lên mặt trời mới mọc tại trong mây lộ ra được cái, phát ra tử khí đem đám mây đều nhuộm thành màu tím. Chỉ là nhẹ ngửi một cái, đều cảm giác thể nội nội lực tuần hoàn đại chu thiên tốc độ nhanh một chút. Dương Trường Quý, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt? Truyền thuyết này bên trong tử khí mặt trời mới mọc rượu ngươi đều có thể lấy ra. Dương Nhạc lung lay chén rượu nói, những rượu này trọng yếu nhất là chỉ sinh trưởng ở Thái Sơn Dương diện trên vách đá dựng đứng tím quả, lại năm nhất định phải đủ 30 năm mới có thể ngắt lấy. Thái Sơn hái trái cây người bình thường là bối phận khả năng liền hái một lần còn không thể hái sạch, có 10 hái 6. Còn lại làm giống còn phải đợi tiếp theo bối đến hái. Với lại hái trái cây người vì hái trái cây, cố ý huấn luyện một loại cự biên, thể có màu trắng lông dài, khuôn mặt thanh tú đỏ, thân cao chừng một trượng, ước 3 mét, cánh tay có cự lực, gánh vác người mà lên tuyệt bích. Hoàng Dung bưng đồ ăn đi tới, nói như vậy rõ ràng, làm sao ngươi còn gặp qua không thành? Lười, không muốn đi. Dương Nhạc nghiêng một cái đầu giả chết. Hoàng Dung đem thả xuống đồ ăn, đứng tại Dương Nhạc ghế đu về sau, hai tay đặt ở hắn trên bờ vai xoa nắn lấy, ôn nhu nói, có bao nhiêu lười? Đại khái đó là cơm nước xong xuôi, buổi chiều còn muốn ngủ nhất giấc. Dương Nhạc rất hưởng thụ Hoàng Dung nắn vai, cường độ vừa vặn. Dạng này a? Hoàng Dung nói xong, chiếc miệng một tấm, lộ ra xinh đẹp răng mèo, một cái cắn lấy Dương Nhạc trên bờ vai. Dương Nhạc bị đau, mãnh liệt từ trên ghế bật lên đến. Khá lắm Hoàng Dung đây một ngụm đều lưu lại một cái dấu răng, phải biết hắn thể phách không sai biệt lắm cùng sắt thép một loại cứng rắn. Cưa điện hướng về thân thể hắn thử, đều chỉ xảy ra hỏa tinh loại kia. Có cậu, nhưng ta không nói là ai. Dương Nhạc xoa bả vai, nhìn Dương Dương đắc ý Hoàng Dung. Nhanh đi bưng thức ăn, nên ăn cơm đi. Hoàng Dung liền muốn đẩy Dương Nhạc hướng phòng bếp đi. Tiểu Chiêu thì là đưa tay đem Dương Nhạc đặt tại bàn đá trên ghế ngồi nói, công tử ngồi liền tốt, Tiểu Chiêu giúp ngươi cầm chén đũa. Dương Nhạc đối với Hoàng Dung lộ ra một cái khiêu khích khuôn mặt tươi cười, vẫn là ta Tiểu Chiêu biết thương người. Cũng liền Tiểu Chiêu người tốt, lần này buông tha ngươi. Hoàng Dung lôi kéo Tiểu Chiêu lại đi phòng bếp bưng thức ăn đi. Dương Nhạc không ở cảm khái, Tiểu Chiêu thật là chi kỷ tiểu áo đông, khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Cầm lấy mặt trời mới mọc tím khí rượu, hắn uống một hơi cạn sạch, hương vị có điểm giống là phía trước có chút giống mật đào, sau đoạn lại dẫn một chút hương lên hương vị. Dương Nhạc há miệng một ngụm tím khí liền chạy đi ra. Nội lực mang theo tím khí không ngừng tuần hoàn đại chu thiên. Hắn cảm giác trong đan điền có một tầng bức tường ngăn cản bị tím khí cọ rửa càng ngày càng mỏng. Yêu Nguyệt thời khắc chú ý Dương Nhạc biến hóa. Thẳng đến hắn phun ra khí một lần nữa biến trở về không màu trạng thái. Nhanh như vậy? Yêu Nguyệt cau mày nhìn qua Dương Nhạc. Ngươi hấp thu bao nhiêu? Một lần có thể luyện hóa bao nhiêu tím khí có thể nhất trừ quan đại biểu ngươi võ học bên trên thiên phú cao thấp. Đại khái 9 thành 7-8 bộ dáng. Dương Nhạc đánh giá một cái. Dương Nhạc thở dài nói, đồng dạng a. Yêu Nguyệt đột nhiên cảm giác ngược dầu dĩ. Ban đầu nàng lần đầu tiên luyện hà hấp thu tím khí hấp thu cũng liền bắt thành rưỡi bộ dáng a, sư phụ mặt ngoài không nói gì, trên thực tế cùng ngày ban đêm uống rượu xong cao hứng giống như là một cái hài tử, thẳng khen mình ánh mắt tốt, nhận được bảo. Về sau nàng 9 thành 3 hấp thu tốc độ, đã để sư phụ hắn kinh động như gặp thiên nhân. Mà Dương Nhạc tựa hồ so với nàng còn yêu nghiệt, 9 thành 7, quả thực có chút khó có thể tin. Ngươi tu là cái gì nội công tâm pháp? Yêu Nguyệt cảm thấy có thể là Dương Nhạc tu nội công tại tiên tiên cảnh giới tương đối lợi hại. Ta không có tu. Dương Nhạc buông tay nói. Yêu Nguyệt lần này thật không biết nói thế nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Dương Nhạc còn không phải nói dối, mà là thật không có tu. Chương 26, nữ hải tử ra mặt mỏng Hoàng Dung chủ nghệ vẫn như cũng là không thể chê, thậm chí Tiểu Chiêu tại Hoàng Dung chỉ đạo bên dưới cũng đổi việc một cái đồ ăn, cũng thu được mọi người nhất trí khen ngợi. Dương Nhạc rốt cục không còn muốn tại 10 năm về sau là mất đi nữ đầu bếp mà cảm thấy sợ hãi. Cơm nước xong xuôi, chính là mọi người cố định cờ ca dô thời gian, Hoàng Dung luôn luôn nữa thích tìm Dương Nhạc dưới, bên dưới nhiều lần, Dương Nhạc cũng sẽ đổ nước, để Hoàng Dung thắng trước 5-6 bản, nhưng Hoàng Dung nhưng không có phát hiện mình muốn tẩy bắt càng ngày càng nhiều. Dương Nhạc thật là vì mình 800 cái tâm nhãn tử cảm thấy khoái hoạt. Chính làm Hoàng Dung minh tư khổ tưởng thời điểm, một trận trầm đồng tiếng địch từ ngoài tường truyền đến. Yêu Nguyệt đứng dậy, đối Dương Nhạc ra hiệu mình muốn ra ngoài. Dương Nhạc gật gật đầu, hắn xưa nay sẽ không hỏi Yêu Nguyệt đi làm cái gì. Tựa như Yêu Nguyệt không sẽ hỏi mình, đến cùng là nơi nào đến những ngày đồ tốt. Cũng coi là hai người một loại ăn ý, Yêu Nguyệt mũi chân điểm nhẹ, ngự không mà đi. Vừa rồi tiếng địch chính là Di Hoa cung ám hiệu liên lạc, chốc lát có chuyện khẩn cấp bẩm báo, liền sẽ thổi lên. Yêu Nguyệt một đường ngự không ra Thất Hiệp Trấn. Thất Hiệp Trấn vùng ngoại ô tham kiến đại cung chủ. Chúng đệ tử quỳ một chân trên đất chào hỏi. Chuyện gì? Vừa đến Di Hoa cung đệ tử trước mặt nàng lại lần nữa khôi phục tấm kia mặt lạnh. Bẩm đại cung chủ, lần trước đại cung chủ bàn giao sự tình đã thẩm tra. Ngụy Vô Nha chờ 12 sao tượng đám người, đúng là đại cung chủ cho ra địa điểm xung quanh hoạt động. Đệ tử đã lưu lại đầy đủ nhân thủ theo dõi, mời đại cung chủ bảo cho biết. Bẩm báo đệ tử tất cung tất kính nói ra. Yêu Nguyệt trong lòng nói, Dương Nhạc cho tình báo là thật, tâm tưởng sự thành lại là thật. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được một tia thâm bất khả trắc. Di Hoa cung nói thế nào cũng là trong giang hồ đỉnh tiêm thế lực, các nàng đều tra không được tình báo, Dương Nhạc một đêm liền có thể cầm tới, loại tin tình báo này năng lực quả thật có chút đáng sợ. Vừa nghĩ tới Dương Nhạc xuất ra đủ loại chân quý rượu lại cảm thấy đương nhiên. Yêu Nguyệt mặc dù hận Ngụy Vô Nha hận nghiến răng, nàng hiện tại lại đối Dương Nhạc cảm thấy rất hứng thú, trong lúc nhất thời lại không quá muốn đi, bởi vì giết Ngụy Vô Nha, nàng liền muốn hồi Di Hoa cung, tiếp tục làm nàng cao cao tại thượng đại cung chủ, mà không phải trong tiểu viện quản cu e tháng. Trước nhìn chằm chằm, tìm hiểu rõ ràng những này bọn chuột nhắt đến cùng muốn làm gì, lại đến bẩm báo. Yêu Nguyệt trong tay nhiều xuất hiện một bình đan dược ném cho sau lưng đệ tử. Bình này phong công hoàn các ngươi phân đi, bản cung luôn luôn thưởng phạt phân minh. Yêu Nguyệt âm thanh vẫn như cũ là giếng cổ không bận sóng. Chúng đệ tử biểu lộ một cái trở nên vui sướng đứng lên. Một mai phong công hoàn có thể chống đỡ 6 tháng khổ tu. Mặc dù xa xa không có huyết bổ để rượu chân quý, nhưng có thể để thằng công lực viên đan dược, một mực đều 10 phần chân quý. Tạ đại cung chủ. Chúng đệ tử vui sướng đồng nói. Yêu Nguyệt lại nghĩ tới trước đó hát phong trại, quấy rầy mình sinh hoạt. Hắc Phong Sơn bên trong Hắc Phong trại, có thể từng có nghe thấy. Yêu Nguyệt lạnh lùng hỏi. Bẩm đại cung chủ, năm nay Hắc Phong trại cắt có kỳ cường, từng đưa qua nhập đội, muốn lấy được chúng ta Di Hòa cung che chở.
A,
có việc này. Yêu Nguyệt âm thanh có một tia không vui. Vì bối phía trước nhất đệ tử lập tức lĩnh ngộ được Yêu Nguyệt ý tứ. Đệ tử minh bạch, bực này đạo trích không xứng ném tại chúng ta Di Hoa cung giới trướng, đệ tử cái này đi xử lý. Yêu Nguyệt đối với vị này đệ tử hết sức hài lòng. Người danh tự. Nàng lúc này lại hỉ, bẩm báo đại cung chủ, Chu Hân. Yêu Nguyệt gật gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Trong tiểu viện, Dương Nhạc lại một lần nữa tuyệt sát Hoàng Dung, Hoàng Dung phát ra một tiếng buồn hảo. Không tính, vừa rồi không tính. Ta nhìn thấy. Ta thật nhìn thấy. Dương Nhạc tại khế ước bên trên viết xuống một cái tân ngày 34 ngày đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung kìm nén miệng tại Dương Nhạc cười nhẹ nhàng dưới khuôn mặt nhấn xuống đỏ chỉ ấn. Dương Nhạc lại nói ngươi cùng Lãnh tỷ tỷ giữa chưa uống cái gì? Nhìn lên đến xem thật kỹ. Hoàng Dung nhìn bàn cờ bên cạnh chén rượu dò hỏi. Nghe ngươi nói lại là Thái Sơn, lại là Bạch Viên kín hái trái cây, dễ uống sao? Hoàng Dung quả nhiên là một cái ít rượu quỷ hiện tại. Tiểu Chiêu nhìn về phía Dương Nhạc con mắt cũng lộ ra hiếu kỳ, nhưng nàng tính tình nội liễm, Dương Nhạc không nói nàng cũng không hỏi. Muốn biết a? Dương Nhạc thổi khô bút mực, đem khế ước chồng đứng lên. Hoàng Dung giống gà con mổ thóc đồng dạng gật gật đầu. Đáng tiếc, ngươi uống không được. Chỉ có nhất lưu đại viên mãn hoặc là tiên thiên phía trên mới có thể uống. Vậy nếu là những người khác uống đâu? Chờ một chút. Ngươi nhất lưu đại viên mãn? Ngươi không phải nhất lưu sao? Hoàng Dung lập tức trở lại hương vị đến. Nhất lưu đại viên mãn cũng không phải là nhất lưu sao? Dương Nhạc tiện hề hề nói ra. Hoàng Dung cảm giác mình trái tim bị manh kích một cái, phiền muộn lại nhà không ra máu. Như vậy cũng tốt so người khác dựa vào 90 điểm đạt được A ngươi thì 100 điểm cầm tới A, đều là A, hàm kim lượng lại hoàn toàn không giống. Dương Nhạc. Ngươi thật là đáng chết A. Hoàng Dung lần này không có vô cùng đáng thương, mà là ô ô lên. Dương Nhạc nếu là nhất lưu, nàng còn có thể đuổi theo một cái. Hiện tại Dương Nhạc nhất lưu đại viên mãn, cùng nàng cơ hồ đó là chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nghĩ tới mình tại hắn cha thủ hạ chịu khổ bị mắng luyện công mấy năm này, cha nhìn thấy nàng luôn luôn một câu luyện công đi, một điểm đều không quan tâm nàng, ủy khuất sông lên đầu. Nàng lập tức buồn từ tâm đến, nói cho cùng nàng hiện tại mới 16 tuổi. Nhìn thấy Hoàng Dung lấy tay lau nước mắt, thật là một bộ lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu bộ dáng, Dương Nhạc cũng có chút không đành lòng. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn lau nước mắt Hoàng Dung nói, làm sao vậy, không khóc, ai chọc chúng ta Dung Nhi tại sao khóc? Người khi dễ người, biết rõ ta hiện tại tu không đến nhất lưu đại viên mãn, ngươi cố ý thèm ta. Hoàng Dung quay đầu đi chỗ khác, lau nước mắt, không nhìn Dương Nhạc. Dương Nhạc vừa cười vừa nói, vươn tay ra đến, cho ngươi cái thứ tốt, để ngươi ngày mai liền bước vào nhất lưu. Thứ gì? Hoàng Dung khóc vươn tay. Dương Nhạc đem còn lại 4 quả bên trong 2 viên ngưng nguyên đan đặt ở Hoàng Dung trong tay. Hoàng Dung nức nở mấy lần hỏi, đây, thứ gì a? Dương Nhạc sờ lên nàng đầu nói, ngưng nguyên đan. Một viên nhất lưu phía dưới đại khái có thể để thăng 15 năm công lực. Hoàng Dung được ngưng nguyên đan, không phải kinh hỉ tại nó dược hiệu mà là nước nở hỏi, tốt, ăn. Sao? Dương Nhạc lập tức có chút dở khóc dở cười, liên tục gật đầu, ăn ngon, ô mai hương vị. Ô mai là mùi vị gì? Hoàng Dung vô cùng đáng thương nhìn Dương Nhạc hỏi. Dương Nhạc ngây ra một lúc, ô mai lúc này xác thực còn chưa có xuất hiện. Liền chua ngọt ngọt làm chủ, là một loại hoa quả. Dương Nhạc giải thích một chút. Nghe được ăn ngon Hoàng Dung mới ngưng được gào khóc. Tỉnh táo lại ngừng lại nước nở Hoàng Dung, từ từ tỉnh táo lại. Mặt cọ một cái đỏ lên, cảm thấy có chút mất mặt, không, là rất mất mặt. Dùng khỏe mắt ngắm trộm Dương Nhạc thời điểm, hắn một bộ giống như cười không cười biểu lộ, rất là nghiền ngẫm. Ban đêm làm liều đầu tiên, ta cùng Tiểu Chiêu mua con cua đi. Không nói hai lời nàng lôi kéo Tiểu Chiêu liền từ cửa sau chạy. Nói cho cùng vẫn là nữ hải tử ra mặt mỏng, không nhịn được. Chương 27, ảnh vệ trong tiểu viện hiện tại chỉ còn sót Dương Nhạc một người. Hắn xuất ra một khối có khắc ảnh tự lệnh bài, hướng mình dưới chân cái bóng ném một cái. Dương Nhạc cái bóng giống như là đầm lầy đồng dạng tướng lệnh bài chậm rãi thôn vệ. Rõ ràng là cuối mùa hè giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng tiểu viện từ bên trong, lại cảm giác có một ít ấm lãnh. Chủ thượng dặn dò gì? Một người mặc màu đen y phục giả hành, chỉ lộ ra một đôi không có tình cảm con mắt người, quỳ một gối xuống tại Dương Nhạc sau lưng, hai tay dâng khối kia chìm vào cái bóng bên trong lệnh bài. Ảnh vệ lệnh bài, triệu hoán một đội ảnh vệ tổng cộng 30 người, đầu lĩnh là tông sư cảnh giới, những người khác là tiên tiên cảnh giới. Hắc Phong Sơn, Hắc Phong trại, tất cả cường đạo một tên cũng không để lại. Dương Nhạc lạnh lùng nói ra. Phải. Hắn hai tay dâng lệnh bài biến mất tại cái bóng bên trong. Vào đêm, Hắc Phong Sơn Chu sư tỷ, đại cung chủ xem bộ dáng là muốn để bạn ngươi, xem ra nội trong năm nay môn đệ tử vị trí có ngươi một tịch. Di Hoa cung đệ tử trong rừng thi triển khinh công, nhanh chóng hướng Hắc Phong trại tiến đến. Chu Hân nhìn về phía sau nàng nói chuyện nữ đệ tử thản nhiên nói, chỉ cần ngươi sự tình xử lý xinh đẹp, đại cung chủ tự nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi. Chu sư tỷ nói đối với. Đêm nay mây đen gió lớn, một hồi trước tiên đem tuần tra cùng trại canh gác cổ lao, tận lực đừng thả ra âm thanh, một cái đều đừng thả đi. Chu Hân phân phó nói. Ngừng. Chu Hân làm thủ thế, chúng đệ tử đứng tại trại trước trong rừng. Hắc Phong trại xây ở giữa sườn núi, đầu gỗ đúc cọc gỗ khoảng chừng cao 4-5 mét trên cửa chính trạm canh gác trên lầu càng là mỗi cách xa nhau 5 mét liền thiết trí một cái. Lóa mắt bó đuốc tại trạm canh gác trên lầu cháy đường ngực. Di Hoa cung chúng đệ tử túi người xuống, quan sát đến đối diện cảnh giới tình huống. Chu sư tỷ, ngươi có cảm giác hay không quá an tĩnh? Đây tập trại đều không đổi cương vị sao? Chu Hân cũng đang tại nghi hoặc, đây trại làm sao an tĩnh như vậy một tia tiếng vang đều không, liền ngay cả cổng thủ vệ đứng thẳng tắp. Cái này cùng nàng trong ấn tượng tập trại không giống nhau. đi qua nhìn một chút, chia ba đội. Hai đội lấy đại môn làm ranh giới, thanh lý trại trên tường trạm canh gác vệ. Một đội xử lý cửa trại thủ vệ. Chúng đệ tử gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Chu Hân mang theo trong đó một đội thừa dịp mây đen che lại mặt trăng, một cái chạy lấy đà, sát bên thân thể dán tại trại dưới tường. Đám người nhao nhao xuất ra sát phi chảo, hướng lên ném đi, ôm lấy trại tường, lại túm một cái xác nhận bắt thử. Dùng sức kéo một phát chân thì là đạp lên mặt đất, nhảy lên thật cao, rơi vào trại trên tường. Chu Hân vừa rơi xuống đến trại trên tường, sáng loáng bén nhọn liền liếc nhìn thủ trái tim chỗ đâm tới. Lưỡi kiếm thuận lợi xuyên thấu thủ vệ lồng ngực, nhưng hắn lại nửa điểm âm thanh đều không có phát ra, với lại đâm vào cảm giác rất không đúng. Nàng đi đến ngã xuống trước thi thể xem xét, thủ vệ hiểu rõ sắc mặt cũng sớm đã thành hôi bại chi sắc, trên cổ càng là có một vết thương, mở ra yết hầu cùng động mạch chủ. Nhìn chiêu dài hẳn là truy thủ. Chu sư tỷ, là người chết, đây trại trên tường tất cả đều là người chết. Chu Hân ánh mắt nhất động nói, đi xuống trước mở cửa trại. Nặng nghề cửa gỗ anh cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng mở ra. Chu Hân tiến lên tra xét thủ môn cổ, giống nhau là bị truy thủ cắt ra yết hầu cùng động mạch chủ, thi thể sở dĩ có thể đứng thẳng mà lên, là bị người điểm trên thân huyệt đạo, tăng thêm thi cương mới nhìn đứng lên quái dị như vậy. Nàng đứng dậy, nhìn xung quanh đệ tử. Đi, chúng ta hướng bên trong nhìn xem. Chu Hân trong lòng có cái suy đoán, có người nhanh chân đến trước, hơn nữa nhìn đứng lên đối phương vẫn là quen tay, có tổ chức, có kế hoạch. Chúng đệ tử gật gật đầu. Đám người không tiếp tục cẩn giấu thân hình, toàn bộ trại yên tĩnh ý mắng. Trên đường phòng, các nàng từng gian tra xét quá khứ, bên trong lặng yên không một tiếng động, chỉ có đầu mầm một dạng đèn tại gió nhẹ bên dưới toát ra. Đây là một tòa chết trại. Chu sư tỷ, không có người. Nơi này cũng không ai. Nơi này cũng không có. Quá quỷ dị. Chu Hân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào thích khách tổ chức có thể làm được dạng này ám sát, dòng dã một cái tạp trại, một điểm phản kháng vết tích đều không có. Thậm chí có chút khi chết, còn duy trì uống rượu tư thế, liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều là như thế sinh động. Chu Hân mang người hướng trại bên trong lớn nhất gian phòng kia đi đến. Nơi này là cắt có kỷ cương cử hành yến hội địa phương, thảm đỏ, rượu ngon, mỹ thực, đèn đuốc sáng trưng, hàng đêm sinh ca. Nhưng bây giờ tất cả người đều duy trì một cái tư thế, thời gian phản phất tại nơi này dừng lại. Di Hoa cung đệ tử vây tại một chỗ, cẩn thận đề phòng có lẽ còn chưa đi xa sát thủ. Chu Hân đi thẳng tới cắt có kỷ cương chủ trên bàn, một cây đao trôi trên có khắc ảnh tự chủ thủ cắm ở hắn nơi trái tim trung tâm. Cắt có kỷ cương mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hoàng. Chu Hân đưa tay đem chủ thủ nhổ xuống, dùng bố lau sạch sẽ. Tóm lại cầm vài thứ trở về giao nộp. Chu sư tỷ, chúng ta đi thôi, nơi này luôn cảm giác khiến cho người ta sợ hãi. Có đệ tử cùng Chu Hân thấp giọng nói ra. Đi. Chu Hân đã xác định Hắc Phong trại đã toàn bộ chết hết, cũng không cần ở lâu, ngược lại hẳn là kịp thời đem tình huống báo cáo nhanh cho đại cung chủ. Tiểu quan tiểu viện. Hậu viện cửa bị thùng thùng gõ vang. Ai vậy? Tiểu Chiêu mở ra cửa lớn, là cái không lớn hải tử, cầm trong tay phong thư. Tiểu Chiêu nửa ngồi hạ thân nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi tìm ai a?" "Ta tìm một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ, mặc đồ trắng cung trang cái kia đại tỷ tỷ, có phong thư muốn cho nàng." Tiểu Hải giơ tay lên bên trong thư tín. Tiểu Chiêu lập tức biết là yêu nguyện thư tín, sân bên trong mặc đồ trắng cung trang chỉ nàng một cái. Nàng từ tiểu hải tử trên tay tiếp nhận thư tín, từ bên hông xuất ra mười mấy văn đặt ở hắn trong tay nói, "Thần ngoan, tiền này mua cho ngươi được ăn." Tiểu Chiêu cầm tin hồi trước bàn đá, đem thư đưa cho yêu nguyện nói, "Lãnh tỷ tỷ, ngươi tin?" Dương Nhạc bọn hắn đang tại ăn cơm chiều, Hoàng Dung hôm nay làm cua ăn quá ngon, trên bàn đá tất cả đều là vỏ cua. Yêu Nguyệt bất động thanh sắc cầm lấy một cái con cua bỏ vào mình trong chén, mới tiếp nhận thư tín. Dương Nhạc trong lúc lơ đãng liếc qua thư tín bên trên là Di Hoa cùng tiêu chí. Yêu Nguyệt mở ra thư tín, bên trong chứa một cây chủy thủ cùng một tấm giấy viết thư. Nàng xem xong thư, lại nhìn một chút chủy thủ bên trên tiêu chí, thanh chủy thủ ném cho Dương Nhạc. Dương Nhạc tiếp nhận chủy thủ, rất tự nhiên dùng mũi dao đâm vào vỏ cua bên trong vừa gõ, lộ ra bên trong gạch cua. "Là ngươi làm?" Yêu Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Ngươi không phải cũng muốn làm như vậy sao? Bọn hắn hai cái giống như là đang đánh bí hiểm đồng dạng. Hoàng Dung có chút không nghĩ ra, nàng thuần thục lột ra một đầu chân cua hỏi, các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì ngươi làm ta làm? Dương Nhạc ôn hòa cười nói, không có việc gì, đó là Hắc Phong trại sơn tặc bị quan phủ tiêu diệt. Hắn dùng chủy thủ đem yêu nguyệt trong mâm cua cạy mở, đao quang lóe lên, chân cua cùng cảng cua cũng bị chém ra lộ ra bên trong thịt cua. Yêu nguyệt có chút vô ngữ, ngươi bắt ta nhanh tuyết thì tinh kiếm pháp mở con cua. Dương Nhạc ho khan một tiếng, thuận tay, có thể lái được con cua kiếm pháp mới là hảo kiếm pháp. Phạt ngươi giúp ta mở ba cái. Yêu Nguyệt cầm qua ba cái cua đặt ở Dương Nhạc trong chén. Tiểu Chiêu thì là đem gạch cua cùng thịt cua đều lột đi ra đặt ở Dương Nhạc trong chén. Âm thanh nu nu nói ra, công tử ăn cua, Tiểu Chiêu giúp ngươi lột. Tiểu Chiêu, ta cũng muốn ngươi hỗ trợ lột con cua. Hoàng Dung bất chấp tất cả, liền đem mình tràn đầy tràn dầu tay hướng Tiểu Chiêu trên bờ eo thả, đầu hướng Tiểu Chiêu trong ngực cọ, giống con đại cầu cầu. Sân bên trong đèn lồng phát ra màu vàng ấm quang mang. Dương Nhạc rất ưa thích hiện tại tiểu viện, vô cùng náo nhiệt rất có khói lửa, rất ấm áp. Chương 28. Tiểu Phong khiêu chiến qua ba cửa ải thời gian cứ như vậy qua ba ngày. Dương Nhạc tiểu quán chiếu mở, người vẫn là hướng hậu viện trên ghế xích đu co rụt lại làm vùng tay trưởng quỹ. Cho tới hôm nay buổi sáng, Dương Nhạc vừa hướng quầy hàng ngồi xuống, Hình Dục Sâm liền đến. Người vừa mới tiến tiểu quán đại sảnh liền bắt đầu ồn ào, Dương trưởng quỹ, mau tới chén nước. Đồng thời còn không ngừng nuốt trên thân quần áo. Dương Nhạc cầm bát rót cho hắn chén nước. Lão Hình bưng lên đến liền uống, rầm rầm, giống như là ba ngày không uống thủy đồng dạng. Thế nào Lão Hình, ra chuyện gì? Dương Nhạc thuận miệng hỏi. Ra chuyện gì? Chuyện tốt. Ha ha ha. Lão Hình trên mặt trong bụng nở hoa. Hắn hạ giọng nói, biết Hắc Phong trại không?
Biết a, chúng ta đây lợi hại nhất thổ phỉ trại, thế nào?
Dương Nhạc lập tức minh bạch, đoán chừng là bọn hắn rốt cục phát hiện Hắc Phong trại không có, bị người cho tiêu diệt. Sáng nay Hắc Phong trại đầu rắn đi giao mỗi tháng của bạn, người vừa đến đâu, phát hiện toàn bộ Hắc Phong trại chết hết, thi thể đều xấu, tất cả đều là rùa nhặng. Lão Hình khoa tay múa chân khoa tay lấy.
Thật.
Dương Nhạc lại cho Lão Hình rót chén nước. Lão Hình uống một ngụm nói, thật, Lâu Chi huyện vừa nhận được tin tức, liền cùng phụ cận mấy cái trấn quan phủ cùng nhau lên núi đi thu thập tàn cuộc. Ta liền mới từ nơi đó xuống tới. Thúi chết người. Lão Hình mặt lộ vẻ xấu khổ, đoán chừng thật rất buồn nôn. Lâu Chi huyện xem xét không có cách, đều thối thành bộ dáng này, chỉ có thể phóng hỏa đốt đi, không phải làm không tốt đó là trận đại dịch. Với lại Lâu Chi huyện đã viết xong công văn, chuẩn bị thừa dịp Hắc Phong Sơn đàn phỉ rắn mất đầu thời điểm, lần nữa giết cướp. Một lần dẹp điên Hắc Phong Sơn nạn trộm cướp. Dương Nhạc trên mặt giả bộ lộ ra nét mừng, đây là chuyện tốt ta. Thiên đại chuyện tốt. Lão Hình đem nước uống xong, lại nói, với lại lần này nghe nói còn mời trên giang hồ đại hiệp trợ quyền. Đi. Lão Hình vừa nhấc chân, quay đầu nắm lại Dương Nhạc cánh tay, việc này còn không có đã định, cũng đừng ra bên ngoài nói.
Biết.
Dương Nhạc gật gật đầu. Lão Hình cười mặt đều nhíu vô vỗ Dương Nhạc bả vai nói, Dương trưởng quỹ là cái người biết chuyện. Không nói, đi nhà tắm tắm rửa đi, một thân bị. Lão Hình ghét bỏ nghe mình bộ đầu quần áo, đi ra ngoài. Dương Nhạc cũng không quan tâm, Lâu Chi huyện muốn hay không diệt cướp, vì thứ này, không phải ngươi tiêu diệt liền không có. Nó tựa như là cỏ dại đồng dạng, gió xuân thổi lại mọc. Nạn trộm cướp nghiêm trọng nhất thời điểm vĩnh viễn là vương triều thời kỳ cuối, với lại lý do đều như thế, sống không nổi nữa. Không phải bách tính vì sao lên núi vào rừng làm cướp. Dương Nhạc lắc đầu, cầm lấy vung ấm nước, đi hậu viện hầu hạ hắn gần nhất làm hoa cỏ. Hoàng Dung đang cùng Yêu Nguyệt chơi cờ tướng, đương nhiên đây cũng là Dương Nhạc lấy ra đồ chơi, vì thế lại thắng Hoàng Dung cùng Yêu Nguyệt một số lớn số lần. Tiểu Chiêu tắc ngồi ở một bên, cho giày nạp lấy nội tình. Yêu Nguyệt đánh cờ phong cách tựa như bản thân nàng đồng dạng, không chút do dự, lạc tử nhanh chóng, với lại thẳng tiến không lùi. Hoàng Dung đấu pháp thì là so sánh linh hoạt, giảng cứu kế sách. Hai người trên bàn cờ giết quên cả trời đất. Hoàng Dung cầm con cờ nhẹ nhàng gõ bàn đá, nàng đang suy tư bước kế tiếp ứng đối như thế nào. Dương Nhạc thì là khẽ hát, tới lấy hắn hoa, thỉnh thoảng còn xới chút đất, thi điểm phân bón. Hoàng Dung con mắt thoáng nhìn nói ra, Dương Nhạc, ngươi đến cùng trồng thứ gì? Ta gặp qua người khác giống quân tử lan, hoa cúc, hoa đảo, mai hoa, nhưng ta chưa thấy qua người khác trồng cỏ. Không hiểu a. Đây chính là đồ tốt. Dương Nhạc khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắn nhưng là có ý điển mang theo nam nhân, trông tự nhiên không phải bình thường thực vật, nói đúng ra những vật này đều có độc, hơn nữa còn độc không giống nhau. Có thực vật có thể phong bế võ giả nội lực, có thể khiến người ta toàn thân tê liệt, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Với lại bọn chúng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chỉ cần nghe thời gian đủ dài, dù là ngươi là tông sư cảnh giới, ngươi cũng phải bị nặng. Phong hộ phạm vi vừa bạn bao phủ lại bọn hắn tiểu viện. Về phần Dương Nhạc bọn hắn vì cái gì không có việc gì, tự nhiên là Dương Nhạc tại bọn hắn mỗi ngày uống trong rượu thả giải dược. Đáng nhắc tới là, Hoàng Dung tại Ngưng Nguyên đang trợ giúp dưới, rốt cục 18 đường kinh mạch toàn thông, bước vào nhất lưu cảnh giới, vì thế Hoàng Dung 3 ngày này có thể nói là sử dụng ra tất cả vốn liếng, ngừng lại không giống nhau. Bát bảo bị béo, tơ bạc quyển, hun con nít chân, hảo cầu thang, thịt bò nướng. Dương Nhạc gọi thẳng đã nghiền, liền ngay cả Yêu Nguyệt cũng là ngừng lại làm tam hải bát, may mắn người tập võ thay cũ đổi mới nhanh, không phải nhất định có thể béo một vòng. Chính làm Dương Nhạc tới hoa thời điểm, Yêu Nguyệt thở dài một tiếng. Sân bên trong tất cả mọi người đều dừng động tác lại. Yêu Nguyệt nhíu mày nói, các ngươi có nghe thấy sao? Nàng nghe thấy được rất nhiều không đồng nhất tiếng bước chân cùng gậy trúc sử mà âm thanh. Hơn nữa cách tiểu quán càng ngày càng gần, rõ ràng là hướng về phía tiểu quán đến. Yêu Nguyệt nói, có người hướng về phía tiểu quán đến. Người cũng không ít, nói ít cũng có 40, 50 người, trong đó có cao thủ. Dương Nhạc đem thả xuống ấm nước nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta đi tiểu quán nhìn xem. Hắn mới vừa ở sổ sách đã ý điếm định, một người liền một ngựa đi đầu vọt vào trong tiệm. Hán tử kia chừng 30 tuổi, một thân màu xám vải cũ bảo, đánh lấy một hai cái miếng bá. Mày rậm mắt to, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, trên trán có một cỗ nói không nên lời khí khái hào hùng cùng phong khoáng. Dương Nhạc xa xa nhìn lại, tự có một cỗ hùng uy mang theo, là cái đỉnh tiên lập địa hán tử. Hắn hướng về phía Dương Nhạc liền ôm quyền, vui tươi hớn hở cười nói, chủ quán lỗ mãng, ta kiểu mẫu bình sinh yêu nhất một trong đó là rượu này, ta đặt đường phố bên ngoài đã nghe gặp ngươi nơi này mùi rượu. 40-50 đệ tử cái bang, gắng sức đuổi theo rốt cục đi theo kiểu phong bước chân. Tiến lên một bước nói, tiểu đà chủ, ngươi đi chậm một chút, huynh đệ cước lực không có ngươi nhanh, theo không kịp à. Dương Nhạc vừa chắc tay, muốn uống rượu tự nhiên dễ dàng, không biết xưng hô như thế nào. Hắn từ sau quay đi ra. Tiểu Phong quen biết bao người, nhưng không có gặp qua như thế tuấn lãng nam nhân, nhất là hai đầu lông mày tự có một cỗ chính khí. Tại hạ Tiểu Phong, người trong cái bang. Dương Nhạc trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ nghe hắn chính miệng thừa nhận, trong lòng cũng có chút ý động, tiến lên một bước, thế nhưng là một mình xâm nhập Yến Vân 16 châu, thành lập Vũ Yến phân đà, trả lại Dương Văn Rộng dâng lên 16 châu bố phòng đồ Tiểu Phong. Chính là, các huynh đệ nâng đỡ, để cho ta làm đà chủ. Tiểu Phong ôm quyền hoàn lễ. Dương Nhạc mỉm cười, tại hạ Dương Nhạc, Trích Tiên cư trưởng quỹ. Ta tiệm này, đừng không nhiều. Duy chỉ có rượu nhiều, nghe nói Kiều đại ca thích rượu như mạng, có thể uống trăm đàn. Không biết có thể từng nghe tới ta Trích Tiên cư qua ba cửa ải. Như thế nào qua ba cửa ải? Nghe xong cùng rượu có quan hệ, hắn lập tức hứng thú. Lại nhìn ta cổng tấm bảng gỗ. Dương Nhạc đưa tay hướng đại môn. Tiểu Phong lúc đến tự nhiên nhìn thấy khối kia tấm bảng gỗ, nhưng tâm lý vội vàng uống rượu ngon, cũng không nhìn kỹ. lúc này quay trở lại, tỉ mỉ đọc 3 lần. Không khỏi cười to, đối với hắn khẩu vị. Hắn con người trở về. Chương 29, ta là Liêu Nhân. Tiểu Phong đứng tại Dương Nhạc trước mặt nói, không biết Dương trưởng quỹ muốn tiểu mộ trên thân thứ gì. Đầu tiên nói trước, chỉ cần không cho ta kiểu mộ vi phạm trung nghĩa, phản bội huynh đệ đều không thể. Dương Nhạc nhãn tỉnh sáng lên quát, tốt một cái Tiểu Phong, tốt một cái đỉnh tiên lập địa hán tử. Ta muốn trên người ngươi cầm Long Công, tốt không? Thứ không gì không thể. Tiểu Phong hào sảng vung tay lên. Cái kia không biết tiểu đại ca muốn thứ gì? Dương Nhạc hỏi. Tiểu Phong nghiêm túc lo nghĩ, Tiểu Phong cuộc đời ngoại trừ nặng thu Yến Vân 16 châu, chống lại khi đang, giúp đỡ thiên hạ không cầu gì khác, nhưng chuyện như thế lại há có thể mượn tay người khác. Tiểu Phong không có nguyện vọng, có thể uống đến rượu ngon đã là kiện chuyện tốt. Dương Nhạc nghe xong không ở gật đầu, hiện tại Tiểu Phong hăng hái, vừa là cái bang lập xuống 7 đại công, dùng cái bang danh Dương thiên hạ, cũng ưa thích kết giao bằng hữu, có thể nói là bằng hữu liền thiên hạ. Tống Quốc Võ Lâm, ai nghe thấy Tiểu Phong danh tự không giơ ngón tay cái lên tán dương một tiếng, hảo hán tử. Dương Nhạc lắc lắc đầu nói, nguyện vọng này tiểu đại ca ngươi có thể giữ lại, nếu như ngươi nhân sinh thật xuất hiện một kinh ngạc tột độ sự tình, Trích Tiên Cư nhất định giúp ngươi thực hiện. Vậy liền đa tạ Dương tiểu huynh đệ. Tiểu Phong vừa chắp tay. Hắn đại mã kim đao ngồi trên ghế nói, đưa rượu lên. Hôm nay liền để tiểu mô đến lãnh giáo một chút qua ba cửa ải, là thế nào cái thần rượu. Tốt. Dương Nhạc đưa tay trên bàn một vòng, ba chén rượu lặng yên xuất hiện tại trên bàn rượu. Cho dù là tông sư cảnh giới Tiểu Phong cũng không hiểu được rượu này là như thế nào xuất hiện trên bàn. Dương tiểu huynh đệ tay này quả thực huyền diệu, ta lại không có nhìn ra mảy may mánh khỏe. Không đáng giá nhắc tới, còn xin tiểu đại ca đợi uống. Dương Nhạc đưa tay hướng chén rượu, làm một cái mời tư thế. Tốt. Tiểu Phong cầm lấy chén thứ nhất, uống một hơi cạn sạch. Cảm thụ một chút trong cơ thể chân khí bốc lên. Tốt, có chút ý tứ. Hắn trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần thần thái. Dứt lời trực tiếp cầm lấy chén thứ hai rượu, chén thứ ba, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hắn 32 năm nhân sinh bắt đầu ở trước mắt rút lui, thủ vững cô thành chống cự ngoại địch, Liêu quân soái trướng trọng sách, phòng ngừa tình báo tiết lộ, khuất nhục Liêu quốc thu mua võ lâm bại hoại, hộ cái bang bình an, hoàng hà tràn lan chi niên, hắn dụng kế mưu bức quan viên mở kho trần hay. Từng kiện việc lớn việc nhỏ từ trước mắt bay lượn mà qua. Hắn đã quên đi đây là đang Trích Tiên Cư bên trong, chỉ cảm thấy mình không thẹn với thiên địa, sở tác sự tình đều là đại trượng phu gây nên, trong lồng ngực hào khí bừng mây. Đứng ở cổng đệ tử cái bang nhìn thấy bản thân đại chủ, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, như cự nhân đứng ở thiên địa, trong lòng ngưỡng mộ núi cao chi tình tỏa ra. Đợi đến Tiểu Phong tiếp nhận cái bang chức bang chủ thì cái bang nhất định đại hưng. Dương Nhạc nhìn không sai biệt lắm nói ra, còn xin tiểu đại ca đi ra tiểu quán đại môn. Hắn âm thanh như là hồng trung đại lữ nổ vang tại Tiểu Phong bên hai. Hắn cuối cùng nhớ ra mình là tại khiêu chiến qua ba cửa ải. Tiểu Phong chậm rãi đứng dậy, long hành hổ bộ, một bước, hai bước, ba bước. Trước mắt cánh cửa bắt đầu biến mất, hắn lại nhìn thấy mình niên thiếu, bị Thiếu Thất núi Huyền Khổ đại sư thu làm tục gia đệ tử truyền dạy võ nghệ, giáo sư hắn đạo lý là người. Sau lại tiến về cái bang, bái cái bang bang chủ Đồng Kiếm Thông vi sư, giáo sư võ nghệ. Mình học nghệ trong lúc đó tôn sư trọng đạo, khắc khổ tập võ, hạ luyện tam phục, đông luyện 39. Càng lập xuống đại chí hướng, học thành về sau muốn vì quốc cứu dân. Mà đến 16 năm, mình không thẹn với niên thiếu mình. 4 bước, 5 bước, lục bộ. Hắn lần nữa kiên định bước ra 3 bước, thân hình kiên định, đi lại bước vàng. Tiểu đại chủ, còn kém 3 bước. Tiểu đại chủ, tiểu đại chủ. Cùng đệ tử cái bang giơ cao lên trong tay côn đồng, trong miệng không ngừng hô hào tiểu đại chủ. Trong lúc nhất thời âm thanh huyên áo, đông đảo thương gia đều không nhịn xuống, từ trong cửa hàng nô đầu ra quan sát. Tiểu Phong trước mắt hiểu rõ cảnh tượng lại bắt đầu mơ hồ, lần này hắn nhìn thấy là một cái mỹ lệ phụ nhân, chính ôm trong ngực mình, dùng ngón tay đâm mình mặt mũi, trên mặt cười nói doanh doanh. Hắn đối với phụ nhân có một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Hắn chuyển động một cái con mắt, phát giác là tại một chiếc xe ngựa trong xe, thùng xe trang trí lộng lẫy, không giống như là người bình thường có khả năng có được. Hắn tử cơ trong tay roi ngựa, ôm nàng phụ nhân hát trầm động sơn ca. Phía trước lái xe nam nhân nói chuyện, Tiểu Phong lập tức tinh thần chấn động, bọn hắn là Liêu Nhân. Nếu như phía trước hồi ức đều là thật, vậy bây giờ mình nhìn thấy chẳng phải là mình còn tại trong tã lót sự tình. Hắn là Liêu Nhân, không phải người Tống. Không, sẽ không, mình phụ mẫu là Thiếu Thất dưới núi Kiều Tam Huệ phu phụ, mình từ nhỏ đã là tại Thiếu Thất Sơn trưởng lớn, thế nào lại là Liêu Nhân? Tiểu Phong không nguyện ý tin tưởng mình là Liêu Nhân, nếu như hắn là Liêu Nhân, vậy hắn những năm gần đây hành động đến tột cùng là đang làm gì? Hắn đang nghĩ ngợi xem một trận dung chuyển, xe ngựa ngừng lại, tận lực bồi tiếp đao binh múa cùng không ngừng hành cấp thanh âm. Động thủ, là cướp bóc cường đạo, vẫn là đụng phải cửu nhân. Tiểu Phong trong lòng suy tư, rất mau đánh đấu âm thanh liền bình phục xuống tới, tiếp lấy một trận kiếm minh truyền đến, trong nháy mắt đem xe ngựa thùng xe nổ bể ra đến, lộ ra ôm thật chặt hắn phụ nhân. Một thanh lóe hàn quang bảo kiếm đâm thẳng nữ nhân mặt, nữ nhân nhìn thấy mặc áo bào đen người con mắt, Tiểu Phong cũng nhìn thấy, mười phần quen thuộc, nhưng lại nhớ không ở đâu bên trong nhìn thấy qua. Hán tử bị người quân lấy không kịp hồi cứu, một kiếm này thẳng tắp đâm vào nữ nhân tim, quán xuyên trái tim, bảo kiếm thượng lưu ra máu tươi chảy đến Tiểu Phong trên mặt, ấm áp mà chân thật. Không. Hán tử phát ra gầm lên giận dữ, bi thương khiến cho hắn bộc phát ra tiềm lực, một quyền đánh lui che mặt hắc y nhân. Phi thân liền hướng vợ hắn vị trí đánh tới, tiếp nhận hắn thế tử. Đầy trời mảnh gỗ vụn nương theo lấy một thanh cương đao rơi xuống thẳng tắp cắm ở trong lòng đất. Hán tử trong ngực đến thê tử từ từ không có hô hấp, hài nhi tiếng la khóc, tỉnh lại trong bi thống hán tử. Hắn nhìn thoáng qua trong tã lót hài nhi, nếu như không có đám này trời đánh cường đạo, hắn hiện tại hẳn là an mình hài tử tuổi tròn yến, người một nhà ấm áp hòa thuận. Hắn nhấc lên cắm ở trên mặt đất cương đao, thẳng đến các người áo đen mà đi. hắn phải dùng cựu nhân máu để tế điện mình vợ cả. Giơ tay chém xuống, hàn quang lấp lóe tại mưa máu cùng kêu rên bên trong. Trong lúc nhất thời hắn tựa như địa ngục mà đến ma thần, không ngừng thu gặt lấy xung quanh sinh mệnh. Chân bị vẽ một đao, vậy liền chém đứt cựu nhân chân. Chỉ cần còn có thể động, trong tay đao liền sẽ không dừng lại. Tiêu Phong nhìn cái này máu me be bét khắp người nam nhân, trong lòng không hiểu bi thống. Rốt cục hắn bổ ra ngăn tại trước mặt hắn cái cuối cùng hắc y nhân, chỉ còn lại có giết hắn vợ cả hắc bảo nhân. Hắn từng bước một đi đến hắn trước mặt, giơ lên cương đao. Nhưng cương đao cũng không có rơi xuống, mà là tại hắc y nhân phía sau trên vách đá khắc xuống một nhóm văn địa. Hắn nhìn thoáng qua hắc bảo nhân, quay người ôm lấy chết đi thê tử, dùng huyết thủ muốn lau đi Tiểu Phong trên mặt vết máu, lại phát hiện chỉ có thể càng bôi càng bẩn dơ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng.